Chương 146, mắt thấy không nhất định là thật. Chương 146, mắt thấy không nhất định là thật. Ngươi Độc Cô Cửu Kiếm Phong Thanh Dương cả người đều cứng đờ, không có tại sử xuất bất kỳ kiếm chiêu. Hắn Độc Cô Cửu Kiếm không bằng Dư Huyền Độc Cô Cửu Kiếm. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Dư Huyền thấy Phong Thanh Dương không tiếp tục ra chiêu, cũng đáp ý thu hồi kiếm. Ngươi, sư phụ ngươi là Độc Cô tiền bối. Phong Thanh Dương khiếp sợ hỏi Dư Huyền. Hắn Độc Cô Cửu Kiếm là từ Độc Cô cầu bại truyền thụ, chú, nguyên tắc dường như không có đề cập Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm ở đâu ra. Tác giả liền thiết lập trực tiếp là Độc Cô cầu bại truyền thụ, nhưng là không thu đồ đệ. Hắn xem như chỉ học được ra lông, nhưng là Dư Huyền không giống, cùng năm đó Độc Cô cầu bại đánh tới hiệu quả không có sai biệt. Đó chỉ có thể nói, Dư Huyền Độc Cô Cửu Kiếm đạt được Độc Cô cầu bại chân truyền. Là, cũng không phải. Ta học được võ công của hắn, nhưng là không có bái hắn làm thầy. Dư Huyền thản nhiên nói. Thì ra là thế. Phong Thanh Dương có chút thất lạc, đồng dạng là không có bái sư, nhưng là Dư Huyền Độc Cô Cửu Kiếm lại so với hắn lợi hại. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hắn là tìm đến Dư Huyền báo thù. Giết đồ mối thủ. Phong Thanh Dương kiếm có chỉ hướng Dư Huyền, ngươi tại sao phải giết lệnh Hồ Sung? Thần kinh. Dư Huyền nhảm chán phun ra hai chữ, sau đó quân tử kiếm thu hồi hệ thống, trở lại Ninh Trung Tắc bên người. Đi thôi. Dư Huyền dắt Ninh Trung Tắc tay liền đi, không thèm để ý Phong Thanh Dương. Dừng lại. Phong Thanh Dương không có khả năng để cho người ta dễ dàng như vậy rời đi, thế nào cũng muốn nói rõ ràng, nếu thật là Dư Huyền giết, hắn coi như liều mạng, cũng muốn thay lệnh Hồ Sung báo thủ. Chỉ là, Dư Huyền mắt điếc hay ngơ, vẫn là tự mình nắm Ninh Trung Tắc tay rời đi. Phong Thanh Dương trường kiếm tái khởi, trực tiếp công hướng Dư Huyền. Dư Huyền không thèm để ý Phong Thanh Dương, cũng không muốn lại đánh, dù sao vừa rồi chỉ là muốn thử một lần Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm cùng hắn Độc Cô Cửu Kiếm khác nhau ở chỗ nào mà thôi, hắn không có đem Phong Thanh Dương võ công để vào mắt. Thấy Phong Thanh Dương lại muốn đánh, Dư Huyền nhướng mày, phóng xuất ra đại tông sư hậu kỳ uy áp, trực tiếp mạnh mẽ đem Phong Thanh Dương cả người mang kiếm gắt gao ngăn chặn, nhường Phong Thanh Dương không thể động đậy. Mắt thấy không nhất định là thật. Dư Huyền lưu lại câu nói này, liền trực tiếp mang theo Ninh Trung Tắc đi. Thẳng đến Dư Huyền uy áp tán đi, Phong Thanh Dương rốt cục có thể động đậy, nhường phốc phun ra một ngụm máu tươi. Người tuổi trẻ kia tại sao có thể có khủng bố như thế tu vi? Phong Thanh Dương xóa đi máu trên khóe miệng, quyết định vẫn là tiếp tục đi điều tra, dựa theo Dư Huyền võ công, giết lệnh Hồ Sùng đúng là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần thiết trước dùng ngân châm phong kín tâm mạch lại cắt tiết hầu. Kia, giết chết lệnh Hồ Sùng chính là ai? Phong Thanh Dương lông mày thật chặt nhăn lại đến, hắn nhiều năm chưa từng xuống núi, bây giờ nên một chút đi một chút. Dư Huyền không phải để ý tới Phong Thanh Dương là thế nào dự định, cùng Ninh Trung Tắc cùng một chỗ hướng Hoa Sơn phái đi. Bất quá đi đến một nửa, liền gặp Nhạc Linh San. Nhìn nàng đội đội vàng vàng bộ dáng, dường như rất gấp. Nương, các ngươi không có sao chứ? Mới vừa tới ông lão tóc bạc, hẳn là nghe được các sư minh đệ đang thảo luận đại sư ca nguyên nhân cái chết, coi là người là Dư Huyền giết. Người kia nắm lấy ta hỏi Dư Huyền là ai, ở nơi nào. Ta không có biết rõ ràng tình huống, nói thẳng Dư Huyền cùng nương cùng một chỗ. Về sau ta lấy lại tinh thần, người đã không thấy, ta còn chưa kịp giải thích người không phải Dư Huyền giết đâu. Nhạc Linh San này náy nhìn về phía Ninh Trung Tắc cùng Dư Huyền, lo lắng giải thích. Không có việc gì, đó là ngươi phong thái sư thúc. Thu ngươi đại sư ca làm truyền nhân, bây giờ ngươi đại sư ca không có, hắn đau lòng xuất ruột, đã giải thích qua. Ninh Trung Tắc nói rằng, a, lão đầu kia võ công rất cao, ta đều đuổi không kịp. Nhạc Linh San có chút đắng buồn bực nói, để ngươi bình thường không hảo hảo luyện võ. Ninh Trung Tắc cũng không biết nói Nhạc Linh San cái gì tốt. Trước kia luyện công thời điểm liền không hảo hảo luyện, cả ngày liền nghĩ lười biếng nghĩ đến chơi, đường đường trưởng môn chi nữ, cũng chỉ có nhị lưu trình độ. Ta coi như thật tốt luyện, qua 20 năm nữa cũng không đạt được lão đầu kia như thế a. Nhạc Linh San nhíu môi, vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Dư Huyền ở bên cạnh bổ đao. Ngươi, thử, tốt, trở về đi. Ninh Trung Tắc bất đắc dĩ, thử. Nhạc Linh San trùng điệp hừ một tiếng về sau, quay người liền đi trước, không để ý tới phía sau hai người. Nàng thật sự là không rõ, mẹ nó cùng Dư Huyền đã hơn một năm à, thế nào còn cả ngày dính nhau cùng một chỗ? Không ngắn sao? Còn có, nàng cũng là lo lắng an nguy của bọn hắn mới vội vã chạy đến, kết quả, thử hừ, thử hừ hừ, tức chết nàng. Về sau cũng không tiếp tục để ý đến nàng mẹ, liên hợp người ngoài ước hiếp nàng. Ninh Trung Tắc, đó là ngươi bố dượng. Ta khuê nữ tức giận chứ. Linh tỷ tỷ, ngươi nếu không đi dỗ dành. Dư Huyền cũng biết Nhạc Linh San là lo lắng an nguy của bọn hắn mới chạy đến, thế là cùng bên người Ninh Trung Tắc nói rằng, còn móc ra một quả đại hoàn đan cho nàng. Có đại hoàn đan, khuê nữ công lực có thể tăng trưởng 10 năm, hẳn là có thể cao hứng trở lại. Ninh Trung Tắc bất đắc dĩ nhìn Dư Huyền một cái, còn không phải Dư Huyền miệng thiếu. Bất quá Dư Huyền vậy mà xuất ra đại hoàn đan đến nhường nàng hống Nhạc Linh San, đây có phải hay không là quá quý giá. Nàng tu vi cao điểm, ngươi về sau lo lắng cũng biết thiếu điểm. Dư Huyền giải thích. Hắn biết Ninh Trung Tắc nghĩ cái gì. Thì ra là thế, Ninh Trung Tắc trong lòng lại dâng lên cảm động. Tạ ơn. Người ta ở giữa, cần phải hai chữ này. Ta là thay San Nhi tạ. Kia càng thêm không cần, ta cũng không phải vì nàng. Dư Huyền cũng không muốn cùng Nhạc Linh San nhắc lên quá nhiều. Được thôi. Ninh Trung Tắc cầm đại hoàn đan đuổi kịp Nhạc Linh San. Dư Huyền theo ở phía sau không gần không xa đi theo, không có đi nghe các nàng mẫu nữ nói chuyện tiếng. Các nàng cũng có một năm không thấy, Dư Huyền cho ra không gian để các nàng ôn chuyện. Trở lại Hữu Sở Bất Vi Hiên thời điểm, Nhạc Bất Quần đã đang chờ bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn trở về, Nhạc Bất Quần lập tức đón, do hỏi, vừa mới nghe được đệ tử báo cáo, nói có cái quái lao đầu đống nhiên xuất hiện tại Sung Nhi Linh Đường, có thể hay không cùng hung thủ có quan hệ? Không phải, kia là Phong Thanh Dương Phong Sư Thúc, Sung Nhi là truyền nhân của hắn. Linh Trung Tắc giải thích. Phong sư thúc, hắn còn sống. Nhạc Bất Quần cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn không chỉ có còn sống, những năm này còn một mực chờ tại các ngươi Hoa Sơn, cứ như vậy trơ mắt nhìn các ngươi vất vả trèo chống Hoa Sơn. Dư Huyền bổ sung một câu. Linh Trung Tắc nâng chán, xem ra Dư Huyền đối một thế giới khác nàng chết canh cánh trong lòng a. Nhạc Bất Quần nghe vậy, không khỏi trầm mặt xuống. Những năm gần đây hắn vì trọng trấn Hoa Sơn lo lắng hết lòng, nhưng lại không biết Hoa Sơn còn có một vị võ công cao cường tiền bối. Cuối cùng, Nhạc Bất Quần trùng điệp thở dài một hơi, cũng không trách Phong sư thúc, năm đó cũng là Khí Tông dụ dỗ hắn trước đây. Bất quá, chúng ta Khí Tông không hối hận, trận kia đấu tranh là chúng ta Khí Tông thắng, chỉ là một cái giá lớn thảm trọng. Nhớ tới năm đó kiếm khí chi tranh, Nhạc Bất Quần trong lòng vẫn không khỏi cảm khái. Nhạc Trường Môn không biết rõ quý phái lúc trước kiếm khí chi tranh là một trận âm mưu. Dư Huyền bỗng nhiên hỏi, cái gì? Âm mưu? Nhạc Bất Quần nghe vậy kinh hãi. Chương 147, nàng cũng không nhỏ. Chương 147, nàng cũng không nhỏ. Vì thu phục Nhạc Bất Quần, tại Nhạc Bất Quần mời bọn họ vào chỗ về sau, Dư Huyền lại đem lúc trước kiếm khí chi tranh nguyên do đã phát triển nói một lần, cũng đem trong đó đáng giá cân nhắc địa phương cũng chỉ đi ra. Thật chẳng lẽ là Thiếu Lâm? Nhạc Bất Quần không thể tin hỏi. Có thể ta lên làm mình chủ về sau, Thiếu Lâm không thiếu chủ động đến cùng ta Hoa Sơn giao lưu. Nhạc Bất Quần cao mày tiếp tục nói. Nếu quả thật như Dư Huyền nói tới, kia Thiếu Lâm động cơ liền còn chờ khảo cứu. Nhạc Trường Môn, ngươi cảm thấy ngươi có thể ứng phó được Thiếu Lâm sao? Dư Huyền chậm rãi mà hỏi. Cái này, Dư Thiếu Hiệp, các ngươi lần này trở về, ngoại trừ mang Sung Nhi trở về, hẳn là còn có chuyện gì à? Nhạc Bất Quần hỏi dò. Nhạc Trường Môn có muốn hay không nhường Hoa Sơn tái hiện năm đó kiếm khí chi tranh trước đó giang hồ địa vị? Dư Huyền cười nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Đến rồi tới. Hắn mong muốn tới. Nhạc Bất Quần nội tâm không ức chế được kích động. Dư Huyền quả nhiên chính là quý nhân của hắn. Hắn muốn cái gì, Dư Huyền liền sẽ kịp thời xuất hiện, cho hắn cái gì. Hắn mong muốn cao cấp võ công, Dư Huyền cho. Hắn muốn làm Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, Dư Huyền cũng cho. Bây giờ hắn lên làm minh chủ về sau, liền nghĩ thế nào tái hiện Hoa Sơn quang vinh, Dư Huyền lại tới. Cái này gọi hắn làm sao có thể không kích động. Nhạc Bất Quần kích động đứng lên, mặt hướng Dư Huyền, rất cung kính hành lễ, "Dư thiếu hiệp, xin ngài chỉ điểm sai lầm. Ta có thể cho ngươi cao giai công pháp, có thể cho ngươi cung cấp tài chính, cho ngươi mong muốn tài nguyên, cũng có thể giúp ngươi diệt đi địch nhân của ngươi." Bất quá Dư Huyền không có nói thẳng ra, mà là mang theo một vệt nụ cười nghiền ngẫm nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần càng nghe càng hưng phấn, cao giai công pháp, còn có tiền, thậm chí là địch nhân, Nhạc Bất Quần cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Dư Huyền chính là hắn tái sinh phụ mẫu. Nếu như Dư Huyền bằng lòng, hắn bằng lòng gọi hắn một tiếng cha nuôi. Bất quá cái gì? Mời Dư thiếu hiệp nói rõ. Nhạc Bất Quần biết Dư Huyền có chỗ cầu, hắn đã thành thói quen, cũng chuẩn bị kỹ càng. Lần thứ nhất giao dịch, hắn liền đổi Ninh Trung Tắc, lần thứ hai là giúp hắn kết thúc công việc, lần này, Nhạc Bất Quần lại kìm lòng không được đưa ánh mắt chuyển rời đến Nhạc Linh San trên thân. Lần này, hẳn là đến phiên nữ nhi a. Bất quá, ta muốn ngươi hiệu chung với ta, trở thành ta tiên ngoại môn trưởng lão. Đương nhiên, đây chẳng qua là vụ trộm. Ngươi vẫn là ngươi Nhạc trưởng môn, Hoa Sơn sẽ trở thành cùng Thiếu Lâm võ đang tề đầu tịnh tiến thế lực, thậm chí là siêu việt bọn hắn tồn tại. Dư Huyền vừa nói, một bên phóng xuất ra đại tông sư khí thế. Nhạc Bất Quần nghe vậy đống nhiên nhíu mày, chỉ là còn không có đợi hắn phản ứng, Dư Huyền uy áp đem hắn bao lại, hắn trong nháy mắt cảm giác được không thể thở nổi. Nhạc trưởng môn, ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Dư Huyền lại thản nhiên nói. Nhạc Bất Quần cái trán đã toát ra mồ hôi, Dư Huyền mặc dù là hỏi, nhưng là uy áp phía dưới, hắn làm sao dám cự tuyệt? Hắn căn bản cự tuyệt không được. Hắn biết rõ, Dư Huyền võ công đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đều không cần động thủ, vẻn vẹn chỉ là uy áp, liền có thể tùy tiện đem hắn nghiền chết. Nhạc Bất Quần nội tâm hoảng sợ đồng thời, còn mơ hồ có chút hưng phấn, nếu là có thể dính vào Dư Huyền cái này đùi, về sau mặc kệ là đối mặt Thiếu Lâm vẫn là võ đăng, tâm hắn đều không giả. Thế là, tại Dư Huyền uy áp hạ, Nhạc Bất Quần phù phù một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt quỳ hướng về phía Dư Huyền, thuộc hạ Nhạc Bất Quần, bái kiến chủ thượng. Chậc chậc, Nhạc Bất Quần thật thượng đạo, cái này trực tiếp nhận chủ người. Thấy Nhạc Bất Quần khuất phục, Dư Huyền thu hồi uy áp, nói rằng, Nhạc trưởng môn thật sự là một vị hảo kiệt. Về sau, tứ nhạc kiếm phái chính là thiên ngoại môn thế lực. Là, tạ chủ thượng. Nhạc Bất Quần cung kính hướng Dư Huyền hành lễ. Uy, ngươi sao có thể để cho ta tra quỳ ngươi? Nhạc Linh San vừa mới hoàn toàn bị Nhạc Bất Quần cử động cho làm ngộng, thẳng đến Nhạc Bất Quần lần nữa hành lễ về sau, mới phản ứng được. Ân. Dư Huyền một tiếng nghi hoặc, sau đó uy áp trực tiếp ép hướng Nhạc Linh San, Nhạc Linh San vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp phù phù quỳ xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. San Nhi. Linh Trung Tắc cấp tốc kịp phản ứng, lách mình đi vào Nhạc Linh San bên người, đỡ dậy Nhạc Linh San, tranh thủ thời gian xem xét Nhạc Linh San thương thế. Tại Linh Trung Tắc khởi hành thời điểm, Dư Huyền liền đem uy áp cho rút lui, hắn chỉ là muốn cho Nhạc Linh San một bài học, kỳ thật thả ra cũng không phải là đại tông sư hậu kỳ uy áp, vẻn vẹn chỉ là tông sư đỉnh phong uy áp, nhưng là Nhạc Linh San vẫn như cũ không chịu nổi. Nhạc Linh San thường thấy hắn tại Linh Trung Tắc trước mặt tùy ý, không cho nàng một chút giáo huấn về sau đối với hắn liền không có vốn có tôn trọng. Có đôi khi có thể không để ý tới, nhưng là vậy cũng muốn nhìn lúc nào thời điểm. Chủ thượng, San Nhi tuổi tác còn nhỏ không hiểu chuyện, là thuộc hạ giáo nữ không sao. Nhạc Bất Quần không có nhìn Nhạc Linh San, mà là tranh thủ thời gian cùng Dư Huyền tỉnh tội, vừa dính vào đuổi, cũng không thể bởi vì Nhạc Linh San mà đã mất đi. Nàng cũng không nhỏ. Dư Huyền đạm mạc nói, đây là Tiên Thiên Công, cái này Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di, đây là Tùng Sơn phái Hàn Băng thần trưởng cùng Đại Tung Dương trưởng. Trước mặt hai cái, chính ngươi luyện, phía sau ngươi có thể chuyển cho Hoa Sơn đệ tử. Dư Huyền đem chuẩn bị xong công pháp bản tử đem ra, bày ở Nhạc Bất Quần trước mặt. Nhạc Bất Quần đã thần phục, công pháp lấy ra, ân uy tịch thi. Hơn nữa, Tử Hà thần công bắt nguồn từ Tiên Thiên công, đối lão Nhạc mà nói, tuyệt đối có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ Nhạc Bất Quần tu vi đã là tông sư sơ kỳ, hơn một năm nay đến hẳn là không thiếu luyện công, nhưng là cái này tông sư sơ kỳ cũng là hắn định, nếu như không có những công pháp khác, hắn cũng liền dừng bước nơi này. Bất quá, cũng đầy đủ trấn nhiếp thống nhất tứ nhạc kiếm phái. Nhạc Bất Quần nóng mắt nhìn xem trước mặt công pháp, Thiên Thiên công. Kia là Tử Hà thần công tổ tông a. Còn có đấu chuyển tinh gì, lấy đạo của người trả lại cho người Mộ Dung gia tuyệt học a. Dư Huyền cứ như vậy lấy ra. Đây là đại hoàn đan, đây là tiểu hoàn đan, ngươi trước luyện những công pháp này, đợi đến ngươi tông sư đỉnh phong, ta cho ngươi thêm đan dược giúp ngươi đột phá đại tông sư. Đương nhiên về sau cao cấp hơn công pháp cũng sẽ có. Dư Huyền lại móc ra hai viên đan dược đưa cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần thận trọng tiếp nhận, dạng này chân phẩm, Dư Huyền vẫn là nói cho liền cho. Cái này một đợt nhận chủ, nguyên bản trong lòng vẫn tồn tại một chút xíu mâu thuẫn, lúc này đã tan thành mây khói. Nhạc Bất Quần bây giờ nội tâm gọi thẳng quá đáng giá. Tại chủ thượng, thuộc hạ nhất định khắc khổ luyện tập, tranh thủ sớm ngày đột phá đại tông sư cảnh, là chủ thượng xông pha khói lửa. Ta không cần ngươi xông pha khói lửa, ngươi chỉ cần hảo hảo luyện công, quản lý tốt ngoại môn thế lực liền tốt, có chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Dư Huyền đối Nhạc Bất Quần thái độ rất hài lòng. Là, thuộc hạ nhất định quản lý tốt thiên ngoại môn thế lực. Tùy thời là chủ thượng cống hiến sức lực. Cái khác kiếm phái trưởng môn bên kia chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm cho bọn hắn toàn bộ quy thuận chủ thượng. Nhạc Bất Quần lập tức cam đoan. Bây giờ võ công của hắn đã sớm độc bộ tứ nhạc, chớ nói chi là Dư Huyền lại cho hắn công pháp. Đối phó cái khác ba cái kiếm phái là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn không có khả năng ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong. Mong muốn nhường cái khác ba phái đồng ý cũng phải, kỳ thật còn có tư quá nhai lên núi trong động võ học có thể dùng. Chương 148, Nhạc Bất Quần lại mơ quỷ. Chương 148, Nhạc Bất Quần lại mơ quỷ. Hắn một năm này mặc dù làm tới minh chủ, nhưng là cũng không có đem Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền võ học phong xuất, còn che giấu đâu. Nhạc Bất Quần trong lòng đã có so đo, lần này vừa vặn có thể dùng tiên ngoại thiên danh nghĩa thi ân cho cái khác kiếm phái. Rất tốt, Nhạc trưởng môn làm sự tỉnh, ta yên tâm. Đúng rồi, đây là 5 vạn lượng ngân phiếu, liền xem như là một chút kinh phí hoạt động, về sau nếu là không đủ, lại tới tìm ta. Đương nhiên, Nhạc trưởng môn, con người của ta ghét nhất chính là phản bội, nếu như Nhạc trưởng môn có khác tâm tư, kia Hoa Sơn sẽ là kế tiếp Tung Sơn. Cái này giang hồ a, chính là không bao giờ thiếu có thể sử dụng người, Nhạc trưởng môn hiểu chưa? Dư Huyền đem một chồng ngân phiếu đưa cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe vậy, phía sau lưng sinh ra trận trận mồ hôi lạnh, hắn không nghi ngờ Dư Huyền câu nói này. Tung Sơn phái không phải tại Dư Huyền trên tay nói diệt liền diệt. Thuộc hạ đối chủ thượng trung thành tuyệt đối sẽ không có phản chủ tiến hành. Mời chủ thượng minh giám. Nhạc Bất Quần tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Trừ phi có thể đối phó Dư Huyền thế lực xuất hiện, nếu không hắn thật không dám phản bội. Nhưng là nói trở lại, cho dù có người có thể đánh bại Dư Huyền, cái kia thế lực sẽ cho hắn như vậy nhiều tài nguyên sao? Sẽ duy trì hắn phát triển Hoa Sơn sao? Nhạc Bất Quần trong lòng rất là tự hiểu rõ. Chỉ là Dư Huyền hiệu lực mà thôi, không ảnh hưởng địa vị của hắn cùng quyền thế. Hơn nữa, Dư Huyền cũng không phải trách móc nặng nề chủ tử, hắn chỉ cần thật tốt định bợ thật tốt hoàn thành Dư Huyền lời nhắn đủ chuyện, Dư Huyền tài nguyên sẽ liên tục không ngừng cho tới hắn. Dư Huyền nơi này là tranh công pháp có công pháp, muốn đan dược có đan dược, muốn tiền có tiền. Tuyệt đối nghĩa phụ a. Nhạc Bất Quần lại muốn ủy. Mà Dư Huyền cho Nhạc Bất Quần nhiệm vụ thứ nhất chính là tứ nhạc cũng phái, Nhạc Bất Quần làm trưởng môn, Dư Huyền không để ý tới bọn hắn thường ngày, nhưng là Dư Huyền có thể tùy thời điều khiển. Thu Dư Huyền nhiều như vậy chỗ tốt, lại kiến thức tới Dư Huyền võ công, Nhạc Bất Quần vô ngực cam đoan biết làm tốt. Giao phó xong Nhạc Bất Quần, Dư Huyền nhìn về phía Ninh Trung Tắc, xong việc, cần phải đi. Ninh Trung Tắc nhìn xem ngực mình Nhạc Linh San đã không ngại, sau đó đem người nâng đỡ ngồi xuống, thở dài về sau, nói rằng, về sau làm sự tình không cần tại như thế tiêu căng tùy hứng. Nhạc Linh San vô cùng đáng thương nhìn xem Ninh Trung Tắc, nàng có loại cảm giác, mẹ nó về sau đều mặc kệ nàng. Nương. Nhạc Linh San khẩn trương nắm chặt Ninh Trung Tắc y phục. Ninh Trung Tắc vô vô Nhạc Linh San bả vai, không nói gì nữa, Dư Huyền nói đúng, nàng đã không nhỏ, nhanh 20. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc rời đi Hoa Sơn. Lần này trở về, Ninh Trung Tắc phát hiện, kỳ thật cũng không có như vậy không bỏ. Có lẽ là bây giờ Hoa Sơn rốt cuộc phát triển, có lẽ là Hoa Sơn đã không có nàng lưu luyến đồ vật. Trung quy, Hoa Sơn trong lòng nàng đã dần dần giảm đi. Về sau cũng không có sâu như vậy chấp niệm muốn trở về nhìn một chút. Về sau ngươi phụ trách giáo nhi tử a. Ninh Trung Tắc đống nhiên cùng Dư Huyền nói rằng. Ân. Dư Huyền không hiểu. Muốn ta, đồ đệ giáo không tốt, nữ nhi giáo không tốt, về sau nhi tử liền giao cho ngươi. Ninh Trung Tắc thở dài. Giáo dục khối này, nàng làm được quá thất bại. Dư Huyền khoe miệng giật giật, lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San, không thể nói tất cả đều là Ninh Trung Tắc giáo dục xảy ra vấn đề, nhưng là xác thực có rất lớn liên quan. Về sau chúng ta cùng một chỗ cộng đồng giáo dục, trước kia ngươi kia là không có kinh nghiệm, nhưng là bây giờ thì khác, hơn nữa có ta ở đây, ngươi làm từ mẫu, ta chính là nghiêm phụ, ngươi làm nghiêm mẫu ta chính là tử phụ. Đối với giáo dục hải tử, hắn càng thêm không có kinh nghiệm, nhưng là chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy. Một cái con nít mà thôi, còn sợ giáo không tốt. Được thôi, kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Hát một ngày, hoặc là địa phương khác. Linh Trung Tắc hỏi tiếp xuống hành trình. Nguyên bản nàng giải quyết Hoa Sơn chuyện bên này về sau, nên về Mạn Đà Sơn Trang, dù sao đoàn tử bây giờ còn nhỏ. Nhưng là nàng mơ hồ cảm giác được Dư Huyền có loại cảm giác cấp bách, cho nên, nàng quyết định đi theo Dư Huyền tiết tấu đi. đi võ đang. Dư Huyền quyết định thật nhanh. Người áo đen xuất hiện nhường hắn có một chút cảm giác nguy cơ, hắn phải tiếp tục đi đánh dấu, bây giờ hắn thiếu Lâm Võ Công có, lại đi võ đàng, hẳn là có thể đến tới đại tông sư đỉnh phong, đến lúc đó tìm bọn hắn tính sổ sách cũng có thể thông dòng một chút. Hệ thống từ khi thăng cấp về sau, hắn liền không có lại đi địa phương nào đánh dấu, lần này đi võ đàng, không biết rõ có thể hay không tuân ra không giống đồ vật. Tốt. Linh Trung Tắc trong lòng hiểu rõ. Hai người điều chỉnh phương hướng, liền hướng võ đàng mà đi. Hai người, khinh trang thượng trận, hai thất khoái mã, không có giống trước kia thoải mái nhàn nhã vừa đi vừa chơi. Lần này mục đích rõ ràng, chỉ muốn mau sớm đến võ đàng, sau đó hoàn thành đánh dấu. Gần một tháng lộ trình, hai người chỉ dùng 10 ngày liền đạt tới. Có thể nghĩ, cơ bản đều đang đi đường. Cũng may hai người võ công không kém, không có cái gì khó chịu. Nguyên bản, Dư Huyền nghĩ đến lặng lẽ chui vào đánh dấu liền thành, dù sao hắn chỉ cần đến phạm vi bên trong, liền có thể mở ra đánh dấu. Nhưng là bây giờ võ công của hắn tuy cao, nhưng là hiểu được quá nhiều, xôn xao lộn xộn. Những cái kia võ công đều có thể đem ra được, nhưng cũng đều không lấy ra được, không có thuộc về mình võ công. Cho nên hắn muốn đi thỉnh giáo một chút Trương Tam Phong vị này võ lâm thần thoại. Thế là Dư Huyền thành thành thật thật đưa lên bài thiếp. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu võ đàng, ban thưởng thuần dương vô cực công, thái cực quyền, kiếm, thê vân túng, nội lực 10 năm. Hệ thống tâm tình tốt, đặc biệt ban thưởng cửu dương thần công, có thể chọn thuộc tính dung hợp một lần, chú, có thể dung hợp nội lực, trường pháp, quyền pháp, kiếm pháp, khinh công, mỗi lần dung hợp nhiều nhất có thể chọn 3 loại công pháp, quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, trực tiếp rót đầy. Dư Huyền cảm thụ được tự thân công lực tăng lên, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Bất quá hệ thống phía sau tăng lên càng làm cho tinh thần hắn rung động. Hệ thống thăng cấp sau chức năng mới, dung hợp công pháp công năng, chỉ có một lần cơ hội, còn chỉ có thể dung hợp 3 loại công pháp, nhưng là cũng đầy đủ a. Dựa theo hắn đối hệ thống hiểu rõ, đây là có một lần, liền sẽ có lần thứ hai, cho nên về sau hắn đánh dấu công pháp đều có cơ hội dung hợp, sau đó trở thành công pháp của mình. Trực tiếp từ chối hắn hiện tại vấn đề, vậy hắn còn đi bái phòng Trương Tam Phong làm gì? Hệ thống nghĩa phụ về sau đều sẽ cho hắn giải quyết. Còn có đánh dấu tuân gia tới công pháp, làm sao lại bạo cửu dương thần công? Chẳng lẽ vẫn là bởi vì thuần dương vô cực công nguồn gốc từ cửu dương thần công, hệ thống tâm tình tốt liền trực tiếp tuân ra nguyên bản. Chậc chậc, nghĩa phụ ở trên. Bây giờ hắn có cửu âm cửu dương, có thể lựa chọn nội lực dung hợp a. Nhưng là chỉ có thể dung hợp 3 loại công pháp, cửu âm cửu dương, còn có một loại khác, muốn lựa chọn cái nào đâu? Thiên thiên công, dịch cân kinh, thầy tùy kinh, tiểu vô tướng công. Giống như mỗi một loại cũng không tệ, nhưng là Dư Huyền trong lúc nhất thời thật đúng là không biết rõ thế nào lựa chọn. Hay là không phải có thể trước dung hợp 3 loại, sau đó đạt được mới, về sau đang cùng 2 loại khác dung hợp. Dạng này công pháp có phải hay không liền có thể một mực tại dung hợp tại tăng lên. Thế là, Dư Huyền hỏi hệ thống, làm như vậy có thể hay không? Cũng may, hệ thống tâm tình tốt, trực tiếp đưa ra đáp án, có thể. Cái này khiến Dư Huyền phấn chấn không thôi. Chương 149, Tiểu Hữu, mời thủ hạ Lưu Tỉnh. Chương 149, Tiểu Hữu, mời thủ hạ Lưu Tỉnh. Đình Trung Tắc không biết rõ Dư Huyền đã được đến mong muốn, đồng thời đã không cần đi tìm Trương Tam Phong, chỉ là an tĩnh đi theo Dư Huyền bên người chờ đợi võ đang hồi phục. Bái thiếp đã tiến dần lên đi một hồi lâu, nhưng là bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Linh Trung Tắc cũng không khỏi đến nhíu mày, đây là võ đang đạo đái khách sao? Dư Huyền tiếp thu xong hệ thống quán đâu, vèo mở mắt ra, khi tất cả người lại có biến hóa rất lớn, đại tông sư đỉnh phong, thỏa. Ở bên cạnh Linh Trung Tắc cũng cảm nhận được, đôi mắt đẹp trừng trừng, ngươi lại đột phá. Ân, đại tông sư đỉnh phong. Dư Huyền cho Linh Trung Tắc một cái nụ cười. Dư Huyền là thế nào tu luyện? Làm sao lại đại tông sư đỉnh phong? Có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới? Linh Trung Tắc trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng biết Dư Huyền thần kỳ, nhưng là cũng quá thần kỳ. Chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa. Linh Trung Tắc có chút tiết khí nói rằng, Linh tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta võ công càng cao, liền có thể càng tốt bảo hộ các ngươi. Dư Huyền thay cái góc độ an ủi Linh Trung Tắc, chờ hắn dung hợp công pháp mới cũng biết dạy cho các nàng, khoảng cách có, nhưng là cũng sẽ không càng ngày càng xa, chỉ có thể cùng một chỗ tiến bộ. Đang lúc trò chuyện người trò chuyện thời điểm, võ đang sơn môn bên trong đi ra mấy người, cầm đầu là một cái mặt mũi cười khẽ, tuấn mỹ bên trong mang theo 3 phần hiên ngang khí độ thanh niên. Võ đang đi ra, tài trí bất phàm, đây không phải Ngọc Diện Mạnh Thường Ý Thiên thứ nhất liếm cầu Tống Thanh Thư a? Tống Thanh Thư tiếp vào bái thiếp, là cầu kiến hắn thái sư phụ, nhìn bái thiếp bên trên danh tự, Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền vợ chồng, cảm giác giống như ở đâu nghe qua, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao, cho nên liền đương nhiên cảm thấy là bất nhập lưu nhân vật. Bất nhập lưu nhân vật sao có thể tùy tiện bái phòng thái sư phụ lão nhân gia ông ta đâu? Thế là hắn tự tác chủ trương dẫn người đi ra nhìn xem. Khi thấy Dư Huyền lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy Dư Huyền rất chán ghét, không hắn, Dư Huyền lớn lên so hắn còn muốn xuất chúng. Lại nhìn Dư Huyền nhân kỷ, hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, dạng này tuổi trẻ hậu bối, vậy mà vọng tưởng bái kiến hắn thái sư phụ. Chính là các ngươi muốn cầu kiến ta thái sư phụ. Tống Thanh Thư toàn thân tản mát ra một cỗ ngạo khí, hoàn toàn không đem đối diện hai người để vào mắt. Dư Huyền nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đủ cười, hắn vừa rồi liền có dự cảm, vị này đi ra, khẳng định là bái thiếp bị cắt, căn bản là không đến được trưởng môn Tống Viễn Tiểu hoặc là Trương Tam Phong trong tay. Hơn nữa vị này thái độ, Dư Huyền cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Tống công tử, ta đề nghị ngươi vẫn là đem trong tay ngươi bái thiếp giao cho cha ngươi hoặc là ngươi thái sư phụ trên tay. Dư Huyền lạnh nhạt nói, hoàn toàn không đem Tống Thanh Thư kia cỗ ngạo khí để vào mắt. Tống Thanh Thư xuất thân hiền hách, là võ đang đời thứ 3 thủ tịch đệ tử, võ đang Tống Viễn Kiều con trai độc nhất, tương lai võ đang trưởng môn nhân người nối nghiệp, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, có thể nói là tiền đồ sáng lạn. Cho nên trên thân mang một ít ngạo khí cũng là có thể lý giải. Nhưng là đây không phải hắn có thể ngạo tới hắn nơi này. Ha ha. A, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bái kiến cha ta bái kiến ta thái sư phụ sao? Tống Thanh Thư gặp được Dư Huyền khỏe miệng kia xóa khinh miệt cười, gặp được Dư Huyền hoàn toàn không đem hắn cái này thiếu trưởng môn để vào mắt, trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận. Vậy sao? Dư Huyền cũng sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn làm càn, trực tiếp liền phóng xuất ra đại tông sư bí áp. Tống Thanh Thư vừa định ngạo khí trên đỉnh vài câu, đột nhiên phát hiện mình bị một cỗ khí tức kinh khủng bao bọc lại, hắn tốt xấu cũng có tiên tiên tu vi, nhưng là tại cỗ này là áp chế xuống, vậy mà không thể động đậy, hơn nữa, từ từ mất đi năng lực chống đỡ. Phù phù, Tống Thanh Thư thẳng tắp quỳ xuống, hai tay chống, cố gắng chống cự, nhưng là hắn cảm giác được hắn chẳng mấy chốc sẽ bị cỗ uy áp này nghiền nát. Phốc, Tống Thanh Thư trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đã duy trì không được. Tiểu Hữu, mời thủ hạ lưu tình. Nơi xa truyền đến một đạo giản mua nhưng là rất có kinh âm thanh, theo thanh âm rơi xuống, một vị thân hình cao lớn, râu tóc ngân bạch, sắc mặt hồng nhuận, thân mang ô bế vải xanh đạo bảo, thần thái hiền lành, đạo cốt tiên phong lão giả liền đi tới Dư Huyền trước mặt. Không phải Trương chân nhân là ai? Dư Huyền kỳ thật không muốn đem Tống Thanh Thư thế nào, chỉ là muốn ép một chút hắn ngạo khí mà thôi, cảm giác được Trương Tam Phong khí tức về sau, hắn liền rút về bí áp. Đợi cho Trương Tam Phong sau khi xuất hiện, Dư Huyền lập tức cung kính cho Trương Tam Phong hành lễ, vạn bối thiên ngoại thiên Dư Huyền, gặp qua Trương chân nhân. Bên cạnh Ninh Trung Tắc cũng đi theo cho Trương Tam Phong hành lễ. Thì ra ngươi chính là vị kia đến từ thiên ngoại thiên kiếm ma, tiểu hữu tuổi còn nhỏ, thật cao tu vi. Trương Tam Phong nuốt dâu dài cười ha hà nói. Đối Dư Huyền tràn đầy tán thưởng, tuổi còn nhỏ liền đã đại tông sư đỉnh phong, có thể nói là giang hồ ngàn năm khó gặp kỳ tài. Năm gần đây thanh danh vang dội thiên ngoại thiên Dư Huyền, hắn cũng có chỗ nghe thấy, mặc dù nói người này vừa chính vừa tà, nhưng hắn vẫn là cực kỳ thưởng thức. Toàn do tổ tiên được ấm. Dư Huyền đơn giản trả lời một câu. Giải thích hắn có thể có như thế tu vi, chủ yếu là bởi vì tổ tông ân trạch mà được lợi. Ha ha ha, Trương Tam Phong nghe vậy ha ha nở nụ cười. Tiểu Hữu chớ có khiêm tốn, nếu không phải tiểu Hữu tự thân ngộ tính cực giai lại trên sự nỗ lực tiến, tổ tiên lại nhiều ân trạch, cũng không cách nào đạt tới tiểu Hữu bây giờ cảnh giới. Trương Tam Phong nói xong, ánh mắt liền dừng lại tại còn quỳ trên mặt đất Tống Thanh Thư, không sai biệt lắm tuổi tác, bây giờ lại nhìn Tống Thanh Thư, cảm thấy vẫn là kém một chút. Sau đó ra hiệu bên cạnh cùng Tống Thanh Thư đến đây đệ tử, tiến lên đem Tống Thanh Thư nâng đỡ. Chân nhân quá khen rồi. Dư Huyền đối Trương Tam Phong thái độ rất cung kính. Hắn còn cảm giác không thấy Trương Tam Phong tu vi, vậy chỉ có thể nói, Trương Tam Phong tu vi khả năng còn cao hơn hắn ra mấy cái cấp độ. Hắn nhìn xem Trương Tam Phong, giống như là thấy được một tòa không cách nào càng hơn đại sơn. Sau đó mong muốn tăng lên chính mình tu vi tâm gấp hơn bức bách. Tiểu Hữu đến đây tìm lão đạo, là muốn tìm lão đạo luận bàn sao? Trương Tam Phong hỏi. Dư Huyền lắc đầu, liền tiểu tử chút tu vi ấy, làm sao dám cùng chân nhân luận bàn? Là tiểu tử về việc tu hành gặp chút vấn đề, cho nên liền muốn hướng chân nhân thỉnh giáo. Đáng tiếc Dư Huyền làm bất đắc dĩ trạng, ánh mắt trôi hướng Tống Thanh Thư. Y mắng cáo Tống Thanh Thư một trạng. Tiểu bối vô lễ, tiểu Hữu không cần so đo. Trương Tam Phong trực tiếp đem Dư Huyền xem như chính mình cùng thế hệ. Tống Thanh Thư cũng đã thành tiểu bối, điều này cũng làm cho Dư Huyền xem như trưởng bối đừng đi cùng tiểu bối so đo. Dư Huyền minh bạch ý tứ trong đó, khoe miệng cũng không khỏi đến kéo ra. Khá lắm. Được thôi, vậy hắn liền không so đo á, không dám. Dư Huyền cung kính trả lời một câu. Hắn xác thực không dám đi so đo. Người ta cho ngươi bậc thang hạ, ngươi liền phải hạ, đừng cưỡng. Tiểu Hữu đã có vấn đề, không ngại tới ta phía sau núi trong tiểu viện ngồi một chút như thế nào? Trương Tam Phong phát ra mời. Chủ yếu hắn đối người trẻ tuổi này thật sự là hiếu kỳ. Hiếu kỳ trên người hắn vì sao có nhiều như vậy bệ bội khí tức? Chương 150, ngươi đến cùng luyện nhiều ít loại công pháp? Chương 150, ngươi đến cùng luyện nhiều ít loại công pháp? Chân nhân mời, tiểu tử không dám không theo. Dư Huyền cung kính nói, vốn là không muốn tìm Trương Tam Phong, nhưng là đã Trương Tam Phong chủ động mời, vậy hắn vẫn là đi cùng hắn giao lưu trao đổi, người ta dù sao cũng là tiền bối người có quyền, mặc kệ là phương diện kia, đều mạnh hơn hắn. Tiếp xúc nhiều nhiều học tập chỉ có ích. Trương Tam Phong thấy Dư Huyền đáp ứng, nụ cười trên mặt càng thêm hơn một chút. Sau đó đối kia mấy tên võ đang đệ tử nói rằng, các ngươi mang thanh thư đi về nghỉ. Là, sư tổ. Mấy người cầm trên tay Tống Thanh Thư cho giúp đỡ trở về, Tống Thanh Thư cuối cùng nhìn Dư Huyền ánh mắt trong sự sợ hãi tràn đầy phẫn hận. Bất quá Dư Huyền không quan tâm, cứ như vậy, hắn đều chẳng muốn để ý tới. "Tiểu Hữu, mời." Trương Tam Phong thấy Tống Thanh Thư bị mang đi về sau, nói một câu, người liền đống nhiên biến mất. Đây là muốn kiểm tra cứu võ công của hắn. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, kéo qua Ninh Trung Tắc, đem người mang lên, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo Trương Tam Phong khí tức mà đi. Làm Dư Huyền mang theo Ninh Trung Tắc đi vào Trương Tam Phong chỗ phía sau núi tiểu viện thời điểm, Trương Tam Phong đã ngồi ở trong sân, chính mình uống trà đang chờ bọn hắn. Chân nhân nơi này cũng là thanh lưu độc đáo. Dư Huyền vừa cười vừa nói, lão đạo không thích náo nhiệt, càng không thích những cái kia đồ tử đồ tôn tiên ngày qua bần an. Trương Tam Phong rót hai chén trà, ra hiệu Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc ngồi xuống. Ninh Trung Tắc có chút khẩn trương, dù sao đây là thần tiên trong truyền thuyết nhân vật, không nghĩ tới vậy mà như vậy hòa ái. Cũng là Dư Huyền không có chút nào khách khí, lôi kéo Ninh Trung Tắc an vị xuống dưới, sau đó tay đặt vào Ninh Trung Tắc trên mu bàn tay, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Trương lão đạo lợi hại hơn nữa cũng là người, ngươi không có có ý đồ riêng, giáp tâm không tốt, coi hắn là làm một vị lão nhân hiền lành liền tốt. Tiểu Hữu có vấn đề gì, cứ nói đừng ngại. Trương Tam Phong không có cái gì giá đỡ, cùng Dư Huyền giống như là tại nói chuyện phiếm. Chân nhân hẳn là cũng đã nhìn ra, tiểu tử trên người có nhiều loại khác biệt khí tức. đó là bởi vì tiểu tử học được các loại khác biệt nội công tâm pháp. Dư Huyền ung dung nói rằng. Trương Tam Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn hiếu kỳ địa phương. Vì cái gì một người có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy nội công tâm pháp? Hơn nữa dường như mỗi một loại đều bị luyện đến cực hạn. Ngươi đến cùng luyện nhiều ít loại công pháp? Trương Tam Phong hỏi. Rất nhiều. Dư Huyền chính mình cũng không hiểu rõ qua, hệ thống trực tiếp quán thâu. Trương Tam Phong không còn gì để nói, sau đó đứng lên, còn đem Dư Huyền cho kéo lên, sau đó vây quanh Dư Huyền chuyển vài vòng, đem Dư Huyền trên dưới trái phải trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra toàn bộ. Sau đó miệng bên trong một mực nhắc tới, chậc chậc, kỳ kỳ. Ngươi làm như thế nào? Trương Tam Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn sống lâu như vậy, liền không có gặp qua giống Dư Huyền dạng này. Tổ tiên có thần bí công pháp, có thể nhường các loại võ công lẫn nhau không kiêm dung cũng không liên quan tới nhau. Dư Huyền tạm thời chỉ nghĩ đến dạng này lý do thoái thác. Hắn cũng không thể nói đây là hệ thống công lao a. Hệ thống là hắn nghĩa phụ, đó chính là hắn tổ tiên. Công pháp gì? Trương Tam Phong bật thốt lên liền hỏi. Bí pháp, không thể tiết ra ngoài. Dư Huyền lúng túng cười cười. Trương Tam Phong cũng không có lại truy vấn, mà là trở lại trên chỗ ngồi, hỏi, ngươi kia tìm lao đạo là muốn giải quyết cái gì? Ân, vốn là muốn tìm chân nhân trưng cầu ý kiến có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta sở học dung hợp thành một loại công pháp. Nhưng là liền vừa mới ở trước sơn môn thời điểm, phát hiện tổ truyền bí pháp bên trong vốn là có phương diện này biện pháp, cho nên ý tứ rất rõ ràng, không cần lại hỏi. Trương Tam Phong khỏe miệng giật một cái, chơi hắn đâu? Bất quá, người ta nói bí pháp, hắn cũng không tốt truy vấn, chỉ có thể một bộ như thế liền tốt mà cười cười gật đầu, tiểu hữu tự có pháp liền tốt. Lần này đến đây, cũng là làm phiền chân nhân, mong rằng chân nhân thứ lỗi. Ha ha ha, tiểu hữu khách khí, có thể nhận biết tiểu hữu dạng này kỳ nhân, ngược lại là lao đạo vinh hạnh. Tiểu hữu, lao đạo có cái yêu cầu quá đáng. Trương Tam Phong nuốt nuốt tròm dâu vừa cười vừa nói. Dư Huyền còn tưởng rằng không tìm hắn hiểu rõ sự tình, đại gia uống trà liền có thể ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Thế nào lão nhân gia ông ta còn có yêu cầu quá đáng? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Dư Huyền vẫn là cung kính nói, chân nhân mới nói. Tiểu hữu thân kiêm mấy môn võ học, lại không lẫn nhau quấy nhiễu, lao đạo rất là hiếu kỳ, ngươi những này võ công phải chăng có thể đều thi triển đi ra về sau là hiệu quả gì? Cho nên, muốn theo tiểu hữu lãnh giáo một chút. A. Dư Huyền nghe vậy sững sờ, mặc dù hắn là đại tông sư đỉnh phong, nhưng là đối đầu Trương Tam Phong, cái kia chính là tìm thái bà a. Hắn hiện tại cũng cảm giác không đến Trương Tam Phong tu vi, đánh cái gì đánh a? Hắn đều đã quyết định không cùng Trương Tam Phong đánh, chờ sau này dung hợp công pháp, thực lực lên một tầng nữa về sau mới nói. Kết quả, Trương Tam Phong cứ như vậy muốn cùng hắn xin chỉ giáo. Chân nhân, cái này không tốt, ta tiểu tử cũng không dám tại trước mặt ngài làm càn, sợ bị ngược. Không sao, lão đạo là thật muốn kiến thức một chút tiểu hữu cái này kỳ diệu công pháp. Tiểu hữu cứ việc sử xuất toàn lực, nhường lão phu kiến thức một chút. Trương Tam Phong liền hạ quyết tâm muốn nhìn Dư Huyền võ công. Tốt ta, chân nhân, mời. Đã Trương Tam Phong đều nói như vậy, Dư Huyền cũng không còn cự tuyệt. Làm một cái thủ hiệu mời, nhường Trương Tam Phong tới chống trải địa phương. Bị ngược liền bị ngược a, chí ít có thể biết mình không đủ. Dư Huyền ở trong lòng tự an ủi mình. Trương Tam Phong dẫn đầu đi tới bên cạnh chống trải vị trí, Dư Huyền sau đó đã sắp qua đi, bất quá bị Ninh Trung Tắc cho kéo tay. Dư Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Trung Tắc trong mắt tràn đầy lo lắng. Dư Huyền không nói gì, chỉ là vô vô Ninh Trung Tắc tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Như thế nào đi nữa Trương lão đạo cũng sẽ không thật đả thương hắn. Nữ hoa tử, ngươi yên tâm, lão đạo ta chỉ là muốn kiến thức một chút tiểu hữu công pháp, sẽ không đả thương tới hắn. Trương Tam Phong cười đối Ninh Trung Tắc nói rằng, đa tạ chân nhân. Ninh Trung Tắc cho Trương Tam Phong hành lễ. Trương Tam Phong bảo đảm, tự nhiên là sẽ không đả thương tới Dư Huyền, lòng của nàng cũng liền để xuống. Tiểu hữu, phóng ngựa đến đây đi. Trương Tam Phong đứng yên bất động, nhường Dư Huyền dùng toàn lực công kích hắn. Tốt, chân nhân, đa tội. Dư Huyền nói xong lập tức vận khởi Tử Hà thần công hướng Trương Tam Phong đánh tới. Trương Tam Phong sừng sững bất động, nhưng là Dư Huyền lại cảm giác thế nào đều đánh không đến người. Chỉ nghe được Trương Tam Phong thanh âm truyền đến, Hoa Sơn Tử Hà thần công, tốt. Lập tức Dư Huyền lại biến trưởng, vận khởi một loại khác thần công. Thiên Thiên Công. Không sai không sai. Thật sự là Huyền Minh thần trưởng. Không quá giống. Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Đấu chuyển tinh di. Cái này kiếm pháp, tinh diệu. A thông suốt, lão phu thái cực kiếm, tiểu hữu thật sự là cho lão đại một cái kinh hỉ lớn a. Cái này cũng không tệ. Tốt tốt tốt, tiểu hữu thật là kỳ nhân cũng. Nhiều như vậy võ học, vậy mà đều luyện đến như vậy cảnh giới. Lão đạo hiện tại bắt đầu chờ mong ngươi dung hợp những công pháp này sau uy lực. Trương Tam Phong vừa cười vừa nói. Trải qua Dư Huyền một vòng lật tiến công, mạnh yếu, không có giữ lại thi triển đi ra, nhưng là Trương Tam Phong vẫn là một bộ đi bộ nhàn nhã dáng vẻ. Chương 151, Vũ Đương Thất Hiệp. Chương 151, Vũ Đương Thất Hiệp. Lúc này Dư Huyền đã thở hổn hển, hắn phát hiện chính mình không có đem Trương Tam Phong thế nào, chính mình ngược lại phải mệt chết. Theo đạo lý nói, Dư Huyền rất mạnh, mỗi một loại võ công xuất ra đều so hiện giai đoạn người biết mạnh, nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì. Trương Tam Phong nuốt nuốt tròm dâu trên mặt nụ cười nhìn xem Dư Huyền, theo vừa mới vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Tiểu hữu những này võ công đều làm rất tốt, nhưng là trung quy là thiếu đi chính mình độc thuộc cân ký. Trương Tam Phong nói rằng, minh bạch Dư Huyền vấn đề. Dư Huyền đánh tới những cái kia đều là người khác tuyệt kỹ thành danh, đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn thấy đều là người khác mà không phải Dư Huyền chính mình. Người khác trung quy là của người khác, lấy Dư Huyền bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể nắm giữ độc thuộc với mình công pháp. Nếu không, chỉ có thể một mực sống ở người khác bóng ma phía dưới. Dư Huyền nhanh chóng điều tức, để cho mình khôi phục trạng thái. Vừa mới một trận chiến, hắn xác thực dùng hết sở học, nhưng là luôn cảm giác kém như vậy một chút, nếu như có thể tìm tới cái điểm kia, thực lực của hắn khẳng định sẽ ở tăng lên một cảnh giới. Không đủ, còn chưa đủ. Cho dù là đại tông sư đỉnh phong, còn là chưa đủ lấy khinh thường quần hùng, còn chưa đủ lấy nhường hắn tùy tâm sử dụng. Đây đúng là tiểu tử vấn đề trước mắt, cũng là chuyến này tìm chân nhân mong muốn giải thích nghi hoặc nguyên do. Dư Huyền trước khi đến liền biết. Bất quá, hiện tại không lo lắng, hắn là có treo nam nhân. Trương Tam Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, tiểu Hưu đã có giải thích nghi hoặc phương pháp, lão đạo kia liền lặng chờ hồi âm. Tiểu tử cảm ơn chân nhân. Dư Huyền vội vàng hành lễ. Hôm nay một trận chiến này hắn không chỉ có đánh thống quái, còn toàn lực thi triển. Mặc dù trong lúc nhất thời không thể dung hợp công pháp, nhưng là cũng đem hắn trên thân sở học đều toàn lực sử xuất, phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho trụ cột của hắn lại nền vững chắc mấy phần. Tiểu Hưu tương lai thành tựu, không thể đo lường a. Trương Tam Phong tiếp tục vừa cười vừa nói, đáy mắt đều là đối Dư Huyền thưởng thức. Dư Huyền quá trẻ tuổi. Vậy thì mượn chân nhân cắt luôn. Dư Huyền cũng cười đáp lại, có hệ thống tại, tương lai của hắn sẽ đạt tới như thế nào độ cao, hắn cũng không rõ ràng. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc cùng Trương Tam Phong cáo tử, Dư Huyền có chút không kịp chờ đợi mong muốn tìm một chỗ bế quan, chuẩn bị dung hợp công pháp. Trương Tam Phong cũng không có giữ lại, chỉ là biểu thị đối về sau Dư Huyền dung hợp công pháp tương đối cảm thấy hứng thú. Căn dặn Dư Huyền nếu là dung hợp thành công, nhất định phải lại đến Võ Đang, nhường hắn kiến thức một chút. Đương nhiên, nếu như Dư Huyền gặp phải khó khăn gì, cũng có thể tới Võ Đang tới tìm hắn. Đây là xem như cho Dư Huyền đứng đài. Dư Huyền tự nhiên là vô cùng cảm kích. Đứng sau lưng một cái Lao Thần Tiên vẫn là rất để cho người ta có lực lượng, mặc dù mục tiêu của hắn là siêu việt cái này Lao Thần Tiên. Hai người ra Trương Tam Phong tiểu viện về sau, đi không bao xa liền gặp được một người mặc đạo bào, thần tình trên mặt hòa tan yên ổn cùng, ba lạc râu dài, tao nhã nho nhã trung nhân, mang theo mấy cái tuổi tác so với hắn nhỏ một chút đạo nhân ngăn cản bọn hắn đường đi. Tống Viễn Tiểu, đến cho Tống Thanh Thư báo thủ. Dựa theo Tống Viễn Tiểu tính tình, hẳn không phải là, cũng là Tống Viễn Tiểu mấy cái sư đệ, rất có thể sẽ. Tại hạ Tống Viễn Tiểu, gặp qua Dư thiếu hiệp, Dư phu nhân. Tống Viễn Tiểu khiêm tốn hữu lễ, mặc dù là võ đang thất hiệp đứng đầu, nhưng lại dẫn đầu cho Dư Huyền chào. Hóa ra là Tống đại hiệp, tại hạ hữu lễ. Mấy vị này là, thấy không phải đến hương sư vấn tội, hơn nữa đối phương rất có lễ phép, Dư Huyền cũng cho đáp lễ. Sau đó hỏi thăm Tống Viễn Tiểu bên người mấy người, hẳn là võ đang thất hiệp bên trong mấy vị. Hắn nhìn thấy Tống Thanh Thư đã là trên dưới 20 tuổi, Trương Thúy Sơn cũng đã chết. Cũng chính là, Ân Tố Tố cũng đã chết, tốt đáng tiếc. Như vậy Du Đại Nham đã tan phế, cái này còn lại 4 cái hẳn là Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Quốc. Võ đang thất hiệp còn lại mấy cái đều tới. Quả thật như Dư Huyền suy nghĩ như vậy, Tống Viễn Tiểu đem còn lại mấy người từng cái làm giới thiệu, chính là võ đang thất hiệp mấy vị. Dư Huyền vẫn là khách khí hướng bọn hắn ôn quyền, mấy vị này đều có tinh thần hiệp nghĩa, lại trọng tình trọng nghĩa. Dư thiếu hiệp, không biết rõ ta kia Thanh Thư sư điệt sao đắc tội ngươi, để ngươi hạ nặng tay như thế đem hắn đánh ra nội thương. Nhỏ tuổi nhất, nhất là cương trực công chính Mạc Thanh Cốc xông Dư Huyền ôn quyền, mặc dù có loại hương sư vấn tội hương vị, nhưng là vẫn đem lễ nghi làm toàn. Hắn không cùng các ngươi nói nguyên nhân sao? Dư Huyền nghe vậy, không khỏi giơ lên một vẻ khinh miệt nụ cười. Võ đang thất hiệp mấy cái cũng không tệ, đáng tiếc Tống Thanh Thư không có thể kế thừa bọn hắn phẩm cách. Cái này Mạc Thanh Cốc nghe Dư Huyền nói như vậy, liền biết vừa mới Tống Thanh Thư không cùng bọn hắn nói thật. Hai vợ chồng ta đưa bái thiếp, mong muốn bái kiến Trương chân nhân, nhưng là Tống công tử chính mình chặn đường bái thiếp, còn đối với chúng ta nói năng lô mãng, phu quân ta chỉ là tiểu trường đại giới mà thôi. Linh Trung Tắc chủ động đứng ra thay Dư Huyền đem lời nói. Tất cả mọi người nghe vậy, cũng không khỏi đến nhíu mày, mặc dù biết Tống Thanh Thư không có nói thật, nhưng lại không nghĩ là tình hình như vậy. Bất quá, bọn hắn không quá tin tưởng Tống Thanh Thư sẽ làm ra chuyện như vậy. Thanh Thư từ nhỏ đã là người chính trực, cử chỉ hữu lễ, thâm thụ đại gia khen ngợi, tại sao có thể có như thế hành vi? Mạc Thanh Quốc thay Tống Thanh Thư giải thích. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, nói rằng, có lẽ là bởi vì ta lớn lên so hắn xoài à. Võ đang trúng hiệp. Ninh Trung Tắc 10 phần công nhận gật đầu, nhà nàng đệ đệ chính là so Tống công tử đẹp mắt. Đám người nhìn thấy Ninh Trung Tắc cử động, lại là không còn gì để nói. Tống Mô không biết dạy con, ở đây thay Thanh Thư cho Dư công tử bồi tội. Tống Viễn Kiều biết nặng nhẹ, không nói trước Tống Thanh Thư có phải thật vậy hay không nói năng lỗ mãng. Liền Dư Huyền bị sư phụ hắn Trương Tam Phong mời đến khu nhà nhỏ này bên trong, hắn liền không thể coi thường Dư Huyền. Ta tiếp nhận Tống đại hiệp bồi tội. Tống công tử trẻ tuổi nóng tính, lần này là có Trương chân nhân cứu được hắn, nhưng là lần sau nếu như không phải tại Võ Đang, không phải có Trương chân nhân tại, Tống công tử nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Tống đại hiệp vẫn là phải hào hào dạy bảo. Dư Huyền ngữ trọng tâm trường nói rằng. Võ Đang đám người nghe vậy không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt đều lóe ra lửa giận. Dư Huyền vẫn như cũ duy trì nụ cười. Tống Viễn Kiều trong lòng nghe mặc dù cũng không thoải mái, nhưng là vẫn nói rằng Tống Mộ về sau nhất định chặt chẽ quản giáo. Ân, Tống công tử kỳ thật xuất thân hiền hách, tương lai tươi sáng, cũng không thể bởi vì đấu kỵ chi tâm mà tự hủy trưởng thành a. Đưa cho Tống công tử một câu, ngươi như nở rộ, hồ điệp từ trước đến nay. Nhân cách so tài hoa cùng năng lực quan trọng hơn, làm dục vọng cùng nhược điểm thôn vẹn một người, lại vi hoàng điểm xuất phát, cũng biết thông hướng hắc ám nhất trọng điểm. Dư Huyền nghĩ đến Tống Thanh Thư giai đoạn trước cũng là có triển vọng thanh niên, nhắc nhở một câu. Võ đang đám người nghe vậy, cũng không khỏi đến sửng sợ. Dư Huyền lời này để cho người ta cảm thấy là lạ, dường như có ám chỉ gì khác. Hơn nữa, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Dư Huyền dường như thật đối Tống Thanh Thư không có ác ý, cũng không phải cố ý nhục nhã Tống Thanh Thư. Chỉ là, Dư Huyền nghe được lời này, là có ý gì? Chương 152, chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt chương 152, chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt. Võ đang đám người đưa mắt nhìn Dư Huyền vợ chồng xuống núi, sau đó tiến về Trương Tam Phong tiểu viện, đi bái kiến Trương Tam Phong. Gặp qua Dư tiểu hữu. Trương Tam Phong hỏi hướng mình mấy cái đồ đệ. Đám người chấn kinh, sư phụ của bọn hắn chừng 100 tuổi, nhưng là gọi một cái chừng 20 thanh niên tiểu hữu. Đủ để chứng minh Trương Tam Phong đối Dư Huyền coi trọng. Sư phụ, cái này Dư thiếu hiệp Tống Viễn tiểu mong muốn hỏi Trương Tam Phong đối Dư Huyền thái độ. Các ngươi không nên đi trêu chọc hắn, hắn về sau thành tựu, tuyệt đối không đang vị sư phía dưới. Trương Tam Phong dặn dò. Dư Huyền người trẻ tuổi kia, vừa chính vừa tà, có lẽ sẽ xem ở trên mặt của hắn, sẽ không làm đối võ đang có hại chuyện, nhưng là nếu như chủ động đi trêu chọc hắn, vậy hắn sẽ mặt mũi ai cũng không cho. Sư phụ, Mạc Thanh Cốc hiển nhiên không nghĩ tới Trương Tam Phong đối Dư Huyền nhìn như vậy tốt. Không tin. Trương Tam Phong nhìn ra hắn mấy cái đệ tử cũng không tin hắn, thế là hỏi lại. Tống Viễn tiểu bọn hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là đều nhẹ gật đầu. Các ngươi có biết hắn bây giờ tại cảnh giới gì? Trương Tam Phong hỏi. Đám người lắc đầu, bọn hắn mặc dù biết Dư Huyền đem Tống Thanh Thư đả thương, nhưng là cũng không cùng Dư Huyền so chiêu, Dư Huyền không có tại trước mặt bọn hắn hiện lộ ra võ công. 22 tuổi đại tông sư đỉnh phong, khoảng cách một cái kia cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Cái gì? Làm sao có thể? Đại tông sư đỉnh phong. Trương Tam Phong tuân ra tới tin tức quá mức bạo, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ vi sư lời nói, người này chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt. Đặc biệt là Thanh Thư, nhất định phải quản giáo tốt hắn. Trương Tam Phong thở dài một tiếng. Là, sư phụ. Đám người cùng nhau cho Trương Tam Phong hành lễ xưng là. Trước kia mấy người còn cảm thấy vừa mới Dư Huyền tại trước mặt bọn hắn biểu hiện thật ngông cuồng, nhưng là bây giờ biết Dư Huyền thực lực, lại thêm Trương Tam Phong đối với hắn đánh giá, cũng biết người ta thật là có cuồng vô liếng. Tống Viễn Tiểu lại nghĩ tới Dư Huyền lúc gần đi đợi lời khuyên, bây giờ lại nghe được chính mình sư phụ nâng lên nhi tử, Tống Viễn Tiểu không khỏi nói thầm trong lòng, chẳng lẽ nhi tử thật là đố kỵ Dư Huyền, thật sẽ gây chuyện. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc không biết rõ võ đang sơn bên trên mấy người đang nghị luận hắn, bây giờ bọn hắn đang hướng Mạn Đà Sơn trang đi. Bởi vì có cái bang đệ tử cho hắn truyền tin, Đông Phương cô nương đã đến Mạn Đà Sơn trang. Có Hoàng Dung tình báo này tổ chức, truyền lại tin tức cũng sắp rất nhiều, sẽ thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Hơn nữa, Dư Huyền bây giờ cũng cần tìm một cái địa phương an toàn tiến hành công pháp dung hợp. Hắn đã quyết định trước tiến hành nội công tâm pháp dung hợp, liền dùng Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương thần công cùng Tiên Thiên công tan. Mặc dù có hệ thống, nhưng là lần thứ nhất dung hợp, vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Trở lại Mạn Đà Sơn trang, Dư Huyền cảm thấy Mạn Đà Sơn trang có một chút biến hóa, đơn giản mà nói, không hiểu môn đạo người, nhìn không ra cái gì, nhưng là hiểu ngũ hành bắt quái người, liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Mạn Đà Sơn trang bên ngoài nhiều một chút trận pháp, không cần phải nói, khẳng định là Hoàng Dung bố trí. Có điểm giống Đào Hoa đảo bên trên hộ đảo đại trận. Vừa ra khỏi cửa chính là 2 tháng, Ninh Trung Tắc tự nhiên là trước tiên đi tìm nhi tử. Đoàn tử lại lớn lên không ít, thật sự là một ngày một cái dạng, 2 tháng không thấy, tiểu tử kia trong mắt đã sẽ lóe sẽ điện nhân ánh sáng, nhường chúng nữ yêu thích đến không được. Mặc dù 2 tháng không gặp, nhưng là vẫn rất quen thuộc mẹ ruột hương vị, nhìn thấy Ninh Trung Tắc sau liền gắt gao đâm vào Ninh Trung Tắc trong ngực, những người khác không để ý tới. Bị Lý Mạc Sầu một hồi oán trách, nhỏ không có lương tâm. Thấy Dư Huyền trở về, chúng nữ rất là cao hứng, Dư Huyền một người một cái ôm ấp đã qua, sau đó một cái không có chú ý, đem Vương Ngự Yên cũng cho ôm. Làm Dư Huyền kịp phản ứng thời điểm, Vương Ngự Yên đã xấu hổ chạy về viện tử của mình, Dư Huyền cả người còn cứng lại ở đó. A cái này, ta nói ta không phải cố ý, các ngươi tin sao? Dư Huyền lúng túng nhìn về phía chúng nữ. Ninh Trung Tắc ôm hài tử cười cười không nói, Hoàng Dung nuốt bụng làm như không thấy, Lý Mạc Sầu trong mắt có chút không hiểu thương cảm, Tiểu Long Nữ không phản ứng chút nào, Đông Vương Bạch vẻ mặt nghiền ngẫm, Lý Thanh La sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Dư Huyền. Giải thích chính là che giấu. Đến, A Châu A Bích, công tử ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đến, cho công tử ôm một cái. Dư Huyền dứt khoát liền không giải thích, giang hai tay muốn ôm hướng A Châu A Bích. A, công tử ngươi thật là xấu. Hai cái nha đầu trực tiếp né tránh, không cho Dư Huyền ôm. Dư Huyền thầm nghĩ đáng tiếc. Phu quân, các ngươi không phải đi hát một ngày sao? Vì cái gì ta trên đường tới không có gặp phải các ngươi? Đông Phương Bạch hỏi Dư Huyền. Trên đường gặp một ít chuyện. Dư Huyền đem trên đường gặp phải Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh, cùng bọn hắn bị giết chết, biết được Đông Phương Bạch không sau đó, liền đi vòng đi Hoa Sơn, sau đó lại đi võ đang chuyện nói ra. Đông Phương Bạch biết được Nhậm Doanh Doanh thư không địa chỉ không khỏi có chút khổ sở, Nhậm Doanh Doanh cũng là nàng nhìn xem lớn lên, lần này Nhậm Ngã Hành tiến đánh hát một ngày, nàng sau khi trở về, vẫn là buông tha Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung một ngựa, thật là không nghĩ tới bọn hắn vẫn phải chết. Bất quá, càng làm cho Đông Phương Bạch kinh ngạc là, Dư Huyền gặp được cái kia đại tông sư cao thủ, người áo đen kia là lúc trước đem ta đả thương hung thủ. Hẳn là, Dư Huyền trả lời. Xem ra bây giờ ta còn không phải đối thủ. Đông Phương Bạch biết được đối phương là đại tông sư đỉnh phong, mà nàng chỉ là đại tông sư trung kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ, không khỏi lại có chút thất lạc. Chủ yếu nhất, người kia cùng Dư Huyền chạm nhau một trường về sau, còn có thể toàn thân trở ra. Nói cách khác, võ công của hai người hẳn là không kém nhiều. Muốn báo thủ, không dễ, cũng không phải không có cơ hội. Dư Huyền an ủi Đông Phương Bạch. Lấy Đông Phương Bạch nội tính, đột phá tới đại tông sư đỉnh phong cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn có thể cảm giác được người áo đen kia tuổi tác đã không nhỏ, đại tông sư đỉnh phong đã là người kia cực hạn, nhưng lại không phải Đông Phương Bạch cực hạn. Ân, ta phải cố gắng tu luyện mới được. Đông Phương Bạch âm thầm thề, nhất định phải cố gắng luyện công, tranh thủ sớm ngày đột phá. Như thế nàng cũng không cần Dư Huyền thay hắn ra tay, chính mình liền có thể báo thủ. Tốt, ta muốn trở về cố gắng tu luyện, ngươi chớ quấy rầy ta. Đông Phương Bạch nói xong xoay người rời đi. Ta cũng mang theo đoàn tử trở về. Linh Trung Tắc cũng ôm hài tử đi. Lý Mạc Sầu đoán trách nhìn Dư Huyền một cái, đuổi kịp Ninh Trung Tắc, A Châu, A Bích còn có tiểu long nữ cũng đi theo. Hoàng Dung có thâm ý nhìn Dư Huyền một cái, cũng trở về đi. Tại Dư Huyền trước mặt, cũng chỉ có Lý Thanh La. Lúc này Lý Thanh La dường như còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, tất cả mọi người tản hắn đều không có chú ý tới. Có thể là vừa mới Dư Huyền ôm Vương Ngự Yên chuyện cho nàng xung kích quá lớn, đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng. Dư Huyền đi đến Lý Thanh La trước mặt, có chút xấu hổ, có chút không biết rõ hẳn là giải thích thế nào. Thanh La. Dư Huyền kêu một tiếng Lý Thanh La. Lý Thanh La nghe tiếng dương mắt nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền lúc này mới phát hiện, Lý Thanh La trong mắt vậy mà tràn đầy bi thương, nhường Dư Huyền đau lòng không thôi. Chương 153, Tiên Nhi nàng thích ngươi. Chương 153, Tiên Nhi nàng thích ngươi. Thanh La, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải cố ý, ta đối Ngự Yên thật không có kia ý nghĩ. Dư Huyền đem Lý Thanh La ôm vào trong ngực, tranh thủ thời gian giải thích. Lý Thanh La giang thật chặt Dư Huyền ngực, trầm mặc không nói. Thanh La. Không gặp Lý Thanh La có phản ứng, Dư Huyền lại hô một tiếng. Tiên Nhi nàng thích ngươi. Lý Thanh La bất thình lình tới một câu. A. Dư Huyền cho là mình nghe lầm. Vương Ngữ Yên nữa thích hắn? Không thể nào. Hắn là nàng bố dượng a. Mặc dù hắn đem Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung Phục chuyện quá nhiều, nhưng là cũng không muốn chính mình lên a. Các ngươi tới sơn trang bên trong về sau, Tiên Nhi cải biến rất nhiều, biến bằng lòng cùng người nhiều giao lưu, biến nghe lời, cố gắng, cũng không nhắc lại Mộ Dung Phục. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, nàng liền không ít có ý vô tình hỏi thăm chuyện của ngươi. Ta biết, nàng đã thích ngươi. Lý Thanh La có chút đau khổ nói. Dư Huyền. Trong nhà nữ nhân từng cái đều thông minh như vậy, Lý Thanh La nhìn ra Vương Ngữ Yên nữa thích hắn, như vậy những người khác tự nhiên cũng đã nhìn ra. Khó trách vừa mới nguyên một đám nhìn hắn ánh mắt kia không thích hợp. Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên kỳ thật chỉ cần không phải truy tại Mộ Dung Phục sau lưng yêu đương não cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La. Dư Huyền trong đầu đống nhiên nhiều một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. A a a, không thể lại nghĩ. Cái này, như thế nào cho phải? Dư Huyền thở dài hỏi. Ta cũng không biết. Lý Thanh La lắc đầu. Nếu không ta đi tìm nàng nói chuyện. Dư Huyền hỏi dò. Tiên Nhi là chết đầu óc, ngươi đi. Lý Thanh La chưa hề nói câu nói kế tiếp, ý là Dư Huyền đi cũng không giải quyết được, ngược lại sẽ nhường Vương Ngự Yên càng lún càng sâu. Dư Lang, ngươi cảm thấy Yên Nhi thế nào? Lý Thanh La tại Dư Huyền trong ngực ung dung mà hỏi. A, cái gì thế nào? Dư Huyền theo bản năng liền hỏi. Lý Thanh La đây là ý gì? Thế nào cảm giác? Chính là ngươi cảm thấy Yên Nhi thế nào? Lý Thanh La vậy mới không tin Dư Huyền không biết rõ nàng hỏi là cái gì. Ta có thể nói cái gì? Ta có thể nói thế nào? Dư Huyền ở trong lòng cuồng hống. Ngự Yên là cô nương tốt. Dư Huyền đúng trọng tâm đánh giá. Ngươi liền đối nàng không có biện pháp. Lý Thanh La thật là biết nam nhân thói hư tật xấu. Khu khu, Thanh La. A, Dư Huyền lúng túng ho hai tiếng, cho dù có ý nghĩ, cũng không thể nói à. Ta nói, nếu như ta đồng ý các ngươi cùng một chỗ đâu? Lý Thanh La bỗng nhiên nói rằng. A, thật sao? Ngươi đồng ý? Dư Huyền kinh hô. Hỗn đản, ta liền biết ngươi đối Yên Nhi không có hảo ý. Ngươi vậy mà thật tại tiêu muốn Yên Nhi. Lý Thanh La nghe vậy, lập tức giận dữ, vung lên nàng nhỏ khẩn thiết liền hướng Dư Huyền đụng đệm. Quá ghê tởm. Ôi, ta không có, Thanh La, lời nói là ngươi nói. Dư Huyền cảm thấy mình loan buồn a. Hương hương. Lý Thanh La hầm hừ, lại đem chính mình quăng vào Dư Huyền trong ngực. Chúng ta thật sự là số khổ, làm sao lại thích ngươi? Lý Thanh La thở dài nói rằng. Dư Huyền, có thể hay không đừng ức hiếp Yên Nhi? Dư Huyền cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhường Lý Thanh La nói tiếp. Lý Thanh La nói cái gì hắn nghe chính là. Về phần Vương Ngữ Yên, hắn là muốn suy nghĩ thật kỹ thế nào đối đãi. Linh Trung tắt trong phòng, chúng nữ tề tụ. Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ nói liên tục đi bế quan. Đông Phương Bạch cũng tại. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Linh Trung tắc hỏi. Nàng vừa mới ở bên ngoài không hỏi, là cho Dư Huyền mặt mũi, cũng không rõ lắm chân tướng sự tình. Nhưng là hiện tại người đều tụ tại nàng nơi này, nàng liền phải hỏi một chút. Nàng không có ở đây trong hai tháng này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Mạc Sầu hé miệng túi đầu không nói lời nào. Đông Phương Bạch lắc đầu biểu thị không biết, nàng mới đến nơi này mấy ngày. Tiểu long nữ một bộ việc không liên quan đến mình lạnh nhạt. Linh Trung tắc cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt dừng lại tại Hoàng Dung trên thân. Hoàng Dung thấy chúng tỷ muội đều không nói, nàng cười cười nói rằng, Ngự Yên cô nương hẳn là nhìn thấy chúng ta cùng sú đệ đệ tương thân tương ái, hâm mộ, sau đó cũng lên tâm tư, hơn nữa còn không nhẹ. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết mình tâm tư. Hai tháng này nàng không ít hỏi thăm Dư Huyền chuyện, đặc biệt thích nghe chúng ta giảng Dư Huyền sự tình. Linh Trung tắc nghe vậy, thở dài một hơi, kỳ thật chúng ta vừa tới nơi này thời điểm, ta liền phát hiện. Linh tỷ tỷ, vậy nếu như Ngự Yên cô nương không phải phu quân không gả, làm sao bây giờ? Đông Phương Bạch hỏi Linh Trung tắc. Linh Trung tắc nghe vậy, rất muốn nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nhưng là Ninh Trung Tắc vẫn là nói, nhường phu quân cùng Thanh La muội muội tự mình xử lý a. Ngược lại là Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên chuyện. Đám người nghe được Ninh Trung Tắc nói như vậy, cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Lão đại đều nói như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Phu quân trong lòng khẳng định rất tình nguyện. Đám người trầm mặc sau, tiểu long nữ bỗng nhiên tới một câu như vậy. Chú nữ, đại gia trong lòng tình tưởng liền tốt, không cần thiết nói ra a. Sẽ đồng tâm. Long tỷ tỷ. Đông Phương Bạch muốn nói điều gì, nhưng là bị tiểu long nữ cắt ngang. Đông Phương tỷ tỷ, ngươi vẫn là gọi ta Long Nhi a, ngươi lớn hơn ta. Tiểu Long Nữ nói là tuổi tác. Tốt, Long Nhi, ngươi không ngại. Đông Phương Bạch hỏi Tiểu Long Nữ. Phu quân cao hứng liền tốt. Hơn nữa Thanh La tỷ tỷ và Ngữ Yên cô nương là người thân nhất, khẳng định không muốn lấy sau tách ra. ta cùng sư tỷ chính là người thân nhất, ta liền không muốn cùng sư tỷ tách ra. Cho nên, sư tỷ cũng gả cho phu quân liền rất tốt. Ta liền cả một đời đều có thể cùng sư tỷ ở cùng một chỗ. Tiểu Long nữ giải thích nói. A cái này, giống như có chút đạo lý. Lý Mạc Sầu nghe vậy, cảm động nhìn về phía Tiểu Long nữ, thì ra nàng tại Tiểu Long nữ trong lòng trọng yếu như vậy, trước kia nàng còn muốn đoạt Tiểu Long nữ ngọc nữ tâm kinh tới, còn ghen ghét Tiểu Long nữ đạt được sư phụ toàn bộ sủng ái. Long nhi. Lý Mạc Sầu cũng nhịn không được kêu một tiếng Tiểu Long nữ. Sư tỷ thế nào? Tiểu Long nữ không rõ ràng cho lắm hỏi Lý Mạc Sầu. Long nhi cũng là sư tỷ người thân nhất, chúng ta cả một đời đều không xa rời nhau. Lý Mạc Sầu trịnh trọng nói. Ân. Tiểu Long nữ trở về một tiếng. Hoàng Dung im lặng nhìn trời, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ là sư tỷ muội, cùng Lý Thanh La Vương Ngự Yên mẫu nữ quan hệ là một cái khái niệm sao? Chuyện này đối với Kỳ Hoa tỷ muội, Ninh tỷ tỷ thật mặc kệ sao? Hoàng Dung hỏi hướng Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc lắc đầu, vẫn là để chính bọn hắn đi xử lý a đệ đệ là một cái có chừng một người. Hoàng Dung nghe vậy, cũng là thở dài một tiếng, bất quá ở trong lòng đổi thêm một câu, bình thường Dư Huyền là có chừng một người, nhưng là tại sắc đẹp trước mặt, không nhất định. Ninh tỷ tỷ không phải cũng có một cái cùng Ngự Yên cô nương tuổi không sai biệt lắm nữa như sao? Hoàng Dung lại hỏi. Ninh Trung Tắc là đại mỹ nhân, nữ nhi cũng hẳn là không kém a. Chẳng lẽ, Dung muội muội, người đó là cái gì ánh mắt? Ninh Trung Tắc nhìn ra Hoàng Dung trong mắt dị dạng, lập tức lại nghĩ tới đang thảo luận chủ đề, tức giận chừng Hoàng Dung một cái. Người suy nghĩ nhiều, ta sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy tại trên thân, hơn nữa, Dư Huyền rất là ghét bỏ nữ nhi của ta. Chương 154, mẹ ngươi nói, ngươi thích ta. Chương 154, mẹ ngươi nói, ngươi thích ta. Hoàng Dung nghe vậy, không còn gì để nói. Tình cảm không phải là không thể tiếp nhận, mà là người ta Dư Huyền không coi trọng. Nói trở lại, Hoàng Dung cũng may mắn nữ nhi của mình còn nhỏ, hơn nữa, Dư Huyền cũng rất ghét bỏ Quách Phủ cũng rất chán ghét Dư Huyền, cho nên không có phiền não như vậy. Lại một lần muốn, Dư Huyền giống như nhằm vào tuổi trẻ tiểu cô nương không quá cảm thấy hứng thú, mấy người bọn hắn liền tiểu long nữ bây giờ chưa tròn 20, cái khác đều là chừng 30. Dường như còn đặc biệt ưa thích nhà người ta. Hoàng Dung nhìn một chút Ninh Trung Tắc, lại nghĩ tới chính mình, cùng Lý Thanh La, nhíu mày. Dư Huyền loại này yêu thích, nhất định phải ngăn chặn, không thể tại nhiệm từ hắn làm ẩu. Hẳn là nhường hắn nhiều cùng một chút cô nương trẻ tuổi cùng một chỗ, đừng cứ mãi nhớ thương nhà người ta. Chuyện nhường Dư Huyền cùng Lý Thanh La chính mình đi giải quyết, cũng không có các nàng chuyện gì, Ninh Trung Tắc phất phất tay, nên làm gì đi thôi. Đông Phương Bạch trở về luyện công, Lý Mạc Sầu lại đem em bé cho vớt trở về, Tiểu Long nữ cùng đi theo, A Châu A Bích toàn bộ hành trình cũng đang ngó chừng em bé, đều đi ra ngoài. Trong phòng liền chỉ còn lại Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc. Dung muội muội còn có lời muốn nói. Ninh Trung Tắc cũng nhìn ra Hoàng Dung ý tứ, giữ lại tới cuối cùng, xác nhận có cái gì muốn theo nàng nói. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói, đông đảo trong tỉ muội, Ninh tỷ tỷ đối dây cung đệ đệ hiểu rõ nhất, kia Ninh tỷ tỷ biết hắn vì sao thiên vị lớn tuổi nữ tử, đặc biệt là đã thành thân có hài tử. Trong nhà cũng không phải không có như hoa như ngọc cô nương, A Châu A Bích cũng không tệ, mặc dù là thị nữ, nhưng là bọn hắn đều không có làm xuống người đối đãi, đã ngầm thừa nhận là Dư Huyền động phòng nha đầu. Chỉ là, ngoại trừ Tiểu Long nữ, mấy cái này cô nương trẻ tuổi, Dư Huyền làm một cái đều không có đủ. Ninh Trung Tắc nghe vậy, minh bạch Hoàng Dung lo lắng. Dư Huyền biết thế giới này rất nhiều người vận mệnh, trong lòng còn có mong muốn cải biến một chút hắn thưởng thức ưa thích vận mệnh con người ý nghĩ. Thì như nàng, thì như Dư Huyền những nữ nhân khác. Nhưng là những chuyện này nàng không thể nói cho Hoàng Dung, dù là Hoàng Dung bây giờ đã mang bầu Dư Huyền hải tử. Dư Huyền bí mật, trừ phi là Dư Huyền chính mình nói đi ra, nếu không, thêm một người biết, đều là nhiều một phần nguy hiểm. Trung quy là duyên phận mà thôi. Ninh Trung Tắc thay Dư Huyền giải thích. Ninh tỷ tỷ ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Hoàng Dung tức giận nói. Dư Huyền sở dĩ như thế không kiêng nể gì cả, cũng là Ninh Trung Tắc quen đi ra. Ta cũng không phải phản đối hắn có nhiều nữ nhân, chỉ là nhìn chằm chằm nhà người ta, tóm lại không tốt. Hoàng Dung thở dài nói rằng. Ninh Trung Tắc lắc đầu, Dư Huyền làm việc luôn luôn đều có chừng mực. Coi như Dư Huyền nhìn chằm chằm phụ nữ có chồng, cũng là nguyên bản vận mệnh bi thảm người, hắn chỉ là đang giải cứu các nàng. Giống như các nàng, dựa theo nàng nguyên bản vận mệnh, tự sát. Hoàng Dung kết cục kỳ thật thật tốt điểm, đi theo Quách Tĩnh Tuấn Quốc. Lý Thanh La thì càng thảm. Bây giờ có Dư Huyền can thiệp, không đều cùng một chỗ thật vui vẻ còn sống a. Hoàng Dung nghe vậy, luôn cảm giác Ninh Trung Tắc trong lời nói có hàm ý, nhưng là Ninh Trung Tắc chính là không nói rõ. Chẳng lẽ Dư Huyền nhìn chằm chằm phụ nữ có chồng còn có nguyên nhân? Dung Nhi muội muội, ngươi chỉ cần biết rằng, Dư Huyền người bên cạnh, nguyên bản đều là số khổ nữ nhân là được rồi. Ninh Trung Tắc biết Hoàng Dung lòng dạ sắc bén, sợ nàng suy nghĩ lung tung. Đều là số khổ nữ nhân sao? Ninh Trung Tắc thân làm Hoa Sơn trưởng môn phu nhân, có cái gì khổ? Lý Thanh La phu giáp một phương, có cái gì khổ? Nàng, là rồi, đều là số khổ nữ tử. Nàng cũng không cần nói, chồng mình bởi vì tự thân xảy ra vấn đề, tự tay giao cho Dư Huyền. Ninh Trung Tắc là bị bán đi tới, mà Lý Thanh La, thủ tiết nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng không dễ dàng. Ân. Hoàng Dung lên tiếng. Muội muội nếu như muốn biết càng nhiều, có thể tự mình hỏi Dư Huyền. Kỳ thật, hắn từ nhỏ đã là cô nhi, vô thân vô cố, đối lớn tuổi một chút nữ tính càng thêm thích cùng ỷ lại cũng là có thể lý giải. Bất quá, có một số việc, không nên để ta nói. Ninh Trung Tắc vừa cười vừa nói. Hoàng Dung nghe vậy, nhẹ gật đầu. Xem ra, Dư Huyền trên thân còn có rất nhiều nàng không biết rõ chuyện. Quay đầu phải thật tốt hỏi một chút Dư Huyền. Dư Huyền không biết rõ Hoàng Dung lúc này ngay tại nhớ bí mật của hắn, hắn vừa mới hống tốt Lý Thanh La. Chỉ cần ngươi có thể thật tốt đối đại Yên Nhi, ta không có ý kiến. ta không nghĩ nàng đi ta đường xưa. Lý Thanh La cuối cùng làm quyết định. Ngươi liền không hỏi xem cái nhìn của ta. Dư Huyền được tiện nghi còn khoe mẽ hỏi. Phi, đàn ông các ngươi ác thú vị đừng cho là ta không biết rõ, trong lòng ngươi khẳng định đang lén vui đâu. Bất quá, Tiên Nhi đi theo ngươi, ta cũng yên tâm. Mặc dù ngươi hoa tâm chút, nhưng là ít ra đối với mình nữ nhân rất tốt, cũng rất phụ trách. Lấy về sau đem nàng gả cho người khác theo ở phía sau lo lắng, còn không bằng nhường nàng gả cho nàng ưa thích mà để cho ta yên tâm người. Lý Thanh La đối với nhường nữ nhi gả cho Dư Huyền, trong lòng mặc dù mâu thuẫn, nhưng là cũng không có như vậy phản cảm. Thanh La, ta cùng ngươi có thể bảo chứng, ta sẽ cả một đời thật tốt đối đãi các ngươi. Dư Huyền chăm chú mà trịnh trọng nói. Ân, ta tin tưởng ngươi, đi tìm Yên Nhi a. Đối với Dư Huyền lời nói, Lý Thanh La là tin tưởng. Chính như nàng vừa rồi nói, Dư Huyền hoa mặc dù hoa, nhưng là đối với các nàng là thật tốt. Tốt. Hắn xác thực muốn cùng Vương Ngữ Yên thật tốt nói chuyện. Nếu như Vương Ngữ Yên thật đối với hắn có tâm tư, nguyên nhân đi theo hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cô phụ giai nhân. Dư Huyền tới Vương Ngữ Yên sân nhỏ thời điểm, Vương Ngữ Yên đang luyện kiếm, bây giờ Vương Ngữ Yên cũng có nhất lưu thủy bình, tiến bộ thật rất nhanh, luyện tiểu vô tướng công cùng cửu âm chân kinh. Trong nhà mấy cái nữ nhân đều tương đối thiên vị cửu âm chân kinh cùng tiểu vô tướng công. Kia mấy môn công pháp sát thực phù hợp các nàng luyện. Bất quá, thích hợp hơn hẳn là Di Hoa cung Minh Ngọc thần công a đến tìm cơ hội đi kỳ tới. Dư ca ca. Vương Ngữ Yên tại Dư Huyền tới nàng sân nhỏ thời điểm, nàng liền phát hiện, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Theo đạo lý, nàng phải gọi Dư Huyền Dư thúc thúc hoặc là cha, nhưng là nàng thật sự là không gọi được. Về sau Dư Huyền liền để nàng hô ca, thế là Vương Ngữ Yên liền dư ca ca hô hào Dư Huyền. Nghe được Vương Ngữ Yên gọi mình ca ca, Dư Huyền tâm cũng có chút ngứa một chút. Các tỷ tỷ phần lớn là gọi hắn đệ đệ, có người gọi hắn ca ca, loại cảm giác này có vẻ như cũng không tệ. Ngữ Yên, mẹ ngươi nói, ngươi thích ta? Dư Huyền nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên ánh mắt, rất là trực tiếp hỏi. A, không có. Nào có chuyện? Không có. Không có. Vương Ngữ Yên nghe vậy, lập tức cảm thấy kinh hãi, hốt hoảng không thừa nhận. Mẹ nó tại sao có thể nói lung tung vậy? Nàng mặc dù gọi Dư Huyền ca ca, nhưng là Dư Huyền xem như nàng bố dưỡng a. Nàng làm sao có thể ưa thích Dư Huyền đâu? Thế nào, thích ta là khủng bố như vậy chuyện sao? Dư Huyền thấy Vương Ngữ Yên gấp gáp như vậy không thừa nhận, trong lòng liền nắm chắc. Chương 155, nhất định là xảy ra chuyện. Chương 155, nhất định là xảy ra chuyện. Vương Ngữ Yên trong lòng thật rất hoảng, cũng không có ngoài miệng nói như vậy, không thích. Chính nàng kỳ thật cũng tin tưởng, nàng là thật thích Dư Huyền, mẹ nó nam nhân. Là lúc nào thích? Chính nàng cũng không biết, chỉ là tại Dư Huyền trở về lúc ôm lấy nàng thời điểm, nàng cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, mai con đi loạn giống như. Dư Huyền tới Mạn Đà Sơn trang tháng thứ nhất, nàng liền kiến thức tới cái gì mới thật sự là người yêu ở giữa ở chung. Dư Huyền cùng với nàng các nữ nhân mỗi ngày đều sống được rất vui vẻ, cười cười nói nói. Bọn hắn sẽ cùng nhau ăn cơm, lẫn nhau gấp thức ăn, sẽ cùng một chỗ luyện võ, sẽ cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ, mặc dù nữ nhân không ít, nhưng là Dư Huyền không có được cái này mất cái khác, mỗi một cái đều có thể chiếu cố tới. Đây là nàng chưa hề cùng biểu ca cùng một chỗ đã làm chuyện, biểu ca chỉ có thể cùng hắn thảo luận võ công, trong mắt chỉ có phục quốc. Bây giờ nàng muốn, dù cho không có Dư Huyền nói qua với nàng, họ hàng gần không thể thành thân, nàng bây giờ kiến thức qua Dư Huyền cùng hắn phu nhân ở chung hình thức về sau, cũng biết rõ, biểu ca Mộ Dung Phục căn bản cũng không yêu nàng, chỉ là đang lợi dụng nàng mà thôi. Mà nhìn thấy Dư Huyền cùng hắn các phu nhân như thế ở chung, nàng theo đáy lòng cũng không nhịn được đi hâm mộ, lên mong muốn gia nhập các nàng ý nghĩ. Có chút tâm tư cùng một chỗ, liền áp chế không nổi. Sau đó đi theo Hoàng Dung Tiểu Long nữ các nàng ở chung, cũng rất vui vẻ, muốn gia nhập ý nghĩ liền càng ngày càng nghiêm trọng. Thật là nàng không thể a. Kết quả, nàng như thế xoắn xuýt thời điểm, Dư Huyền lại nói cho nàng, mẹ nó nói nàng ưa thích Dư Huyền. Cái này khiến nàng giải thích thế nào? Vương Ngữ Yên rất là hốt hoảng né tránh Dư Huyền ánh mắt. Thích ta là một cái rất khủng bố chuyện sao? Dư Huyền cười hỏi. Là. Vương Ngữ Yên rất là trực tiếp trả lời. Dư Huyền. Vậy là ngươi thừa nhận thích ta? Dư Huyền tiếp tục truy vấn. Không có. Vương Ngữ Yên rất là quả quyết. Ngốc cô nương. Dư Huyền một thanh nắm ở Vương Ngữ Yên, đem người ôm vào trong ngực. Vương Ngữ Yên bị Dư Huyền đột nhiên cử động dọa sợ, vô ý thức liền giãy giụa, nhưng lại bị Dư Huyền gắt gao đặt tại ngực. Thích ta không phải chuyện kinh khủng gì, tuân theo bản tâm của mình liền tốt. Nếu như ngươi bằng lòng, ta cũng biết đem ngươi phụng như chân bảo, để ngươi cùng Long Nhi như thế, trở thành thê tử của ta, một đời một thế. Dư Huyền nhu tình nói. Thật là nương Vương Ngữ Yên động dung. Mẹ ngươi cho phép. Dư Huyền ngăn chặn Vương Ngữ Yên lời nói. Thật là. Không có thật là. Ta. Ân Dư Huyền không cho Vương Ngữ Yên nói tiếp cơ hội, trực tiếp vớt lên mấy hôn xuống. Tiểu cô nương chính là phiền thoái, vẫn là gọn gàng dứt khoát tốt một chút. Vương Ngữ Yên nơi nào thấy qua tình hình như vậy, trực tiếp bị Dư Huyền hôn đến đánh tơi bời, kém chút không thể thở nổi. Hiện tại còn xoắn xuýt cái gì sao? Dư Huyền cười hỏi. Ta đến, còn tại xoắn xuýt, vậy thì tiếp tục. Ân cuối cùng, Vương Ngữ Yên hữu khí vô lực sủi lơ tại Dư Huyền trong ngực, trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Thứ nay về sau, ngươi chính là của ta người. Dư Huyền nhìn thấy thẹn thùng không thôi Vương Ngữ Yên, tâm tình mười phần vui vẻ. Ân. Vương Ngữ Yên cũng ở trong lòng mừng thầm. Về sau có thể cùng các tỷ tỷ quang minh chính đại đàm luận Dư ca ca. Dư Huyền dịu dàng luốt luốt Vương Ngữ Yên đầu. Xác định Vương Ngữ Yên chuyện, Dư Huyền chưa quên chính mình chuyện trọng yếu nhất trước mắt, dung hợp công pháp. Dư Huyền cùng chúng nữ thật tốt ăn một bữa cơm, cáo chi hắn cùng Vương Ngữ Yên chuyện về sau, liền bắt đầu bế quan dung hợp công pháp. Mạn Đà Sơn trang một chỗ trong mật thất, Dư Huyền ngồi xếp bằng, đem thân thể của mình điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. sau đó tại trong hệ thống lựa chọn dung hợp công pháp công năng, đem cửu âm cửu dương còn có tiên tiên công đặt vào cùng một chỗ. Cuối cùng xác nhận, dung hợp. Đột nhiên, Dư Huyền cảm giác được trong thân thể mình có ba loại khí tức như rồng quyển như gió tại trong thân thể của hắn mỗi người chiếm lấy một cái phương vị bắt đầu hướng một cái điểm trung tâm quét sạch. Mà thân thể của hắn, cảm giác như bị là cái gì nghiền ép như thế, từng đợt đau đớn theo trong xương tủy truyền tới. Dựa vào, hệ thống này quả nhiên không đáng tin cậy, rõ ràng dung hợp công pháp mà thôi, tại sao phải ngược thân thể của hắn a? Cái này cùng hắn thân thể có quan hệ gì a? Hệ thống ngươi đi ra, ta thật tốt tâm sự. Dư Huyền lúc đầu muốn tìm hệ thống, kết quả nhắc nhở, hệ thống ngay tại dung hợp công pháp bên trong, không cách nào cùng túc chủ khai thông. Ta sẽ đi. A a a. Dư Huyền cố gắng nhận thụ lấy trong thân thể kia ba cô gió lốc nghiền ép, đau đến hắn cảm giác chính mình có phải là thật hay không muốn treo. Hắn chưa thấy qua nhà ai hệ thống dung hợp công pháp sẽ ngược túc chủ. Người ta không đều là trực tiếp dung hợp, sau đó cho một bản công pháp mới sao? Sau đó tại quán thâu túc chủ liền trực tiếp trở về sao? Thế nào hắn hệ thống muốn như thế ngược hắn? Dư Huyền có loại xung động muốn khóc. Quá mẹ nó đau. Cũng không biết trải qua bao lâu. Dư Huyền cả người sủi lơ trên mặt đất, chỉ còn lại mở mắt ra khí lực, cảm thấy trong thân thể có một cỗ mạnh mẽ chân khí tại đi khắp. Hắn theo kia cỗ chân khí bật kinh, cảm giác kia cỗ chân khí ngay tại chữa trị thân thể của hắn. Sau đó, hắn tiếp tục theo kia cỗ chân khí đi khắp, chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại về sau, hắn cũng đã nhận được một bộ hoàn chỉnh nội công tâm pháp. Mà hắn lúc này nội lực trực tiếp tăng trưởng gấp đôi. Dư Huyền hưng phấn không thôi. Không chỉ có dung hợp thành công, còn trực tiếp bị quán thâu, mặc dù quá trình thống khổ một chút, nhưng là kết quả là vượt qua dự kiến. Dư Huyền quen thuộc mới công pháp vận hành phương thức, tăng gấp bội nội lực nhường cảm giác của hắn tới chính mình toàn bộ thân thể tràn đầy lực lượng. Thật là, cảnh giới của hắn vẫn là tại đại tông sư đỉnh phong, không có thăng lên lục địa thần tiên cảnh. Bất quá, quen thuộc mới công pháp Dư Huyền, lúc này mới phát giác được trong bụng dường như có một cỗ năng lượng ngay tại thiếu đốt, nhường thân thể của hắn nơi nào đó hơi khác thường, lúc này hắn cần phát tiết. Dựa vào, cái này công pháp gì a? Dư Huyền không cần quan tâm nhiều, bay thẳng thân ra mật thất, hướng Ninh Trung Tắc trong viện đi. Trở lại Ninh Trung Tắc trong viện, quả nhiên chúng nữ đều ở nơi này tụ lấy, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, đùa em bé đùa em bé. Dư Huyền có chút khống chế không nổi chính mình, bay về phía Ninh Trung Tắc, tiện tay liền mò lên hai người, sau đó liền hướng buồng trong chạy. Chúng nữ một tràng tốt lên. Mặc dù chỉ là thấy được tàn ảnh, nhưng là đều biết kia là Dư Huyền. Giữa ban ngày đem người mang về trong phòng, có thể làm gì? Có kinh nghiệm cũng không khỏi đến đỏ mặt, không có kinh nghiệm đều tràn ngập tò mò. Đám người xem xét, hiện trường không chỉ có thiếu đi Ninh Trung Tắc, còn thiếu một người. A Châu, tình huống như thế nào? A Châu tỷ tỷ đâu? A Bích không nhìn thấy A Châu, tranh thủ thời gian xem xét bốn phía, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng. Trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này, trong phòng cũng truyền ra vài tiếng sau khi kinh hô, ngay sau đó là tạ âm. A Bích nghe được thanh âm, liền muốn đi vào xem xét. Trước chưa bảo, Hoàng Dung tranh thủ thời gian ngăn cản. Dư Huyền tình huống không thích hợp, không phải đang bế quan sao? Đây là xuất quan, vẫn là bế quan thời điểm chuyện gì xảy ra? Nếu không thế nào đống nhiên xuất hiện cái gì cũng không nói liền đem người ngoặt vào đi. Dư Huyền mặc dù sắc, nhưng là không phải háo sắc như vậy người. Nhất định là xảy ra chuyện. Chương 156, một cái tiểu nha đầu, đỉnh cái gì dùng? Chương 156, một cái tiểu nha đầu, đỉnh cái gì dùng? Phu nhân. A Bích không hiểu nhìn về phía Hoàng Dung. Chờ một chút. Mạc Sầu, Long Nhi, Thanh La, các ngươi tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Dư Huyền hẳn là xảy ra chuyện. Hoàng Dung cao mày nhìn về phía chúng nữ, quyết định thật nhanh nói. Nghe động tĩnh bên trong, tình hình chiến đấu không là bình thường thảm thiết, bên trong chỉ có Ninh Trung Tắc cùng A Châu, không nhất định có thể lắng lại Dư Huyền hỏa khí. Chúng nữ nghe vậy, cũng không khỏi giật mình, lại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn tới Hoàng Dung nghiêm túc như thế khuôn mặt, cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên. Hoàng Dung nói để các nàng tiếp ứng, vốn là không biết do muốn tiếp ứng gì gì đó, nhưng là nghe được trong phòng chuyển tới động tĩnh, trong nháy mắt cũng hiểu được. Cả đám đều không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Dung tỷ tỷ, phu quân thế nào? Tiểu Long nữ lo lắng hỏi. Hoàng Dung lắc đầu, nàng cũng không biết, nàng chỉ là suy đoán khả năng xảy ra chuyện mà thôi, nếu không Dư Huyền không có cử động như vậy, có thể là luyện công gây ra rủi ro. Hoàng Dung suy đoán nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Mạc Sầu đi theo khẩn trương hỏi. Thanh La, ngươi vào xem, tùy thời hô người. Hoàng Dung nhìn về phía Lý Thanh La, nơi này thích hợp nhất lúc này đi vào chính là Lý Thanh La. Lý Thanh La cũng rất lo lắng, thế là sau khi gật đầu liền trực tiếp đi vào. Quả nhiên, không đầy một lát, Lý Thanh La liền bắt đầu hô người, Lý Mạc Sầu đem hải tử giao cho A Bích về sau, lôi kéo tiểu long nữ liền tiến vào trong phòng. Sau nửa canh giờ, bên trong truyền đến tiểu long nữ thanh âm, Dung tỷ tỷ, vẫn chưa được. Mau đưa Đông Phương tỷ tỷ tìm đến. Lúc này bên trong chỉ còn lại công lực sâu nhất tiểu long nữ thanh âm. Xem ra, cũng không kiên trì được bao lâu. Đông Phương Bạch so Dư Huyền còn sớm bế quan, không, không thể nói bế quan, mà là càng thêm chuyên chú luyện công, hẳn là không có chú ý như vậy chuyện. Hoàng Dung nghe vậy, càng là lo lắng không thôi, nhưng là nàng bây giờ có mang thai, không chịu nổi Dư Huyền lúc này trạng thái. A Bích, đem hải tử cho ta, ngươi đi tìm Đông Phương tới. Hoàng Dung nhíu mày phân phó A Bích. Hoàng Dung tiếp nhận đoàn tử, nhường A Bích nhanh đi tìm Đông Phương Bạch. A Bích, nếu như không phải mới vừa một mực ôm hải tử, nàng cũng đi theo vào. Thật là, cơ hội tốt đã mất ta. A Bích lưu luyến không rời nhìn thoáng qua kia phòng, cắn răng, xoay người đi tìm Đông Phương Bạch. Mà ở đây, chỉ còn lại một cái Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên mặc dù không có chính thức trở thành Dư Huyền người, nhưng là nói cái gì cũng là Dư Huyền người, Dư Huyền chính miệng nói qua, nàng đang xoắn xuýt, có nên đi vào hay không. Ngữ Yên, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ, bước ra một bước này liền không có đường rút lui. Hoàng Dung cũng nhìn ra Vương Ngữ Yên do dự, nàng mặc dù theo đáy lòng không tán thành, nhưng là vấn đề này, nàng không quản được, tất cả lựa chọn nhìn nhiều Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La bọn hắn. Nàng có thể làm chính là nhắc nhở Vương Ngữ Yên. Đúng nha, một khi bước ra, liền không có đường sống. Vương Ngữ Yên hai tay thật chặt giắt lấy vạt áo của mình, thật sâu thở ra một hơi, dường như làm quyết định gì. Dung tỷ tỷ, ta quyết định. Vương Ngữ Yên nói xong, liền kiên nghị bước vào gian phòng. Hoàng Dung nâng chán. Một cái tiểu nha đầu, đỉnh cái gì dùng. Mà lúc này, A Bích không biết là, Đông Phương Bạch đã biết được động tĩnh bên này, trực tiếp liền bay tới, cùng với nàng bỏ lỡ cơ hội. Dung tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Bạch rơi xuống sân nhỏ, chỉ thấy chỉ có Hoàng Dung ôm hài tử, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không nên hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đi vào, dư huyền gặp nguy hiểm. Hoàng Dung không có giải thích quá nhiều, trực tiếp đem người đuổi đi vào. A, tốt. Nghe được dư huyền gặp nguy hiểm, Đông Phương Bạch liền không khỏi lo lắng, thế là quay người trực tiếp vào nhà. Có Đông Phương Bạch đi vào, Hoàng Dung lập tức thở dài một hơi. Sau đó cũng thở dài một hơi, các nàng những nữ nhân này tu vi vẫn là thấp chút, cùng dư huyền chênh lệch quá lớn, cho nên cơ hồ toàn quân bị diệt. Hoặc là dư huyền nữ nhân vẫn là thiếu đi. Hoàng Dung không khỏi suy nghĩ lên vấn đề này đến. Hoàng Dung không biết rõ bên trong lúc nào thời điểm có thể kết thúc, cho nên nàng không dám rời đi. A Bích tìm không thấy người trở về, sau đó Hoàng Dung lại phân phó nàng đi chuẩn bị chúng nữ quần áo, cùng nước nóng loại hình. A Bích cũng biết tình huống đặc thù, nàng không để cho Sơn Trang bên trong hạ nhân nhập viện, mà là ra đến bên ngoài mới đi phân phó. A Châu A Bích, mặc dù nói là thị nữ, nhưng là dư huyền thị nữ, địa vị muốn so Sơn Trang bên trong nguyên bản hạ nhân cao hơn được nhiều. Cho nên bọn hạ nhân cũng nghe các nàng phân phó, nhao nhao đi chuẩn bị đồ vật. Thẳng đến trời tối, đèn bên ngoài đều đã phát sáng lên, một mực canh giữ ở trong viện Hoàng Dung mới nghe được dư huyền thanh âm, "Dung tỷ tỷ, ta trước đưa các nàng trở về." Sau đó liền thấy một thân ảnh cấp tốc lướt qua, trong ngực còn ôm người. Tốc độ quá nhanh, Hoàng Dung không có thấy rõ ràng. Rất nhanh, cái thân ảnh kia vừa vội mau trở về đến, tiếp tục vừa rồi cử động. Hoàng Dung biết dư huyền tại phân biệt đem người đưa về chính các nàng gián phòng. Xem ra dư huyền là tốt, Hoàng Dung một quả nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Sau đó cũng không có tiếp tục trông coi, mà là trở lại viện tử của mình. Bên trong mưa to gió lớn, nàng ở bên ngoài cũng không chịu nổi, nếu như không phải lo lắng dư huyền an nguy, nàng thật đúng là không kiên trì nổi. Dù là vẫn ngồi như vậy, A Bích mang theo đoàn tử, Hoàng Dung trở lại chính mình sân nhỏ về sau tìm cái khác cắt người đến hầu hạ. Mệt mỏi một ngày, Hoàng Dung cơm tối cũng không ăn, liền trực tiếp ngủ thiết đi. Trong mơ hồ, nàng ngửi thấy một hồi hương khí, bụng liền bất tranh khí kêu lên, mang hài tử đâu, nàng có thể bị đói, nhưng là không thể bị đói hài tử, thế là liền nhớ lại thân. Vừa mới động, liền có một đôi đại thủ đem nàng đỡ lấy đem nàng ôm ngang lên, sau đó thả nàng ngồi vào bên cạnh bàn. Ánh sáng hạ, Hoàng Dung rõ ràng nhìn xem trước mặt trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, xem xét chính là tỉ mỉ chuẩn bị. Dung tỷ tỷ, hôm nay vất vả. Dư Huyền đau lòng giúp Hoàng Dung cầm chén đũa chuẩn bị kỹ càng, sắp xếp gọn đồ ăn sau giao cho Hoàng Dung. Nếu như hôm nay không phải Hoàng Dung an bài thỏa đáng, hậu quả hắn cũng không dám muốn. Hắn thật sự là đặc biệt may mắn có Hoàng Dung tại. Hắn nào biết được kia dung hợp công pháp di chứng nghiêm trọng như vậy. Hệ thống thật sự là kém chút hại chết hắn. Hoàng Dung tiếp nhận bát đũa, chăm chú bắt đầu ăn, không nói gì. Thẳng đến ăn no sau, mới hỏi, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nghiên cứu mới công pháp, xảy ra chút đường rẽ, cần đem kia cô tà hỏa phát tiết ra ngoài mới được. Dư Huyền giải thích nói, ân, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, cũng may trong nhà tỉ muội nhiều, nếu không Hoàng Dung không có đem câu nói kế tiếp nói tiếp. Qua đi thật tốt đền bù các nàng, đặc biệt là kia hai cái tiểu cô nương. Hoàng Dung thở dài một tiếng sau tiếp tục nói rằng, A Châu cùng Vương Ngữ Yên thật là chưa nhân sự, kết quả lần thứ nhất liền gặp phải chuyện như vậy. Thật là, đây là một cái ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới Dư Huyền nghiên cứu công pháp, vậy mà lại có lớn như vậy tà hỏa, nếu như không phải nhà đông người, cũng không biết Dư Huyền sẽ ứng đối như thế nào. Hoàng Dung ngẫm lại liền không khỏi phía sau lưng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 157, việc này cô xin làm được. Chương 157, việc này cô xin làm được. Dư Huyền là có ý thức, nếu không ngay từ đầu thời điểm hắn cũng sẽ không hướng về phía Ninh Trung Tắc đi, đem người bắt đi. Bất quá hắn là đánh giá thấp thể nội kia cố năng lực, cũng may hắn thuận tay còn đem A Châu cho dẫn vào. Mặc dù đương nhiên, lại không nhường A Châu có cái gì không tốt thể nghiệm, điểm này Dư Huyền đối với mình tự chủ còn rất hài lòng. Vương Ngữ Yên tiến đến nhường hắn thật bất ngờ, nhưng là tên đã trên dây không phát không được, hắn cũng liền nhận. Chỉ là Vương Ngữ Yên cùng A Châu như thế, đều là tiểu cô nương, hơn nữa mặc dù tiến đến, vẫn là đặc biệt khẩn trương, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Cuối cùng không thể không thở dài, tiểu cô nương chính là không trải qua đánh. Cuối cùng của cuối cùng, hắn tại Đông Phương Bạch Cẩm tràn ngập khiêu khích ngoài ý muốn trong ánh mắt, cùng Đông Phương giáo chủ đại chiến 300 hiệp. Ngoại trừ kia hai cái không chịu nổi trinh phạt tiểu cô nương cần Dư Huyền đưa trở về bên ngoài, Linh Nữ hiệp cùng Xích Luyện Tiên tử tại Dư Huyền bên hông mạnh mẽ nhéo một cái về sau, chạy. Tiểu Long nữ khí đô đô nói một câu, phu quân tốt xấu. Liền theo Ninh Nữ hiệp cùng Lý Mạc Sầu cùng một chỗ chạy. Phòng ngủ là Ninh Nữ hiệp, nhưng là chỗ nào còn ngẩn đến người. Ninh Nữ hiệp chạy tiểu Long nữ kia nghỉ ngơi đi. Đông Phương giáo chủ tuy nói chiến lược mạnh nhất, nhưng lại là cái cuối cùng tiếp nhận chiến hỏa, cho nên cũng vẫn là bị Dư Huyền đưa trở về. Dư Huyền nâng chán cảm thán chính mình hoang đường về sau, mừng khắp khởi đếm lấy hệ thống cho ban thưởng. Kết quả đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu A Châu, ban thưởng Huyền Nguyên đan một bình, Đại Hoàn đan một bình, Hoàng kim 1000 lượng, vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời nhận lấy đốt. Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Vương Ngự Yên, ban thưởng Huyền Nguyên đan một bình, giải độc đan một bình, hoàng kim 1000 lượng, vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời nhận lấy liền cái này. Liền cái này? Đã nói xong thăng cấp đâu? Đã nói xong bảo kiếm đâu? Vì cái gì chỉ còn lại đan dược và hoàng kim? Chẳng lẽ các cô nương không đáng ra bảo kiếm? Dư Huyền vẻ mặt mơ hồ mong muốn cùng hệ thống khai thông, nhưng lại được cho biết, túc chủ tại dung hợp công pháp thời điểm thừa cơ ghét bỏ chửi bới hệ thống tâm tình không tốt, có thể cho nhiều như vậy đã coi như là thật tốt. Dư Huyền, ta nói, thua thiệt lớn. Dư Huyền nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải đánh dấu nhất định phải cho ban thưởng, hệ thống đoán chừng cái gì đều không muốn cho. Mẹ nó cái này hẹp hòi hệ thống. Được không là nó trước tiên đem hắn dạy vò đến chết đi sống lại, cuối cùng còn bộc phát tà hỏa. Hắn có thể như vậy nhả danh như vậy ghét bỏ sao? Dựa vào. Nhưng là ván đã đóng thuyền, Dư Huyền cũng không cách nào cùng hệ thống kháng nghị, nếu không hệ thống lại đến một câu tâm tình không tốt, về sau cái gì cũng không cho hắn, vậy hắn tìm ai khóc đi. Thu thập xong tất cả về sau, mới đi Hoàng Dung kia, biết được nếu như mọi mệnh đến không ăn bữa tối, liền đã ngủ, thế là tự mình động thủ đi làm một bàn phong phú bữa tối. Qua đi thật tốt đền bù các nàng, đặc biệt là hai cái tiểu cô nương. Hoàng Dung thở dài một tiếng sau tiếp tục nói rằng, ta biết, lúc ấy ta làm cái gì đều tin tưởng. Lần này đúng là sẽ ra ngoài ý muốn, bất quá thu hoạch không nhỏ. Hẳn là chỉ là chênh lệch một cơ hội liền có thể bước vào cảnh giới kia. Dư Huyền nói rằng, mặc dù lần này dung hợp hắn tiếp nhận rất lớn thống khổ, đằng sau càng cần hơn hắn tiêu trừ tà hỏa, nhưng là tổng thể mà nói, hắn thu hoạch càng lớn. Không nói trước hai cái cô nương, liền bản thân hắn công lực cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Chỉ là muốn bước vào lục địa thần tiên cảnh, cũng không phải là lấy trước kia giống như dễ dàng như vậy đột phá, cần thời cơ. Bất quá, gặp phải lục địa thần tiên hắn cũng có thể cứng rắn. Thật. Hoàng Dung nghe vậy, đại hỉ, còn có chút không dám tin. Người bình thường có thể đột phá tới đại tông sư cảnh liền đã 10 phần khó được, lục địa thần tiên cảnh đây chẳng qua là truyền thuyết tồn tại. Đương nhiên, Trương Chân Nhân hẳn là lục địa thần tiên cảnh, cho nên người ta đều gọi hắn lao thần tiên. Không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà cũng đụng chạm đến cái kia bình chướng. Dư Huyền mới 20 mấy tuổi a, nàng cũng đến cùng là một cái dạng gì kỳ nhân? Đương nhiên là thật, thế nào, chồng của ngươi lợi hại a? Dư Huyền cười hì hì cho Hoàng Dung kẹp đồ ăn. Ừ, lợi hại. Hoàng Dung có chút may mắn chính mình đang có mang, nếu không, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng rồi, ngươi trở về sau liền bế quan, sau đó hôm nay lại ra chuyện như vậy, có một số việc ta đều chưa kịp nói cho ngươi. Hoàng Dung thấy Dư Huyền rốt cục có thể ngồi xuống cùng với nàng ăn cơm, cũng liền nhớ tới có một số việc còn không có cùng Dư Huyền nói. Chuyện gì? Dư Huyền một bên cho Hoàng Dung gấp thức ăn, chính mình cũng đi theo ăn. Hôm nay tiêu hao thật sự là quá lớn, đến bổ sung năng lượng. Tham hợp trang bên kia, dường như tại mưu đồ bí mật cái gì, chúng ta người ngẫu nhiên biết được có khác biệt người áo đen ẩn hiện tại tham hợp trang, hành vi của bọn hắn rất bí ẩn. Hoàng Dung nói rằng, tham hợp trang, Mộ Dung gia. Lúc trước tới Mạn Đà Sơn trang thời điểm, liền cùng Mộ Dung phục lên xung đột, Dư Huyền cùng Đông Phương Bạch cũng hoài nghi lúc trước đã thương Đông Phương Bạch người là Mộ Dung gia người. Mà bây giờ bọn hắn tới Mạn Đà Sơn trang, bên ngoài tham hợp trang không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là vụng trộm không biết rõ đang mưu đồ lấy cái gì. Hơn nữa, Dư Huyền lúc trước khi đi, liền để nàng nhiều chú ý Mộ Dung gia động tĩnh. Dư Huyền gật đầu, xem ra cần phải tìm cơ hội đi một chuyến Mộ Dung gia. Hơn nữa, hắn chưa quên, hắn lần này đi ra ngoài, trên đường bị người theo dõi lại giết lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh kia hai cái người áo đen. Mạn Đà Sơn trang một mực bị Mộ Dung gia coi là vật trong bàn tay, bây giờ lại bị chúng ta nắm giữ, chúng ta đây là động Mộ Dung gia lợi ích. Hơn nữa, chúng ta vừa tới nơi này thời điểm, liền cùng Mộ Dung phục lên xung đột, giết Mộ Dung gia người. Đoán chừng bọn hắn là tại mưu đồ bí mật lấy thế nào đối phó chúng ta đây. Dư Huyền vừa cười vừa nói, Mạn Đà Sơn trang không phải Vương gia sản nghiệp sao? Hơn nữa đều là Thanh La một mực quản lý. Hoàng Dung hỏi, Mạn Đà Sơn trang chỉ có Thanh La cùng Ngự Yên, Ngự Yên trước kia vẫn tâm tâm niệm niệm biểu ca Mộ Dung Phục, Mộ Dung gia cũng vẫn cảm thấy Vương Ngự Yên về sau khẳng định là gả cho Mộ Dung Phục, kia Vương gia tất cả liền đều là Mộ Dung gia. Dư Huyền giải thích, à, bây giờ Ngự Yên bị ngươi lắc lư đến di tình biệt luyến, Thanh La càng thêm là đem toàn bộ gia sản đều giao cho ngươi, Mộ Dung gia không nghĩ giết ngươi mới là lạ. Dư Huyền một giải thích, Hoàng Dung cũng liền minh bạch, không thể nín được cười lên. Ta cũng hoài nghi, ngươi kia họ hàng gần không thể thành thân lời nói, kỳ thật chính là vì lừa gạt Ngự Yên, chính là vì không để cho nàng lại ưa thích hắn biểu ca. Hoàng Dung có thâm ý nhìn xem Dư Huyền, việc này Dư Huyền làm được. Dung tỷ tỷ, ngươi cũng không thể oan uổng ta hả? Dư Huyền quát tay, ha ha, Ngự Yên cùng Mộ Dung gia căn bản cũng không có quan hệ máu mủ, Thanh La đã sớm nói cho chúng ta biết. A, Dư Huyền kinh ngạc là, Lý Thanh La nói thế nào? Kia Vương Ngự Yên chẳng phải sẽ biết hắn ban đầu là lắc lư nàng? Bất quá, Vương Ngự Yên bây giờ đã là người của hắn, vẫn là chủ động trở thành hắn người, khẳng định cũng không có lại đối Mộ Dung phục ôm lấy với tưởng. Nghĩ như thế, Dư Huyền trong lòng liền đắc ý lên. Chương 158, một trận nhằm vào Kiều Phong Âm Nhu. Chương 158, một trận nhằm vào Kiều Phong Âm Nhu. Ân, còn có năm cái bang bên này cũng xảy ra sự tình, cái bang Mã Phó bang chủ bị hại, Hành Tử Lâm bên trong bị tiết lộ bang chủ Kiều Phong không phải người Hán thân phận, Kiều Phong đã bị ép rời đi cái bang. Hoàng Dung tiếp tục nói, Hành Tử Lâm sự kiện qua. Dư Huyền kinh ngạc, hắn còn chưa kịp kết giao Kiều Phong đâu, Hành Tử Lâm sự kiện đã kết thúc. Người ý kiến gì chuyện này? Dư Huyền hỏi Hoàng Dung. Tiểu bang chủ khiết đan người thân phận đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực, nhưng là không thể không thừa nhận, tiểu bang chủ làm những chuyện như vậy đều có thể gọi là đại nhân đại nghĩa, là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hơn nữa, ta cảm thấy lần này sự kiện có chút không đơn giản a, ngày trước rất có thể là một trận âm mưu. Hoàng Dung nói rằng, Nàng đối Kiều Phong ấn tượng rất tốt, mặc dù không có giống Quách Tĩnh như thế trực tiếp đóng tại Tương Dương, nhưng là hắn chắc tuyệt lãnh đạo cùng phong khoáng tính tình, là cái bang lập xuống hiển hách công vân, là một cái không cách nào bị gạt bỏ anh hùng. Ngươi thật đúng là nói đúng, Hành Tử Lâm chính là một trận nhằm vào Kiều Phong âm mưu. Dư Huyền vừa cười vừa nói, a, Hoàng Dung không nghĩ tới Dư Huyền sẽ nói như vậy, dường như Dư Huyền biết một ít chuyện gì. Kia là một trận tỉ mỉ bày kế chính biến, mục đích là vì lật đổ Kiều Phong chức ban chủ. Rất hiển nhiên, bọn hắn thành công. Dư Huyền khá là đáng tiếc, không có tham dự vào sự kiện bên trong đi, không thể thừa cơ giúp Kiều Phong vạch trần Khang Mẫn đám người âm mưu. Phải biết Hành Tử Lâm sự kiện thật là Kiều Phong sinh mệnh bên trong một lớn chuyển hướng, nó trực tiếp đưa đến Kiều Phong vận mệnh sụp đổ, từ đây đáp ứng người lạ, bắt đầu cô độc, bi vẫn trả thù cùng tìm căn con đường. Đối mặt người loại này, Dư Huyền cảm thấy đáng tiếc, cũng nghĩ thu làm sử dụng. Dung tỷ tỷ, giúp ta làm sự kiện, giúp ta truyền lại tin tức cho Kiều Phong, liền nói, muốn biết 30 năm trước chuyện gì xảy ra, muốn biết dẫn đầu đại ca là ai, liền đến tìm ta. Dư Huyền suy tư một chút, cùng Hoàng Dung nói rằng, ân. Hoàng Dung không hiểu. Dựa theo ta nói, truyền tin tức cho Kiều Phong là được. Dư Huyền không có giải thích quá nhiều. Đã Dư Huyền đều nói như vậy, Hoàng Dung tự hào đáp ứng, tốt, ta ngày mai đi an bài chuyện này. Ân, vất vả Dung tỷ tỷ. Hoàng Dung cười lắc đầu, chút chuyện này, tính là gì đâu. Dư Huyền cùng Hoàng Dung sau khi ăn xong, hắn liền ôm Hoàng Dung tiếp tục mị mị ngủ mở giấc. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, liền bị Đông Phương Bạch ngăn ở cổng. Nhìn xem nhìn, Đông Phương giáo chủ hồi phục năng lực cũng không tệ, một buổi sáng sớm liền có thể đến trắng người. Thế nào, Đông Phương? Dư Huyền hiếu kỳ hỏi. Còn nhớ rõ lúc trước ta về Hắc Mộc ngay trước, ngươi đã nói với ta cái gì sao? Đông Phương Bạch hỏi. Nói cái gì? Ta ngẫm lại à, chờ ngươi bình an trở về, ta liền cho ngươi một cái ngạc nhiên, liên quan tới muội muội của ngươi. Dư Huyền rốt cục nghĩ tới, chính mình vỗ trán một cái. Hắn cùng Linh Trung tắc trở về sau, biết Vương Ngự Yên thích hắn chuyện, hắn đi hống Vương Ngự Yên, sau đó Đông Phương chính mình đi luyện công, hắn ngay sau đó đặc biệt liền bế quan, vừa xuất quan liền đã xảy ra hoang đường chuyện. Thật đúng là đem vấn đề này quên mất. Ngươi còn nhớ rõ liền tốt, nói cho ta muội muội ta tình huống, ta muốn đi tìm nàng. Đi, đi trước ăn cơm đi, một bên ăn một bên nói. Đông Phương Bạch gật đầu, tìm nhiều năm như vậy, nàng cũng không nhất thời vội vã. Thế là Dư Huyền mang theo Hoàng Dung cùng Đông Phương Bạch đi ăn điểm tâm. Tới nhà ăn, cũng chỉ thấy A Châu đã tại phân phó hạ nhân chuẩn bị, những người khác không tới. Đồ trên bàn cũng không nhiều. Người đâu? Dư Huyền kỳ quái hỏi. Các phu nhân nói, không ăn. A Châu đỏ mặt nói rằng. A. Dư Huyền A một tiếng, lập tức cũng kịp phản ứng, các phu nhân tỷ lệ lớn là không dậy được, cho nên không ăn. Bất quá A Châu. A Châu, vậy còn ngươi? Ngươi thế nào dậy sớm như thế? Sao không nghỉ ngơi nhiều một hồi? Thân thể có hay không không thoải mái? Dư Huyền đi đến A Châu trước mặt, quan tâm hỏi. A Châu hôm qua tiếp nhận chiến hỏa không nhiều, nhưng là cũng là lần thứ nhất, kinh nghiệm xa trường Đình Trung Tắc Lý Mạc Sầu Lý Thanh La các nàng đều chưa từng xuất hiện, liền A Châu lên rồi. Cái này khiến Dư Huyền đau lòng không thôi. Công. Công tử, A Châu không có việc gì. A Châu xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Dư Huyền. Hôm qua mặc dù có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng là nàng không có hối hận, biết thị nữ một ngày kia trở đi, nàng sớm muộn là chủ nhân người. Khi đó tại Mộ Dung gia, nàng tốt nhất sau này sẽ là trở thành Mộ Dung phục thị thiếp, về sau bị Dư Huyền muốn tới Dư gia, nàng cũng làm xong làm Dư Huyền thị thiếp chuẩn bị. Huống chi Dư Huyền đối các phu nhân đều rất quan tâm, nhường nàng rất hâm mộ. Hôm qua công tử cũng không có trả đập nàng, đối nàng rất dịu dàng, bên người Ninh Trung Tắc tiếp nhận mới là nhiều nhất, nàng nhiều nhất là chuyển di một chút chiến hỏa mà thôi. Nhưng là hưởng lại như thế, nàng cuối cùng cũng ngủ như chết tới. Bây giờ ngẫm lại đã cảm thấy thật là mất mặt. Nha nha, A Châu muội muội đỏ mặt, về sau kêu chúng ta tỷ tỷ là được rồi. Hoàng Dung cười nhìn xem A Châu nói rằng, trong nhà mấy cái nha đầu đối Dư Huyền tâm tư vậy cũng là viết lên mặt rõ ràng. Bất quá Dư Huyền một mực không có đụng các nàng, hôm qua cũng là tốt thời cơ. Đối với A Châu A Bích, nàng vẫn là rất ưa thích, nhu thuận hiểu chuyện cơ linh, đoán chừng trước kia Mộ Dung gia cũng là đem các nàng xem như di nương đến nuôi. Không không không, Dung phu nhân, A Châu không dám. A Châu rất rõ ràng thân phận của mình, sẽ không theo Dư Huyền có cùng một chỗ, liền tự cho là có thể trở thành cùng Linh Trung Tắc Hoàng Dung các nàng tồn tại như thế. Tốt, ngươi gặp ngươi gia công tử đem ngươi trở thành làm xuống người qua sao? Hoàng Dung biết bởi vì xuất thân, A Châu có chút tự ti, không dám biểu đạt chính mình đối Dư Huyền ưa thích. A Châu lắc đầu, Dư Huyền theo lần thứ nhất để các nàng làm thị nữ lên, liền không có đem các nàng xem như hạ nhân, nhưng là người ta phải tự biết mình, không thể ỷ lại sủng mà yêu. Tốt, đến, ăn cơm. Dư Huyền không nói lời gì, lôi kéo A Châu an vị hạ, sau đó nhường A Châu ngồi vào trong ngực của hắn. Công tử. A Châu thất kinh tại Dư Huyền trong ngực, mong muốn lên, nhưng lại không dậy được, bị Dư Huyền cho giữ lại. Chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu, trốn ở Dư Huyền trong ngực. Là muốn chính mình ngồi xuống ăn, vẫn là để công tử ta cho ngươi ăn? Dư Huyền cười hỏi. Ta. Chính ta ăn. A Châu cảm giác được Dư Huyền tiêu pha một chút, được nghe lại Dư Huyền lời nói, lập tức theo Dư Huyền trong ngực tránh ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng là đầu đều nhanh chôn đến trong chén. Phốc thử hai âm thanh nhỏ lại. A Châu muội muội thật sự là quá đáng yêu. Đông Phương Bạch vừa cười vừa nói. Hai đạo tiếng cười nhường A Châu đầu thấp đủ cho thấp hơn. Tốt, các ngươi không cho phép lại cười ta nhỏ A Châu. Ăn cơm, ăn no rồi lại nói Đông Phương muội muội chuyện. Dư Huyền biết nếu để cho Hoàng Dung cùng Đông Phương Bạch tiếp tục cười A Châu mặt đều có thể trứng gà luộc. Đông Phương, ngươi có chuyện gì? Hoàng Dung nghe vậy, nhìn về phía Đông Phương Bạch. Không phải ta có việc, nói là muội muội ta chuyện. Phu quân nói có muội muội ta tin tức. ta cùng muội muội từ nhỏ bị bách tách ra, những năm này ta vẫn tại tìm nàng, chỉ là một mực không có tìm được. Đông Phương Bạch giải thích nói. Chương 159, có phải hay không trên thực tế cũng họ Đoàn? Chương 159, có phải hay không trên thực tế cũng họ Đoàn? Hoàng Dung nghe xong, cũng không khỏi một hồi thổn thức, đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương giáo chủ, thì ra còn có một cái không muốn người biết muội muội. Nhưng là, Hoàng Dung lập tức nghĩ đến, Dư Huyền là thế nào biết chuyện này, đồng thời còn biết Đông Phương muội muội ở nơi nào. Hoàng Dung nghi ngờ nhìn về phía Dư Huyền, nàng lại nghĩ tới Ninh Trung Tắc nói qua, Dư Huyền một ít chuyện, không thể từ nàng nói, đến làm cho chính nàng đi tìm Dư Huyền hỏi. Như thế nói đến, nhà nàng nhỏ phu quân dường như càng ngày càng thần bí. Lòng hiếu kỳ của nàng nhường nàng rất muốn thăm dò Dư Huyền tất cả bí mật. A Châu vừa nghe nói Đông Phương Bạch cũng có một người muội muội, lập tức ngẩng đầu lên, Đông Phương phu nhân cũng có muội muội. Chẳng lẽ Đông Phương Bạch cũng là tỷ muội của nàng? Công tử, A Châu nhìn về phía Dư Huyền, muốn hỏi Dư Huyền trong lòng nghi vấn. Ân. Dư Huyền trong lúc nhất thời không nghĩ tới A Châu muốn hỏi điều gì. Đông Phương phu nhân, có phải hay không? Có phải hay không cũng là tỷ muội của ta? A Châu vẫn hỏi đi ra. À, đúng nha, về sau các ngươi liền lấy tỷ muội ở chung, ngươi có thể bảo nàng Đông Phương tỷ tỷ. Dư Huyền cười trả lời. A Châu lắc đầu, công tử, ta nói không phải cái này, ta là muốn hỏi Đông Phương phu nhân tỷ muội có phải hay không trên thực tế cũng họ Đoàn. Dư Huyền nghe vậy, mới rõ ràng A Châu hỏi là cái gì, không khỏi nhịn không được cười lên. Không phải, Đoàn Vương gia bây giờ khoảng 40 tuổi, không có ngươi Đông Phương tỷ tỷ lớn như vậy hài tử. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Hắn thật không nghĩ tới A Châu sẽ hỏi vấn đề như vậy. A Châu vì sao lại hỏi như vậy? Đông Phương Bạch cũng là vẻ mặt mê mang, không biết rõ A Châu cùng Dư Huyền đang nói cái gì. A Châu cha đẻ, ở bên ngoài bốn phía phong lưu sau khắp nơi lưu trùng, thế là A Châu cũng rất nhiều cùng cha khác mẹ tỉ muội. Nàng cũng còn có một người muội muội không tìm được. Nghe được Đông Phương cũng đang tìm muội muội, liền nghĩ có phải hay không giống như nàng thân thế. Dư Huyền hỗ trợ giải thích. A, người kia cha thật không phải thứ gì. Đông Phương Bạch nói thẳng. Chỉ là nghe vậy, lúng túng cười cười. Nàng kia cha, nàng cũng cảm thấy không phải thứ gì. Nhưng là kia là cha nàng. Nàng không thể nói cái gì. Hơn nữa hiện tại nàng đều chưa thấy qua. Chỉ biết là thân phận của hắn mà thôi. Hơn nữa, cha đối với nàng mà nói bây giờ đã không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là tìm tới muội muội nàng. Kia phu quân có phải hay không cũng biết muội muội của ngươi ở nơi nào? Hoàng Dung bỗng nhiên ý thức được cái gì, sau đó hỏi. A Châu nhẹ gật đầu. Hoàng Dung đạt được đáp án, nghi ngờ nhìn về phía Dư Huyền. Khu khu, A Châu, theo ta phỏng đoán, ngươi cùng ngươi muội muội ứng rất nhanh liền có thể gặp nhau. Cho nên, ngươi không cần phải gấp gáp. Dư Huyền dựa theo tối hôm qua Hoàng Dung cho nàng thời gian tuyến đến xem, á tử hẳn là muốn xuất hiện. Thật sao? Công tử. A Châu nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc trước nàng quyết định lưu tại Dư Huyền bên người, chính là vì tìm kiếm mình muội muội. Bây giờ thời gian một năm tới, Dư Huyền một mực không có thời gian đi tìm nàng muội muội, nàng coi là Dư Huyền đã quên đi. Dù sao, nàng đã là Dư Huyền thị nữ, Dư Huyền không nhớ do không giúp tìm, nàng cũng không thể trách tội. Chỉ là không nghĩ tới, hạnh phúc tới quá bỗng nhiên. Tin tưởng ngươi công tử ta. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Tốt. Đa tạ công tử. Hiện tại có thể nói một chút muội muội ta sự tình sao? Đông Phương Bạch sốt ruột biết mình muội muội hạ lạc. Ân, tốt. Dư Huyền biết Đông Phương Bạch sốt ruột, cũng không tại lề mề, sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, nói rằng, muội muội của ngươi bây giờ tại Hàng Sơn phái, là Định Giật sư thái đệ tử, gọi Nghi Lâm. Nàng tại Hàng Sơn sống rất tốt, nàng ngây thơ, thiện lương, chút nào không tâm cơ, đối Phật pháp tự nhiên thành kính, tại Hàng Sơn cũng là đám người che chở đối tượng. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Tại Hàng Sơn sao? Thì ra tại Hàng Sơn. Đông Phương Bạch nghe vậy, tự lẩm bẩm, ta muốn đi tìm nàng. Đông Phương Bạch đối Dư Huyền nói rằng, nếu là lúc trước, nàng là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, biết mình muội muội hạ lạc, khẳng định là trước tiên đi tìm. Thật là bây giờ nàng không phải một người. Ta đồng ý ngươi đi tìm nàng, nhưng là ta không đề nghị ngươi cùng với nàng nhận nhau. Dư Huyền nói rằng. Đông Phương Bạch nghi ngờ nhìn về phía Dư Huyền, Dư Huyền vì cái gì nói như vậy? Nàng tìm nhiều năm như vậy muội muội, vì cái gì không thể nhận nhau? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là thân phận gì, nàng lại là cái gì thân phận? Dư Huyền không có nói rõ, mà là nhắc nhở. Kỳ thật hắn là cảm thấy, Nghi Lâm tiểu nhi cô an an ổn ổn tại Hàng Sơn cả một đời một lòng hướng Phật, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Liên nàng kia tính cách, liên thích hợp một mực chờ tại Hàng Sơn. Đông Phương Bạch nghe vậy, không khỏi sửng sở. Nàng là ma giáo giáo chủ, muội muội nàng là chính phái bên trong người. Bây giờ hai phe bọn họ còn không ngừng có ma sát, nếu như bị người biết muội muội nàng tại Hàng Sơn, như vậy những cái được gọi là chính phái nhân sĩ chưa chắc sẽ chính phái, mà là sẽ lợi dụng muội muội nàng tới đối phó nàng. Đông Phương Bạch nghĩ đến này, không khỏi chán nản ngồi xuống, nàng lần thứ nhất nghi ngờ thân phận của mình. Ngươi có thể lặng lẽ đi xem nàng, nếu như nàng trôi qua tốt, ngươi sẽ không quấy rầy nàng, nếu như không tốt, ngươi liền đem nàng tiếp trở về. Muội muội của ngươi cũng chính là muội muội ta. Dư Huyền nói rằng. Chỉ là, Dư Huyền lời nói vừa rơi xuống, ba đạo ánh mắt cùng nhau rơi xuống trên người hắn. Ách, hắn có nói sai cái gì sao? Hắn thế nào theo ba nữ nhân trong mắt nhìn ra đối với hắn chất vấn cảm giác? Không phải là cảm thấy hắn tại nhớ thương người ta muội muội a? Không có sự tình được chứ? Nếu như hắn nhớ thương Đông Phương Bạch muội muội, trực tiếp nhường Đông Phương Bạch đi đem người cho cấp về không là được rồi. Hơn nữa, bây giờ Tứ Nhạc cũng là hắn địa bàn được không? Các ngươi ánh mắt gì? Dư Huyền lại giận phát hỏa. Sao có thể nghĩ như vậy hắn đâu? Mấy cái nữ nhân cuốn quýt chuyển di tầm mắt của mình, lấy che giấu bối rối của mình. Hừ hừ. Dư Huyền hừ hừ hai tiếng. Phu quân, đừng nóng giận,
là chúng ta nghĩ lầm.
Đông Phương Bạch dẫn đầu xin lỗi. Kỳ thật không phải bọn hắn suy nghĩ nhiều, mà là Dư Huyền có tiền khoa. Nhưng là các nàng không thể trắng trợn mà đến.
Hừ hừ, người kia muội muội, không thích hợp như thế, cũng không thích hợp lưu lạc giang hồ. Đề nghị của ta là nhường nàng dựa theo nàng trước mắt sinh hoạt tiếp tục sinh hoạt.
Dư Huyền là thật đối tiểu nhi cô không cảm giác, cả ngày ngã Phật từ bi ta phát từ bi, hắn một cái người xấu, ít đi trêu chọc người loại này tốt.
Đông Phương Bạch chăm chú suy tư về sau, nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù muốn theo muội muội cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là phá hư bây giờ muội muội sinh hoạt, chưa hẳn đối muội muội liền tốt. Ta muốn hôm nay liền lên đường đi xem một chút nàng.
Đông Phương Bạch nghĩ đến, có thể không đành lòng, nhưng là làm gì cũng muốn đi nhìn xem.
Nhìn xem mới có thể an tâm.
Ta cùng ngươi đi.
Dư Huyền hỏi.
Đông Phương Bạch lắc đầu, chính ta đến liền tốt.
Ta sẽ vạn sự cẩn thận.
Ta cũng chỉ là đi xem một chút nàng trôi qua có được hay không.
Đi, vậy chính ngươi cẩn thận nhiều.
Chỉ là đi xem một chút, không có nguy hiểm gì.
Hơn nữa lấy Đông Phương Bạch bây giờ tu vi, tứ nhạc kiếm phái không ai là đối thủ của nàng, đi Hàng Sơn, hẳn là như vào chỗ không người.
Dư Huyền cũng không có lo lắng quá mức.
Hơn nữa, hắn cũng còn có sự tình khác muốn làm.
Hắn vẫn là phải đi tiếp tục đánh dấu, đi tìm đột phá lục địa thần tiên thời cơ.
Chương 160, cô nương này rất dễ dàng hài lòng. Chương 160, cô nương này rất dễ dàng hài lòng. Đông Phương Bạch thật đúng là cơm nước xong xuôi liền trực tiếp đi, Dư Huyền cũng lý giải nàng, tùy ý nàng đi.
Dư Huyền ăn uống no đủ về sau, nhường A Châu đi nghỉ ngơi, Hoàng Dung muốn đi bận bịu chính mình sự tình, thế là hắn liền định đi Vương Ngự Yên kia nhìn xem, hắn không nghĩ tới hôm qua Vương Ngự Yên vậy mà cũng tiến vào.
Chỉ là, vừa ra cửa, liền đối đầu một đôi u ám ánh mắt.
Chậc chậc, nha đầu này thế nào?
Dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.
A Bích, thế nào đây là?
Dư Huyền không hiểu liền hỏi.
Không có.
Không có gì.
A Bích nói xong cũng chạy.
Ưu oán là ưu oán, nhưng là vậy thì thế nào?
Cơ hội đã bỏ qua.
Nàng bây giờ lại có thể làm sao bây giờ?
A Bích ở trong lòng thở dài trong lòng.
Dư Huyền cảm thấy A Bích có chút không hiểu đấu, nhưng là lập tức lại nghĩ tới cái gì, không khỏi nâng chán.
Dư Huyền cũng không có lý sẽ quá nhiều, mà là tiếp tục hướng Vương Ngự Yên sân nhỏ đi.
Kết quả, Vương Ngự Yên không tại chính mình sân nhỏ.
Dư Huyền nghĩ nghĩ, tiến về Lý Thanh La sân nhỏ.
Vương Ngự Yên không tại chính mình sân nhỏ, rất có thể là đi Lý Thanh La kia.
Quả nhiên, sau khi tới, Dư Huyền liền thấy Vương Ngự Yên giúp vào Lý Thanh La trong ngực.
Tiểu nữ nhi dáng vẻ.
Nguyên tắc bên trong, Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên mặc dù là mẫu nữ, nhưng là không có như vậy thần mật ta.
Đây là các nàng hôm qua mặt trận thống nhất về sau tăng thêm.
Dư Huyền nhìn xem kia hai mẹ con, hai tấm tương tự mặt, khác biệt khí chất, rất là cảnh đẹp ý vui.
Sao ngươi lại tới đây?
Lý Thanh La thấy được Dư Huyền.
Dư Huyền nhìn một chút Vương Ngự Yên, nói rằng, đến xem Ngự Yên.
Vương Ngự Yên nghe được Dư Huyền là đến xem nàng, xấu hổ đem đầu của mình chôn ở mẫu thân trong ngực, không dám dương mắt nhìn đối diện nam nhân.
Lý Thanh La nhìn thấy Vương Ngự Yên tránh Dư Huyền, có chút ghét bỏ nói, tránh cái gì tránh, vừa mới không phải còn muốn biết hắn càng nhiều chuyện hơn a? Không phải muốn biết hẳn là thế nào cùng hắn ở chung a?
Hắn hiện tại tới, ngươi còn tránh?
Ai nha, nương, đừng nói nữa.
Vương Ngự Yên mặt đã đỏ thành quả táo, càng thêm xấu hổ trốn đi.
Dư Huyền nghe được vừa mới Lý Thanh La lời nói, làm sao không biết Vương Ngự Yên tâm tư.
Theo Lý Thanh La trong ngực đem Vương Ngự Yên mò đi ra, ôm vào trong ngực, liền hướng nàng trong viện trở về.
Chỉ để lại một đạo tàn ảnh cùng một tiếng kinh ngạc tiếng kêu.
Lý Thanh La nhìn qua đạo thân ảnh kia không khỏi lắc đầu.
Dư Huyền không có mang Vương Ngự Yên trở về ném trên giường ức hiếp, mà là vận dụng khinh công mang theo Vương Ngự Yên tại trên nóc nhà, trên tảng cây, bay trên trời tầm vài vòng.
Tiểu cô nương theo lúc đầu kinh hãi tới vui vẻ tới hưởng thụ, mạnh mẽ thể nghiệm một thanh lãng mạn, trong lòng ngượng ngùng cùng cố kỵ cũng biến mất theo.
Vui vẻ cùng Dư Huyền ở trên trời chơi đùa,
trêu đến trên mặt đất nhìn chúng nữ không ngừng hâm mộ.
Vương Ngự Yên chơi mệt rồi, Dư Huyền mới đem người bừng ra, "Dư ca ca, ngươi thật tốt."
Vương Ngự Yên thẹn thùng tại Dư Huyền trên mặt hôn một cái.
Đây mới là hai người lẫn nhau ưa thích dáng vẻ, Vương Ngự Yên hiện tại đã rõ ràng cái gì là chân chính ưa thích.
Nàng trước kia chỉ muốn thế nào đi lấy mộ dung phục niềm vui,
bây giờ mới biết được, ưa thích là lẫn nhau.
Cái này rất khá.
Dư Huyền cười hỏi.
Vương Ngự Yên đột nhiên gật đầu.
"Ngươi nha, rất dễ dàng hài lòng."
Dư Huyền theo thói quen sờ Vương Ngự Yên đầu.
Vương Ngự Yên cũng rất hưởng thụ nhường Dư Huyền sờ.
"Ngự Yên còn có cái gì muốn chơi muốn đi địa phương sao?
Dư ca ca đều dẫn ngươi đi."
Dư Huyền thấy Vương Ngự Yên dễ dàng như vậy hài lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thua thiệt, cho nên mong muốn cho càng nhiều quan tâm.
Vương Ngự Yên lắc đầu, nàng hiện tại liền rất tốt, nàng một mực ở tại Mạn Đà Sơn Trang, trước kia mong muốn ra ngoài, kia là muốn đi tìm mộ dung phục, nhưng là bây giờ Dư Huyền ngay tại trước mặt, Mạn Đà Sơn Trang cũng rất náo nhiệt, cho nên nàng cũng không có muốn đi ra ngoài tâm tư.
Về phần muốn chơi,
cũng không có.
Ngươi liền đối ngươi Dư ca ca một chút yêu cầu đều không có.
Dư Huyền thở dài,
cô nương này rất dễ dàng hài lòng.
Vương Ngự Yên vẫn lắc đầu một cái, nhưng là nghĩ nghĩ còn nói thêm, Dư ca ca có thể
đối ta giống đối đãi các vị tỷ tỷ như thế liền tốt,
ta liền hài lòng.
Dư Huyền đối với hắn mấy cái kia nữ nhân đều là đối xử như nhau, nói đến có chỗ khác nhau đối đãi, cũng liền đối Ninh Trung Tắc còn có bây giờ lớn bụng Hoàng Dung đặc biệt chiếu cố một chút.
Cái này tất cả mọi người có thể hiểu được.
Dù sao Ninh Trung Tắc là trước hết nhất cùng Dư Huyền người, mà Hoàng Dung hiện tại đang có mang,
nhưng là Dư Huyền đối tất cả mọi người không kém, một cái có, liền tất cả đều có.
Cho nên nàng chỉ yêu cầu Dư Huyền đối đãi nàng giống Dư Huyền đối với hắn những nữ nhân khác như thế là được.
Ngự Yên, ngươi dạng này để ngươi Dư ca ca rất có cảm giác tội lỗi a.
A.
Kia Dư ca ca về sau đối Ngự Yên tốt một chút, cho dù tốt một chút là được rồi. Vương Ngữ Yên ngượng ngùng túi lầu xuống, cũng không biết chính mình làm sao lại nói ra lời như vậy. Thế nào cho dù tốt một chút?
Ân, là thế này phải không?
Dư Huyền nói, liền bước lên Vương Ngữ Yên cái cằm, không cho nàng tiếp tục túi đầu, mà là cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền hôn xuống. Vương Ngữ Yên không nghĩ tới Dư Huyền lại tới, không có chuẩn bị phía dưới lại bị cắt đoạn. Bất quá, nàng không bài xích loại cảm giác này, thậm chí có chút trầm chìm trong đó. Muốn mạch tận. Dư ca ca ngươi thật là xấu. Ca ca hư hỏng như vậy, Ngữ Yên sẽ còn thích không? Dư Huyền cười hỏi.
Ưa thích.
Vương Ngữ Yên trả lời như đinh đóng cột. Lúc này, có hạ nhân vội vàng đến đây bẩm báo, có người muốn tiến đánh Mạn Đà Sơn Trang, bất quá tạm thời bị Sơn Trang bên ngoài trận pháp cản lại.
Là ai?
Dư Huyền vặn lông mày hỏi. Hắn cũng còn không có ra ngoài kiếm chuyện đâu, gây chuyện liền tìm tới cửa.
Là hắn gần nhất giết người thiếu sao?
Vẫn là nói lại có âm mưu gì?
Là một chút thái hồ bên trên thủy phỉ.
Hạ nhân hồi đáp.
Ân.
Dư Huyền hơi kinh ngạc, thái hồ bên trên thủy phỉ. Nghĩ đến người già bị đụng. Lúc này Hoàng Dung cũng đi đến, xem ra biết chuyện ngọn nguồn. Quả nhiên, Hoàng Dung đi lên liền nói, nhận được tin tức là Mộ Dung gia trong bóng tối nói cho những cái kia thủy phỉ, Mạn Đà Sơn Trang đã không nhận Mộ Dung gia che chở, Mạn Đà Sơn Trang bên trên vàng bạc tài bảo vô số, chỉ cần những cái kia thủy phỉ có bản lĩnh, đều là bọn hắn. Dư Huyền nghe vậy, xì khẽ một tiếng, Mộ Dung gia đây là muốn tìm người tới giúp chúng ta lập uy sao? Dư Huyền biết trước kia có Mộ Dung gia trong bóng tối bảo bọc Vương gia, Vương gia tại Thái Hồ bên trên cũng làm cho những cái kia thủy phỉ kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là Mộ Dung gia bây giờ buông lời, nếu như Mạn Đà Sơn Trang trấn không được những này thủy phỉ, như vậy về sau Mạn Đà Sơn Trang tại cái này Thái Hồ bên trên cũng liền nửa bước khó đi. Nguyên bản chuyện làm ăn cũng biết bị đả kích. Mộ Dung gia giỏi tính toán a.
Cái này, Mộ Dung gia,
tại sao có thể như vậy?
Vương Ngữ Yên không dám tin hỏi.
Mặc dù nàng cùng biểu ca không thể nào, nhưng là Mộ Dung gia làm sao lại làm như thế?
Bọn hắn thật là biểu huynh muội a.
Ngữ Yên, ngươi còn quá trẻ. Mộ Dung gia không có sau lưng nhu đồ, ngươi tưởng tượng không đến.
Hoàng Dung nhìn xem đơn thuần Vương Ngữ Yên, không khỏi thở dài.
Cô nương này còn tốt không có gả đi Mộ Dung gia, nếu không thế nào bị ăn đến xương cốt đều không thừa cũng không biết.
Chương 161, ô gây đợi thỏ chương 161, ô gây đợi thỏ Mộ Dung gia đây là muốn hủy Mạn Đà Sơn Trang căn cơ.
Thật là Mộ Dung gia tính sai.
Hắn Dư Huyền há lại một chút thủy phỉ có thể đến người giả bị đụng.
Không đúng, đã Mộ Dung gia tại hắn đi hắc mộc nhai trên đường cùng hắn giao thủ qua, hẳn phải biết tu vi của hắn. Nhưng là vì cái gì còn khiến cái này thủy phỉ đến tiến đánh Mạn Đà Sơn Trang đâu?
Tại sao ta cảm giác có chút không đúng?
Hoàng Dung cũng nói.
Dư Huyền suy nghĩ một vòng về sau, khoe miệng có chút câu lên, là không thích hợp.
Ngươi biết chuyện gì xảy ra?
Hoàng Dung nhìn thấy Dư Huyền biểu lộ, cảm thấy Dư Huyền cũng đã biết trong đó âm mưu.
Không sai, Hoàng Dung cảm thấy lần này thủy phỉ đến tiến đánh Mạn Đà Sơn Trang là một trận âm mưu, chỉ là âm mưu gì nàng trong lúc nhất thời còn không có nhìn ra.
Nếu như ta không có đoán sai, là Dương Đông kích Tây.
Dư Huyền vừa cười vừa nói.
Ân.
Hoàng Dung không hiểu.
Mạn Đà Sơn Trang đáng giá nhất là cái gì?
Dư Huyền hỏi.
Mọi người đều biết, Mạn Đà Sơn Trang phú giáp một phương.
Hoàng Dung rất nhanh giải quyết.
Không, là Lang Hoàng Ngọc Động.
Chuẩn xác mà nói là Lang Hoàng Ngọc Động bên trong võ công bí kíp.
Lúc này bên ngoài truyền đến Lý Thanh La thanh âm.
Bên người còn có Ninh Trung Tắc, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ các nàng đều đến đây.
Các nàng ở bên ngoài liền nghe tới Dư Huyền cùng Hoàng Dung đối thoại, đang nghe Dư Huyền nói Dương Đông kích Tây sau đó lại hỏi Mạn Đà Sơn Trang cái gì đáng tiền nhất, Lý Thanh La lập tức liền phản ứng lại.
Có tiếng người Đông kích Tây là hướng về phía Lang Hoàng Ngọc Động bên trong võ công bí kíp tới.
Dư Huyền nghe vậy, cho Lý Thanh La ném đi ánh mắt tán thưởng.
Lý Thanh La vẫn là rất thông minh.
Nếu biết địch nhân mục đích, chắc hẳn ngươi cũng có cách đối phó. Nói đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi.
Hoàng Dung nhìn thấy Dư Huyền trên mặt một bộ thong dong tự tin biểu lộ, liền biết Dư Huyền đã có chuẩn bị.
Tốt.
Dư Huyền nhìn một vòng nữ nhân của mình, ngoại trừ Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên vũ lực tương đối thấp, cái khác đều là tông sư cấp, căn bản cũng không phải là những cái kia thủy phỉ có thể đối phó.
Thanh La, ngươi mang theo Mạc Sầu ra ngoài ứng phó những cái kia thủy phỉ, nên giết liền giết. Muốn để bọn hắn về sau nghe được Mạn Đà Sơn Trang bốn chữ liền sẽ run rẩy.
Long Nhi, ngươi canh giữ ở Dung tỷ tỷ bên người, để phòng bất nhất.
Linh tỷ tỷ, ngươi cùng Ngữ Yên xem xét Sơn Trang bên trong, nhìn xem có hay không thừa lúc vắng mà vào người.
A Châu, A Bích, các ngươi cũng đi theo lưu tại Dung tỷ tỷ bên người, mang tốt và tử, nghe theo Dung tỷ tỷ hiệu lệnh.
Dư Huyền bắt đầu an bài.
Những cái kia thủy phỉ, Lý Mạc Sầu một cái là đủ rồi.
Tốt.
Chúng nữ nhao nhao đáp lại.
Vậy còn ngươi?
Lý Thanh La hỏi.
Ok, đợi thỏ.
Dư Huyền vừa cười vừa nói. Bọn hắn không phải là muốn Lang Hoàng Ngọc Động bên trong võ công bí kíp sao?
Ta ngay tại Lang Hoàng Ngọc Động bên trong chờ lấy bọn hắn đến.
Dư Huyền nói, liền hướng Lang Hoàng Ngọc Động đi đến.
Lang Hoàng Ngọc Động bên trong bí tịch Dư Huyền trước mắt, bất quá Lý Thanh La lại đã sớm nói cho vị trí hắn cùng tiến vào phương pháp, cho nên hắn rất dễ dàng liền đi vào bên trong.
Khắp núi động võ công bí kíp, nếu như là bình thường người nhìn thấy, xác thực rất nóng mắt, nhưng là tại Dư Huyền trong mắt, chính là một đống giấy vụn. Nhưng là lại là giấy lộn, hắn cũng sẽ không cho người khác lưu lại một chương. Thế là đưa tay liền đem chạm tới bí tịch thu nhập không gian.
Rất nhanh, nguyên bản tràn đầy bí tịch sơn động liền biến dấu tuyết, chỉ còn lại những cái kia giá đỡ cùng giản ký,
một chương hoàn chỉnh giấy đều không có để lại.
Dư Huyền hài lòng vỗ vỗ tay, có chỗ nào so với hắn không gian càng thêm bí ẩn đâu.
Dẹp xong về sau hắn liền đến tới bình thường Vương Ngữ Yên đọc sách địa phương ngồi xuống, yên lặng chờ khách đến thăm.
Quả nhiên, bên ngoài rất nhanh liền chuyển đến động tĩnh.
Biết thế nào tiến đến, hẳn là Mộ Dung Phục dẫn đội không thể nghi ngờ.
Dư Huyền ung dung thản nhiên
chỉ là an tĩnh chờ lấy. Một hồi lâu, sơn động cửa đá mới bị mở ra. Lách mình tiến vào ba người, ba cái áo đen che mặt người. Nơi này chính là Lang Hoàng Ngọc Động, cất chứa thiên hạ các loại võ học, trong đó một người áo đen vừa tiến vào tới trong động, liền bắt đầu giới thiệu, chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy Dư Huyền ngay tại thành thơi ngồi ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Hắn liền mạnh mẽ đã ngừng lại. "Nha, các vị, trùng hợp như vậy nha, các ngươi cũng là đến xem sách sao? Bất quá, nơi này sách đều bị ta xem xong, các ngươi không có nhìn." Dư Huyền nghiền ngẫm nhìn xem tiến đến ba người. Toàn thân bao khỏa, sợ người khác nhận ra thân phận của bọn hắn. Dư Huyền vẻ mặt ghét bỏ. "Tướng quân, hắn chính là Dư Huyền." Vừa mới cái kia mong muốn giới thiệu người áo đen hoảng sợ nhìn xem Dư Huyền. "Mộ Dung công tử, ngươi dạng này che che lấp lấp, thật sự là không có ý nghĩa, đừng tưởng rằng mặc toàn thân áo đen, mang lên một cái khăn trùm đầu người khác cũng không nhận ra ngươi. Còn có bên cạnh vị này, tướng quân, không phải là Tây Hạ Hách Liên Thiết Thủ tướng quân a? Cái kia còn có một vị là ai? Nếu không tự giới thiệu mình một chút." Dư Huyền vẫn như cũ đầy mặt nụ cười. Vừa mới Mộ Dung Phục một câu tướng quân, hắn liền lập tức liên tưởng đến một người, Mộ Dung Phục giả trang Lý Diên Tông gia nhập Tây Hạ nhất phẩm đường. Như vậy cái này cái gọi là tướng quân, vô cùng có khả năng chính là Hách Liên Thiết Thụ. Mộ Dung Phục mong muốn tại Hách Liên Thiết Thụ trước mặt lập công, cho nên tuân gia Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động có dấu võ công bí kíp sự tình. Về phần một cái khác người áo đen, Dư Huyền thật đúng là nhất thời không biết là ai. "Ngươi làm sao có thể biết là ta?" Mộ Dung Phục khẩn trương hỏi. Cũng thay đổi cùng nhau thừa nhận thân phận của mình. Chủ yếu là Dư Huyền quá kinh khủng, hắn đã đem chính mình che thành dạng này, hắn vừa tiến đến, Dư Huyền liền nhận ra hắn. Hơn nữa, liền bên cạnh Hách Liên Thiết Thụ cũng nhận ra được. Lúc này, Mộ Dung Phục lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bất quá nhìn về phía bên cạnh một cái khác người áo đen thời điểm, trong nháy mắt lại tới lực lượng. "Hừ, Dư Huyền, đừng tưởng rằng ngươi võ công thăng chức vô địch thiên hạ, nơi này bí tịch đâu? Đều đi nơi nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra, nếu không..." Mộ Dung Phục hung tợn trừng mắt về phía Dư Huyền. Lúc này hắn cũng phát hiện nguyên bản đổ đầy bí tịch trên kệ, một bản cũng không có, rất hiển nhiên đã bị Dư Huyền lấy đi. Hắn mang Hách Liên Thiết Thụ đến chính là vì bí tịch, nhưng là lúc này một bản đều không có, nhường hắn bàn giao thế nào? Cho nên, chỉ có thể uy hiếp Dư Huyền đem bí tịch giao ra. "Nếu không cái gì, ta cho ngươi những bí tịch kia, ngươi có thể cầm được đi sao?" Dư Huyền trực tiếp cắt ngang Mộ Dung Phục uy hiếp. Liên Mộ Dung Phục cầm mèo ba chân, cũng tới uy hiếp hắn. "Muốn chết?" Dư Huyền cũng không còn nói nhảm, hắn vốn cũng không phải là ưa thích nói nhảm người, thế là quân tử kiếm bỗng nhiên xuất hiện, một đạo kiếm khí liền bắn thẳng đến Mộ Dung Phục mặt. "Cẩn thận!" Mộ Dung Phục bên người cái kia sau khi đi vào không rên một tiếng, chỉ là cảnh giác nhìn xem Dư Huyền. Người áo đen tại Dư Huyền xuất thủ một phút này, lập tức liền đem Mộ Dung Phục kéo đến phía sau mình, sau đó cũng bung ra một kiếm, chặn Dư Huyền kiếm khí. Bất quá, vẫn là bị kiếm khí đẩy lui mấy bước, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dư Huyền, "Làm sao có thể? Võ công của ngươi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy?" Chương 162, nhà các ngươi lão tổ còn sống. Chương 162, nhà các ngươi lão tổ còn sống. Lần này, Dư Huyền cũng xác định cái này cho một người chính là cùng hắn đối diện trưởng cái kia đại tông sư Đỉnh Phong. Quả thật là Mộ Dung gia người, lúc trước một cái khác người áo đen rất có thể chính là Mộ Dung bác. Tuy nói là quen thuộc thế giới võ hiệp, nhưng là tổng võ thế giới, hơn nữa còn có thể khiến cho hắn xuyên tới, cái gì đều có thể thay đổi, gì đều có thể xảy ra. Dư Huyền cũng tập mãi thành thói quen. Bất kể có phải hay không là quen thuộc thế giới võ hiệp, hắn đều đã ở chỗ này, gặp phải chuyện, chính là muốn đi đối mặt. Thật bất ngờ sao? Dư Huyền vừa cười vừa nói, sau đó lại là một đạo kiếm khí đánh ra ngoài. Đại tông sư người áo đen hoảng hốt né tránh. Dư Huyền nhìn thấy đối phương né tránh, không chút do dự lại là một chiêu tiếp lấy một chiêu. Người áo đen lẫn mất nhanh, nhưng là Dư Huyền kiếm chiêu càng nhanh, lại thêm trong động bốn cũng không rộng rãi, hơn nữa Mộ Dung Phục còn có Hách Liên Thiết Thủ còn tại bên cạnh, hắn còn muốn tránh cho ngộ thương tới bọn hắn. Đến mức rất nhanh liền bị Dư Huyền kiếm khí gây thương tích. Vừa mới biết Dư Huyền công lực phóng đại về sau, hắn liền có thoái ý, nhưng là đã tới không kịp. Dư Huyền một đạo kiếm khí trực tiếp chặt đứt cánh tay trái, ngay sau đó Dư Huyền kiếm liền nằm ngang ở hắn trong cổ ở giữa. "Hiện tại, có thể làm tự giới thiệu mình sao?" Dư Huyền khẽ miệng ôm lấy nụ cười, khinh miệt nhìn về phía đã sớm thất kinh Mộ Dung Phục cùng Hách Liên Thiết Thủ. "Lão phu Mộ Dung Đằng." Người áo đen một tay che lấy chính mình chỗ cổ tay, một bên kiên nghị nói. Mặc dù thua, mặc dù bị chặt một cánh tay, nhưng là thân làm đại tông sư ngạo khí còn tại. "Mộ Dung Đằng." Lại là chưa nghe nói qua danh tự. Bất quá, nghe danh tự liền biết là Mộ Dung gia. "Thúc gia gia." Mộ Dung Phục nhìn thấy Mộ Dung Đằng đều thua, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn còn đánh giá thấp Dư Huyền Vũ lực trị. Mộ Dung Đằng thật là đại tông sư đỉnh phong, là hắn Mộ Dung gia ỷ lại chiến lực, thật là vậy mà thua. Căn bản cũng không có cùng Dư Huyền đánh bao lâu liền thua. Mộ Dung gia quả nhiên ẩn giấu đi láo quái vật. "Thúc gia gia." Cái kia chính là Mộ Dung Phục gia gia kia một đời, so Mộ Dung bác bối phận còn cao. Cái này đáng chết tổng võ thế giới. "Dư Huyền, thả ta Thúc gia gia." Mộ Dung Phục ý đồ nhường Dư Huyền thả người. Dư Huyền một tiếng xì khẽ, "Mộ Dung công tử, nguyên bản ngươi ta có thể bình an vô sự, nhưng là ngươi thế nào mỗi lần đều muốn chính mình đụng vào trong tay ta đâu? Ngươi nói, ta muốn làm sao xử trí các ngươi đâu?" Mộ Dung Phục nghe vậy, không khỏi lui lại một bước, ý đồ tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Dư Huyền không để ý đến Mộ Dung Phục, mà là nhìn về phía Hách Liên Thiết Thụ. "Hách Liên tướng quân, ngươi không có việc gì không tại Tây Hạ thật tốt đợi, chạy thế nào tới ta cái này Mạn Đà Sơn trang tới?" "A, là bị Mộ Dung Phục lắc lư tới. Hồi trước có cái Đại Luân Minh Vương cũng là bị Mộ Dung Phục lắc lư tới, đã trở thành phân hóa học, Hách Liên tướng quân xem ra cũng chỉ có thể làm phân hóa học.
Không,
ngươi không thể giết bản tướng quân, bản tướng quân là Tây Hạ đại tướng quân, nếu như bản tướng quân chết ở chỗ này, Tây Hạ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hách Liên thiết thủ cũng bị Dư Huyền võ công cho chấn nhất rồi. Liên đại tông sư đỉnh phong Mộ Dung Đằng đều không phải là đối đầu, hắn cũng biết chính mình trốn không thoát, chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn Tây Hạ tướng quân thân phận có thể khiến cho Dư Huyền kiêng kỵ mấy phần. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, cũng không thể trách ta à, ngươi cái này trang phục xông đến nhà ta, bị ta giết, cũng không oan à. Đương nhiên muốn trách, ngươi cũng chỉ có thể trách Mộ Dung công tử. Hắn biết rõ ta ở nhà, còn muốn dẫn ngươi đến trộm đồ của nhà ta. Đây là tinh khiết để ngươi đi tìm cái chết a. Ngươi muốn a, nếu là có ngoài ý muốn, hắn có cái đại tông sư đỉnh phong tùy thời bảo hộ lấy, nhưng là ngươi đây. Trong lúc nguy cấp, ngươi đoán, vị này đại tông sư sẽ bảo hộ ngươi vẫn là bảo hộ Mộ Dung phụ? Dư Huyền chính là tinh khiết chân ngòi ly gián. Đúng, là ngươi. Hách Liên thiết thụ bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nhìn hằm hằm Mộ Dung phụ, rất có muốn đem Mộ Dung phụ xé nát tư thế. Tướng quân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta Mộ Dung phụ mong muốn giải thích, nhưng lại không biết rõ giải thích thế nào. Hách Liên tướng quân, ngươi nếu là giết Mộ Dung phụ, lần này ngươi tự tiện xông vào ta Mạn Đà Sơn trang chuyện, ta có thể không truy cứu, thả ngươi rời đi. Dư Huyền vừa cười vừa nói, chuyện này là thật. Hách Liên thiết thụ giấy lên hy vọng một so chân kim còn thật. Tốt, Mộ Dung Phục, để mạng lại a. Hách Liên thiết thụ nghe vậy, thấy được hy vọng sống sót, trực tiếp liền hướng Mộ Dung Phục công tới. Mộ Dung Phục nghe được Dư Huyền lời nói liền đã có chỗ chuẩn bị, cho nên tại Hách Liên thiết thụ công hướng hắn thời điểm, liền làm ra ứng đối, cùng Hách Liên thiết thụ đánh lên. Dư Huyền không có quá nhiều chú ý hai người kia, mà là đem ánh mắt thu hồi lại, chuyển rời đến Mộ Dung Đằng trên thân. Lấy ngươi đại tông sư đỉnh phong tu vi, lại đi theo Mộ Dung Phục cùng đi Lang Hoàng Ngọc Động trộm lấy bí tịch, có chút không hợp lý. Các ngươi nghĩ đến chúng ta đã từng giao thủ qua, ngươi theo tới, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đúng không? Mộ Dung Phục bảo ngươi thúc ra ra. Nhà các ngươi Mộ Dung lão tổ còn sống. Dư Huyền híp mắt lại, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Đại tông sư đỉnh phong tu vi, đều chỉ có thể là bảo tiêu, vậy đã nói rõ, Mộ Dung gia càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Mà cái này kinh khủng tồn tại, rất có thể là Mộ Dung gia lão tổ, Mộ Dung Long Thành. Một cái tồn tại hơn 100 năm quái vật, tu vi rất có thể cùng Trương Tam Phong là một cái cấp bậc. Mộ Dung Đằng rõ ràng không nghĩ tới Dư Huyền sẽ đoán được nhiều như vậy, không khỏi sửng sở, sau đó khóe miệng giơ lên một vệt nụ cười. Bất quá lúc này Dư Huyền kiếm còn đỉnh lấy hắn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu biết, ta khuyên ngươi vẫn là thả chúng ta. Mộ Dung Đằng trên mặt tràn đầy ngạo khí. Dư Huyền lại là một tiếng không thèm để ý gì khẽ, tới, ngươi nhường hắn đến. Mộ Dung Đằng hiển nhiên không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà đoán được nhà hắn lao tổ tồn tại, nhưng lại không có chút nào sợ. Hắn thừa nhận Dư Huyền võ công rất cao, nhưng là cùng hắn ra lão tổ so sánh, vẫn là kém xa, chẳng lẽ Dư Huyền còn có cái gì át chủ bài? Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá, lão tổ sẽ vì chúng ta báo thù. Mộ Dung Đằng nói xong cũng hai mắt nhắm nghiền, một bộ mặc người chém giết thái độ. Giết ngươi rất dễ dàng, bất quá, ta hỏi ngươi, một năm trước, ngươi tại sao phải đối một người mặc áo đỏ nữ nhân hạ độc thủ? Dư Huyền hỏi thăm chính là lúc trước Mộ Dung Đằng đã thương Đông Phương một chuyện. Cái gì nữ nhân áo đỏ? Mộ Dung Đằng lập tức còn không có nhớ tới. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dư Huyền cũng không đổi, nhưng là trên tay kiếm đã nhẹ nhàng cắt vỡ Mộ Dung Đằng một chút làn da, dòng máu đỏ sớm lập tức rỉ ra. Ta nhớ ra rồi. Mặc dù mặt ngoài một bộ không sợ tư thế, nhưng khi lợi kiếm vạch phá ra của hắn thời điểm, Mộ Dung Đằng vẫn là sợ, sau đó cố gắng hồi ức chính mình có đả thương qua cái gì nữ nhân áo đỏ sao. Cũng may, hắn rất nhanh liền nghĩ tới, hắn xác thực một trường đả thương qua một cái nữ nhân áo đỏ, hơn nữa còn bị đối phương chạy trốn. Chẳng lẽ là nàng? Năm ngoái, lão tổ phân phó ta đi làm biểu tình, ta đang cùng Mộ Dung bác thương nghị, cảm giác được có người đang rình coi, thế là trực tiếp ra tay đem người đả thương. Mộ Dung Đằng chợt dạ nói. Chương 163, đây là phu của ta, cô xin chương 163, đây là phu của ta, cô xin sớm biết lúc trước nên đuổi theo đem người đánh chết. Bất quá người kia trốn rất nhanh. Hắn lúc ấy cũng có việc gấp, bên trong hắn một trưởng người kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn cũng không đuổi theo. Nhưng người kia tự sinh tự diệt. Thật là ai sẽ nghĩ đến, bây giờ Dư Huyền lại truy cứu tới. Mộ Dung Đằng tim nhảy tới cổ rồi, Dư Huyền hiện tại rõ ràng là muốn thu được về tính sổ sách a. Lúc trước người kia hẳn là chết, nhưng là Dư Huyền làm sao biết là hắn đã thương? Ngươi là muốn báo thù cho nàng? Mộ Dung Đằng hỏi Dư Huyền. Dư Huyền lắc đầu, chính nàng sẽ trở về báo thù. Cái gì? Nàng không chết? Làm sao có thể? Mộ Dung Đằng kinh hãi. Cái kia một trưởng ta uy lực nặng bao nhiêu chính hắn tin tưởng, thật là nữ nhân kia vậy mà không chết. Ngươi hẳn là may mắn nàng còn chưa có chết, cho nên ngươi lúc này còn có thể có mệnh nói chuyện với ta, bất quá, chờ hắn trở lại, ngươi có chết hay không liền từ nàng quyết định. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Lúc này, Mộ Dung Phục cùng Hách Liên thiết thụ chiến đấu đã kết thúc, Hách Liên thiết thụ chết tại Mộ Dung Phục trên tay. Trong dự liệu kết quả, lần này, Mộ Dung gia cùng Tây Hạ liền không có cách nào hợp tác đi. Dư Huyền câu lên một vẻ cười xấu xa. Hách Liên thiết thụ biết thấy được hy vọng sống sót, đối Mộ Dung Phục đương nhiên sẽ không lưu thủ, Mộ Dung Phục vì tự vệ cũng sẽ không lưu thủ. Song phương dưới tình huống ngươi chết ta sống, Mộ Dung Phục thắng. Mộ Dung Phục thắng về sau, nỗi lòng còn không có bình phục lại, liền nghĩ chạy trốn, hắn vừa rồi cùng Hách Liên thiết thụ đánh nhau thời điểm, liền vô tình hay cố ý hướng cửa hàng chuyển đi, lúc này rời động miệng rất gần. Vút một tiếng, một đạo kiếm khí đánh nát Mộ Dung Phục trước mặt trên vách đá hòn đá, kém một chút, bể nát chính là Mộ Dung Phục đầu lâu. Mộ Dung Phục kinh hãi không thôi, mồ hôi lạnh ứa ra, kém một chút, còn kém một chút. Hắn cũng không dám lại đi về phía trước một bước, mà là cứng ngắc xoay người, hoảng sợ đối mặt Dư Huyền. Dư Huyền cách không đánh ra mấy đạo chân khí, trực tiếp phong bế Mộ Dung Phục võ công, mà Mộ Dung Đằng, Dư Huyền nhưng không có lưu thủ, một trường liền nát đan điền của hắn, Mộ Dung Đằng tu vi mất hết. Ngươi! Mộ Dung Đằng phẫn nộ nhìn về phía Dư Huyền, hắn tình nguyện bị giết, cũng không muốn tu vi bị phế. Nhưng là lúc này hắn chỉ có thể giống một đầu giống như chó chết, sủi lơ trên mặt đất. Dư Huyền xách theo hai người ra Lang Hoàng Ngọc Động. Linh Trung Tắc các nàng đã chờ ở bên ngoài đợi. Thế nào? Liền hai người kia Dương Đông kích Tây. Linh Trung Tắc nhìn về phía Dư Huyền trong tay xách theo hai cái người áo đen bị mặt. Dư Huyền quả nhiên có dự kiến trước, ở bên trong ôm cây lợi thỏ, thủ tới hai cái lớn con thỏ. Liền cái này hai hàng. Các ngươi bên ngoài thế nào? Dư Huyền hỏi. Lý Thanh La cười trả lời, mặc sâu đem bọn hắn đều giết sợ, nói về sau bằng lòng thần phục Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền nhẹ gật đầu. Lý Thanh La nhìn thấy kia hai cái người áo đen, nghĩ đến bọn hắn vậy mà ngấp nghé nàng Lang Hoàng Ngọc Động, khí liền không đánh một chỗ đến, tiến lên liền đem hai người khăn trùm đầu cho nhấc lên. Quả nhiên là ngươi, Mộ Dung Phục. Lang Tâm cậu phế đồ vật, vậy mà muốn trộm mợ đồ vật. Lý Thanh La nhìn thấy quả thật là Mộ Dung Phục, trực tiếp liền mở anh. Biểu ca, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Vương Ngữ Yên cũng nhìn thấy là Mộ Dung Phục, đáy mắt đều là nồng đậm thất vọng. Biểu muội, mau cứu ta, giúp ta văn mải, nhường Dư Huyền bỏ qua cho ta đi. Mộ Dung Phục nhìn thấy Vương Ngữ Yên, trong lòng dâng lên hy vọng. Vương Ngữ Yên thích hắn như vậy, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị Dư Huyền giết chết. Hắn muốn đi cầu Vương Ngữ Yên, nhưng là hắn bị Dư Huyền điểm huyệt đạo, ngoại trừ có thể nói chuyện, căn bản là không động được. Chỉ có thể dùng cực kỳ thê thảm ánh mắt nhìn xem Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên lắc đầu. Vì đạt được ta Lang Hoàng Ngọc Động bên trong võ công bí kíp, ngươi từ nhỏ đã để cho ta đi bên trong đọc thuộc lòng những cái kia võ công bí kíp, sau đó lại nói cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi học tập. Ta vì nên hợp ngươi đưa thích, sát thực hạ khổ công phu đi nghiên cứu. Thật là mục đích của ngươi từ đầu đến cuối chính là những bí thuật kia, chưa từng nghĩ tới ta có thích hay không nhìn những cái kia. Bây giờ ngươi còn dẫn người đến trộm. Biểu ca, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Vương Ngữ Yên lại một lần nữa biểu đạt thất vọng của mình, cũng vì trước kia chính mình ngốc mà hối hận. Nàng trước kia làm sao lại như vậy xuẩn đâu? Không phải, không phải biểu muội, ta là để ý ngươi. Mộ Dung Phục tranh thủ thời gian giải thích. Vương Ngữ Yên cười cười lắc đầu, liền không có lại nói tiếp, mà là đi đến Dư Huyền bên người. Biểu ca, quên giới thiệu cho ngươi, đây là phu của ta, Dư Huyền. Mộ Dung Phục nghe vậy, cảm giác quanh một tiếng, cả người có chút hoảng hốt. Quả nhiên là dạng này. Dư Huyền chính là Lý Thanh La cho Vương Ngữ Yên tìm vị hôn phu. Hắn không quan tâm Vương Ngữ Yên, nhưng là hắn quan tâm Vương Ngữ Yên có thể giúp hắn. Thật là về sau hẳn là cũng sẽ không giúp hắn, ghê tởm Dư Huyền. Dư Huyền vừa định tại Mộ Dung Phục trước mặt biểu hiện một chút Vương Ngữ Yên phu quân hình tượng, cũng cảm giác được có một cỗ cường đại uy áp bao lại toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền vô ý thức phóng xuất ra chính mình uy áp đi chống cự, nhưng là vẫn là kém một chút. Chúng nữ đều bị kia cỗ uy áp đè đến tất cả đều phù phù quỳ trên mặt đất, vận công gắt gao chống đỡ. Mộ Dung Long Thành cái kia lão yêu quái tới. Đây là Dư Huyền theo bản năng một cái ý niệm trong đầu. Dư Huyền vận khởi mới dung hợp công pháp cựu chuyển huyền thiên công, toàn lực đi chống cự kia một cỗ uy áp, lục địa thần tiên cảnh thì thế nào? Khi hắn sợ phải không? Dư Huyền cựu chuyển huyền thiên công chuyển đến cực hạn, linh cơ khẽ động, lại phụ trợ thuần dương vô cực công thi triển đi ra, cùng kia cỗ uy áp thật chặt va chạm tới cùng một chỗ, tạo nên từng đợt cơn sóng. Rất nhanh, kia cỗ uy áp tản đi, không trung truyền đến một thanh âm, "Tiểu Hữu, bỏ qua cho bọn hắn lần này, về sau Mộ Dung gia sẽ không lại can thiệp Mạn Đà Sơn Trang bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không lại đi quấy rầy Tiểu Hữu." Uy áp tán đi, Dư Huyền trùng điệp thở ra một hơi, trong lòng suy nghĩ cái này sóng đã ổn. "Hừ, lão yêu quái, ngươi nói buông tha liền bỏ qua. Bọn hắn một cái đầu tiên là tập kích bất ngờ nữ nhân ta trước đây, hại nàng kém chút chết, một cái dẫn người đến trộm Lang Hoàng Ngọc Động bên trong bí tịch bị bắt được chân tướng. Buông tha bọn hắn, ngươi làm ta Dư Huyền là ai?" Dư Huyền ngạo nghễ mà đứng, nhìn thẳng bầu trời. Đám người chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân, nhưng là đều biết người kia kinh khủng. Mộ Dung Phục trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, lão tổ tông tới. Hắn được cứu rồi. Thật là khi hắn nhìn thấy Dư Huyền cũng dám cứng rắn chính mình lão tổ tông, trái tim kia lại treo lên. "Việc này, ta Mộ Dung gia sẽ có bồi thường, Mộ Dung Đằng lưu cho ngươi, ngươi thả Mộ Dung Phục." Âm thanh giản mùa kia lại vang lên. Dư Huyền nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, hắn biết cái gì là một vừa hai phải. Mộ Dung gia lão quái vật không phải thật sự sợ hắn, mà là vừa mới nhìn thấy hắn dùng thuần dương vô cực công, kia là Trương lão đạo công pháp, trong lòng kiêng kỵ Trương Tam Phong, cho nên không dám dùng sức mạnh. Có thể, Dư Huyền thấy tốt thì lấy. Mấy đạo chân khí bắn ra hiệu Mộ Dung Phục huyệt đạo. Mộ Dung Phục huyệt đạo một giải khai ngay cả lăn lẫn bò sông ra Mạn Đà Sơn Trang. Mà Mộ Dung Đằng đã trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn tự biết tu vi bị phế, hơn nữa hắn như vậy lớn nhân kỷ, lão tổ trực tiếp từ bỏ hắn. Chương 164, tiến về đại lý chương 164, tiến về đại lý Dư Huyền không có giết Mộ Dung Đằng. Hắn đem người lưu cho Đông Phương Bạch, cuối cùng xử trí như thế nào, nhường Đông Phương Bạch chính mình đến. Mộ Dung gia lão quái vật xuất hiện, nhường Dư Huyền trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách. Còn tưởng rằng hắn dung hợp mới công pháp, có thể cùng lục địa thần tiên cảnh cứng rắn một đợt, nhưng là hắn vẫn là xem thường cảnh giới kia. Mộ Dung Phục chạy về sau, Mộ Dung gia lão yêu quái cũng đã biến mất. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Dung Phục bên kia xác thực không có cái gì động tĩnh, ngoại trừ đưa tới mấy chục vạn bạc. Ý là đủ, Dư Huyền chiếu đơn thu hết, không có chút nào khách khí. Trải qua lần này sự kiện, chúng nữ cũng biết võ công của mình nghiêm trọng kéo Dư Huyền chân sau, đều nhao nhao cố gắng luyện khởi công đến, ngay cả Lý Mạc Sầu cũng có cảm giác cấp bách, không còn đem tất cả tinh lực đều đặt ở đoàn tử trên thân, cũng cố gắng luyện công lên. Tại Ngộ Đạo Đan, Huyền Nguyên Đan phụ trợ hạ, Lý Mạc Sầu cũng thành công đột phá tới đại tông sư. Những nữ nhân khác cũng đều có tiến bộ. Mấy ngày nay tại A Bích đặc biệt ánh mắt u oán hạ, Dư Huyền đều chịu không được, không có nặng bên này nhẹ bên kia đem A Bích cũng thu, chỉ là ban thưởng cùng A Châu không sai biệt lắm, xem ra hệ thống còn đang tức giận. Hẹp hỏi A rồi hệ thống. Đương nhiên, Dư Huyền không dám nhả dánh hệ thống. Mặc dù A Châu A Bích thành Dư Huyền người, nhưng là các nàng vẫn là lấy thị nữ thân phận tự cho mình là, hầu hạ Dư Huyền cùng chúng phu nhân. Dư Huyền dung hợp nội công tâm pháp, cảm nhận được mới công pháp ý lực, liền nghĩ tiếp tục dung hợp công pháp. Cho nên kế tiếp chính là muốn đi đánh dấu, thu hoạch dung hợp công pháp cơ hội. Dư Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tiến về đại lý. A Châu, lần này ngươi theo ta cùng đi chứ? Thuận đường nhìn xem có thể hay không tìm tới muội muội của ngươi. Dư Huyền đối A Châu nói rằng. A Châu nghe vậy, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng rốt cục có thể đi tìm muội muội sao? Là, công tử. A Châu hưng phấn trả lời. Lần này ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ninh Trung Tắc giúp Dư Huyền chỉnh lý quần áo, đây là mỗi lần Dư Huyền trước khi ra cửa thói quen. Nàng biết Dư Huyền rất lợi hại, nhưng là thấy nhận ra Trương Chân Nhân, thấy được Mộ Dung gia lão quái vật, liền không cảm thấy như vậy. Dư Huyền tương lai đều có thể, nhưng là hiện tại vẫn là bọn hắn đối thủ. Nàng không biết rõ giống Trương Tam Phong người loại này thế giới này còn có bao nhiêu, cho nên lo lắng. Dư Huyền gật đầu, ta sẽ chú ý, không nên quá rêu rao, mọi thứ điệu thấp một chút. Ninh Trung Tắc tiếp tục căn dặn. Nàng hiểu rất rõ Dư Huyền tính tình, mặc dù nói không thế nào cao điệu, nhưng tuyệt đối không biết điều. Ân, nghe Ninh tỷ tỷ. Điệu thấp làm người cao điệu làm việc. Dư Huyền nói đùa nói. Ninh Trung Tắc, các ngươi ở nhà cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, gặp phải sự tình gì liền thương lượng đi. Còn có, phải nhớ đến muốn ta a. Dư Huyền nói xong cho Ninh Trung Tắc một cái thật sâu ôm ấp, sau đó từng cái ôm ấp đã qua, sau đó quay người kéo lên A Châu, liền biến mất tại mọi người ánh mắt. Trong nhà bây giờ hai cái đại tông sư tòa chấn, hẳn không có vấn đề gì, hắn chuyến này đi đại lý, hướng về phía Lục Mạch Thần Kiếm đi. Cũng nghĩ đi một chút Lang Hoàn Phúc Địa nhìn xem có thể hay không đánh dấu, đoàn dự từ nơi đó đạt được Lăng Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh Thần Công. Trên đường đi hai người một ngựa, A Châu một mực bị Dư Huyền ôm vào trong ngực, rất là thân mật, cái này khiến A Châu thẹn thùng không thôi. Cái này đãi ngộ, chỉ có các phu nhân mới có à, nhưng là công tử lại không có mảy may ghét bỏ thân phận của nàng, đem nàng đặt vào cùng các phu nhân giống nhau vị trí, A Châu trong lòng rất là cảm động. A Châu, chuyến này đi đại lý, có thể sẽ gặp phải ngươi thân sinh cha, ngươi muốn cùng hắn nhận nhau sao? Dư Huyền hỏi A Châu. Đại lý là đoàn chính thuần địa bàn, không biết rõ có thể hay không gặp gỡ, nếu là gặp được, A Châu sẽ là phản ứng gì? A Châu lắc đầu, ta không biết rõ. Phụ thân kỳ thật tại thế giới của nàng bên trong rất lạ lẫm, nàng chỉ muốn tìm tới muội muội, cái kia phụ thân. Biết hắn tồn tại, biết hắn sống được thật tốt là được rồi. Nàng không có suy nghĩ muốn hay không nhận thân việc này. Nếu như chúng ta gặp phải ngươi ca ca đoán chừng sẽ đem thân phận của ngươi nói ra. Dư Huyền vừa cười vừa nói, nhớ tới Đoàn Dự cái kia kẻ đáng thương. Không biết rõ lần trước tiến hắn về đại lý về sau, có hay không cùng hắn cha đánh nhau. Nhiều như vậy hắn nữa thích cô nương, đều là hắn muội muội là người đều sẽ phát điên a. Bất quá, lại nói Đoàn Dự tâm lý năng lực chịu đựng cũng khá. Mình thích cô nương trở thành muội muội của mình, hắn đều rất có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, không có nổi điên, không tệ. Dư công tử, A Châu muội muội. Một giọng nam theo Dư Huyền bên cạnh rừng tử chuyển tới. Đến, người thật không trải qua nhắc tới, vừa mới nói đến Đoàn Dự, Đoàn Dự tiểu tử này lại đột nhiên xuất hiện. Dư Huyền đều muốn đỡ ách, muốn hay không trùng hợp như vậy a. Bất quá, bọn hắn còn chưa tới đại lý cảnh nội đâu, thế nào Đoàn Dự sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa lại là một thân chật vật. Cái này Đoàn Dự, thật đúng là có thể gây chuyện. Dư Huyền vô lực nhà rảnh. Đoàn huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là thế nào? Dư Huyền cùng A Châu ngồi ở trên ngựa, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống Đoàn Dự. Đoàn Dự trên thân dính đầy bụi đất, còn có không ít bị vết cắt, xem xét chính là đảo mệnh trốn. Dư công tử, cứu ta đang bị tứ đại ác nhân truy sát. Đoàn Dự nói, liền tranh thủ thời gian trốn đến Dư Huyền ngựa đằng sau, hoảng sợ quay đầu xem ra là phương hướng, nhìn xem kia tứ đại ác nhân đuổi tới không có. Tứ đại ác nhân? Bọn hắn tại sao phải truy ngươi? Dư Huyền hỏi. Bọn hắn muốn bắt ta áp chế bá phụ ta thoái vị. Đoàn Dự đàng hoàng bàn giao. Dư Huyền, Đoàn Diên Khánh đều như vậy, còn nghĩ hoàng vị? Bất quá, người sống liền phải có chấp niệm, chỉ có chấp niệm mới có mục tiêu còn sống. Ngẫm lại, cũng liền lý giải Đoàn Diên Khánh. Ngươi không tại vương phủ bên trong thật tốt đợi, làm sao lại bị đuổi giết? Dư Huyền lại hỏi. Ta nghe nói ta đại ca Kiều Phong xảy ra chuyện, cho nên mong muốn đi hỗ trợ, nhưng là ra đại lý, liền gặp tứ đại ác nhân. Đoàn Dự thở dài. Hắn cũng còn chưa kịp đi trợ giúp Kiều Phong đâu, chính mình trước muốn tìm người nhờ giúp đỡ. Tiểu bang chủ không có việc gì, ngươi không cần đi cho hắn thêm phiền. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Đoàn Dự nghe vậy, không có sinh khí, chỉ là lúng túng vào đầu. Võ công của hắn xác thực không thể giúp Tiểu Phong gấp cái gì, nhưng là làm huynh đệ, hắn là thật lo lắng, cho nên muốn đi xem. Chúng ta chuyến này, mong muốn đi đại lý, ta cảm thấy, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Ta đại ca thật không có chuyện gì sao? Đoàn Dự vẫn là lo lắng Tiểu Phong. Ta dám đánh cam đoan, hắn không có việc gì. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể cũng đã xuất phát tiến về đại lý. Dư Huyền nói rằng, hắn nhường Hoàng Dung cho Tiểu Phong truyền lại tin tức liên quan tới hắn thân thế, liên quan tới 30 năm trước nhạn môn quan bên ngoài chuyện, Tiểu Phong khẳng định muốn biết, tự nhiên sẽ tới tìm hắn. Mà hắn tiến về đại lý chuyện cũng cùng nhau cáo chi Tiểu Phong. Cho nên, bọn hắn hẳn là sẽ tại đại lý gặp mặt. Thật sao? Đại ca thật sẽ đi đại lý sao? Đoàn Dự nghe vậy, không khỏi hưng phấn lên. Nếu như Kiều Phong thật sẽ đi đại lý, vậy hắn liền về đại lý chờ lấy hắn. Chương 165, Lang Hoàn Phúc Địa chương 165, Lang Hoàn Phúc Địa ân, ta cùng tiểu bang chủ ước hẹn, hẳn là sẽ tại đại lý gặp mặt. Dư Huyền muốn đem Đoàn Dự lắc lư trở về, bởi vì hắn muốn Đoàn Dự dẫn hắn đi Thiên Long Tự. Đương nhiên, còn có đi gặp đại lý trấn Nam Vương Phi. Còn có, đại lý Vô Lượng Sơn, Đoàn Dự đi qua, có thể trực tiếp nhường Đoàn Dự dẫn đường, dạng này liền mất đi rất nhiều đường quân co. A giống giống, không nghĩ tới nơi này còn có tiểu mỹ nhân. Một tiếng tiếng quái khiếu truyền vào mấy người trong hai, trong giọng nói tràn đầy dâm tà chi ý không tốt, Vân Trung Hạc đuổi tới. Đoàn Dự nghe được thanh âm, kinh hãi, sau đó ngửa đầu tìm kiếm Vân Trung Hạc bóng dáng. Kia đâu? Dư Huyền theo A Châu trong ngực lấy ra một cái đồng tiền, bắn thẳng đến bên trái phương hướng một tiết nồng đậm trên cây. A! Một tiếng hét thảm, một cái thân ảnh màu đen theo gốc cây kia bên trên rơi xuống. Vũ khí của hắn liền rơi xuống ở bên cạnh hắn, là một cái móng vuốt thép. Người ngã xuống đất, không nhúc nhích. Đoàn Dự thận trọng đi qua, sau đó dùng chân đá đá, không có phản ứng, Hiếu Kỳ nắm tay hướng người kia chóp mũi vừa để xuống, doa đến lập tức rụt trở về. Chết! Đoàn Dự không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Dư công tử hảo công phu. Dư công tử, người đã chết. Đoàn Dự có chút khiếp đảm cùng Dư Huyền nói rằng. Ân, ta biết. Dư Huyền không thèm để ý trả lời. Dư Huyền cảm ứng một chút xung quanh, không có cảm ứng được có những người khác khí tức, xem ra tứ đại ác nhân cái khác ba người sẽ không tới. Đáng tiếc, liền chết một cái. Đoàn Dự vỗ vỗ lồng ngực của mình chậm chậm thần, mặc dù tứ đại ác nhân chết chưa hết tội, nhưng là chân chính người chết ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Dư Huyền thấy Đoàn Dự dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không nói cái gì, mà là nghĩ đến hẳn là thế nào lắc lư Đoàn Dự cho hắn dẫn đường. Đoàn huynh, lần này đi đại lý, có kiện sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Dư Huyền nói thẳng. Đoàn Dự vốn là tự giác thiếu Dư Huyền rất nhiều ân tình. Trước kia Cưu Ma Chí buộc đi hắn thời điểm, Dư Huyền liền đã cứu mệnh của hắn, vừa mới lại cứu một lần. Bây giờ Dư Huyền nói có chuyện muốn hắn hỗ trợ, hắn nào có không nên lý lẽ. Dư công tử, đừng nói có giúp hay không lời này, ngươi phạm là có việc, phân phó một tiếng. Đoàn Dự mặc dù năng lực có hạn, nhưng là cũng bằng lòng là Dư công tử xông pha khói lửa. Đoàn Dự rất cung kính cho Dư Huyền đi một cái lễ, sau đó biểu thị quyết tâm của mình. Đoàn huynh không cần như thế. Lần này tiến về đại lý, có một nơi cần Đoàn huynh mang đường, không biết rõ Đoàn huynh đều bằng lòng. Dư Huyền hỏi. Chỉ là dẫn đường. Đoàn Dự có chút không hiểu. Bất quá, chỉ là dẫn đường đơn giản như vậy, căn bản là không cách nào biểu đạt hắn đối Dư Huyền cảm kích. Đoàn Dự lúc này vỗ vỗ bộ ngực, Dư công tử mong muốn đi nơi nào, Đoàn Dự nguyện dẫn đầu tiến về. Đoàn công tử kia thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng vị trí, chắc hẳn lần trước Đoàn công tử cũng hiểu biết, kia ngọc tượng là phu nhân nhà ta mẫu thân, lần này tới đại lý, phu nhân liền để tiến về nơi ở cũ đi xem một chút, nhìn nàng một cái mẫu thân còn có cái gì đồ vật còn sót lại cho nàng. Không biết do Đoàn công tử có bằng lòng hay không. Dư Huyền tạm thời suy nghĩ cái cớ. A, kia. Đoàn Dự nghe được thần tiên tỷ tỷ mấy chữ, trong lòng lại là mâu thuẫn lại là chua xót. Đẹp như vậy thần tiên tỷ tỷ, lại là vương phu nhân mẫu thân, mà vương phu nhân còn đã từng là cha hắn tình người, nói thật ra, hắn đều đã lựa chọn lãng quên chuyện này. Nhưng là bây giờ Dư Huyền nhấc lên. Thế nào? Đoàn huynh không nguyện ý sao? Cũng được, mặc dù không biết đường, nhưng là dùng nhiều phí chút thời gian, cũng hầu như có thể tìm tới. Chỉ là, không thể cùng Đoàn huynh đồng hành về đại lý, đến lúc đó tiểu bang chủ Dư Huyền cố ý còn chưa nói hết. A, cái này. Dư công tử, ta dẫn ngươi đi. Đoàn Dự cuối cùng hạ quyết định. Dư Huyền chỉ là muốn nhường hắn mang đường mà thôi, nếu như hắn liền cái này đều làm không được, còn nói gì báo đáp ơn cứu mạng. Tốt, vậy làm phiền Đoàn công tử. Dư Huyền hướng Đoàn Dự chắp tay. Dư công tử khách khí. Dư công tử cùng A Châu muội muội Đoàn Dự lúc này mới kịp phản ứng Dư Huyền cùng A Châu quan hệ dường như quá thân cận. A Châu một mực vùi ở Dư Huyền trong ngực, hai người liền cưỡi một con ngựa. A Châu bây giờ đã là phu nhân của ta. Dư Huyền rất thản nhiên nói. A. Đoàn Dự kinh ngạc. Làm sao lại trở thành Dư Huyền phu nhân? Đoàn Dự nhìn về phía A Châu, chỉ thấy A Châu thẹn thùng trốn ở Dư Huyền trong ngực. Đoàn Dự không khỏi cảm khái, nếu như A Châu không phải muội muội của hắn, hắn cũng ưa thích A Châu dạng này. Bất quá, muội muội của hắn có thể tìm tới tốt kết cục, hắn cũng chúc phúc nàng. A Châu muội muội, ngươi vui vẻ khoái hoạt liền tốt, dạng này ta cũng yên tâm. Đoàn Dự phát huy xem như minh trưởng đảm đường, đưa cho chúc phúc. Tạ ơn Đoạn. Cảm ơn ca ca. A Châu cảm kích nhìn về phía Đoàn Dự. Đây là cái thứ nhất chúc phúc người nhà của nàng, nàng thân ca ca. Tốt, sau này sẽ là người một nhà, Đoàn huynh, chúng ta cái này lên đường, tới trước mặt trên trấn cho ngươi thêm chuẩn bị một con ngựa à, đoạn này đường phải nhờ vào Đoàn huynh khinh công. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Không sao không sao, ta dùng khinh công đi liền tốt. Đoàn Dự vội vàng nói vô ích nói không thèm để ý vậy chúng ta đi. Giá. Dư Huyền nói, liền kẹp chặt bụng ngựa, hất lên dây cương, dưới thân tuấn mã giống như tên rời cung đồng dạng bay ra ngoài. A Châu một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian nắm chặt tiết ngựa, sau đó tận lực để cho mình dán chặt Dư Huyền, miễn cho chính mình rớt xuống ngựa. Chạy ra một đoạn đường về sau, A Châu mới thích đứng tới, sau đó hỏi thăm, công tử, chúng ta nhanh như vậy, ca ca ta có thể đuổi được sao? Ngươi yên tâm đi, ngươi ca khinh công của hắn tốt đây. Dư Huyền nói liền nhìn lại, khá lắm, thật đuổi theo tới. A Châu theo Dư Huyền ánh mắt nhìn, phát hiện Đoàn Dự đã cùng bọn hắn mã thể mình. A Châu kinh ngạc. Thì ra Đoàn Dự khinh công tốt như vậy a. Hơn nữa nhìn Đoàn Dự thần sắc, không có chút nào mỏi mệt chi ý, rất là rất hài lòng. Cứ như vậy, Đoàn Dự dùng khinh công đi theo Dư Huyền bọn hắn cưỡi ngựa giống nhau tốc độ tới một cái thành trấn, Dư Huyền cho Đoàn Dự mua một con ngựa về sau, lại hướng Đại Lý Vô Lượng Sơn xuất phát. Ba người hai con ngựa, không phải rất đuổi, bỏ ra vài ngày thời gian mới vừa tới Vô Lượng Sơn. Có Đoàn Dự dẫn đường, rất nhanh liền tìm tới Vô Lượng Ngọc Bích cùng thác nước. Dư Huyền cùng Đoàn Dự đều dùng khinh công hướng xuống, xuyên qua màn nước, theo thông đạo đạt tới Lang Hoàn Phúc Địa nội bộ. A Châu thì là một mực treo ở Dư Huyền trên thân, từ Dư Huyền mang theo. Ba người thành công tiến vào thông đạo, liền thấy một cái to lớn sơn động, bên trong còn có một đạo đóng chặt cửa đá, phía trên khắc lấy Lang Hoàn Phúc Địa bốn chữ lớn, đẩy ra cửa đá liền có thể đi vào. Trong động rõ ràng nhất tiêu chí chính là có một tôn bạch ngọc pho tượng. Đây chính là Vô Nhai Tử cùng Lý Thanh La đã từng chỗ ở Đoàn Minh, đó thần tiên tỷ tỷ a. Dư Huyền chỉ vào pho tượng kia hỏi. Đoàn Dự lúng túng gật đầu lên tiếng, trở lại chốn cũ, trong lòng của hắn có nhiều cảm khái, không ít thấy tới cùng thần tiên tỷ tỷ tương tự người, còn biết thần tiên tỷ tỷ chân thực thân phận. Ai, tạo hóa trêu ngươi a. Chương 166, Tinh Tú Lao Tiên chương 166, Tinh Tú Lao Tiên đốt, chúc mừng tốc chủ thành công đánh dấu Lang Hoàn Phúc Địa, ban thưởng Bắc Minh thần công, Lang Ba Vi Bộ, nội lực 10 năm. Hệ thống tâm tình tốt, đặc biệt ban thưởng Bạch Hồng Trưởng Lực, truyền âm siêu hồn đại pháp, có thể chọn thuộc tính dung hợp một lần, chú, có thể dung hợp nội lực, trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, khinh công, mỗi lần dung hợp nhiều nhất có thể chọn 3 loại công pháp. Dư Huyền tại vừa mới bước vào Lang Hoàn Phúc Địa thời điểm, hệ thống liền vang lên. Dư Huyền nghe xong, cả người đều chấn phấn. Bắc Minh thần công cùng Lang Ba Vi Bộ có thể tuân ra đến hắn có nghĩ qua, nhưng là không nghĩ tới sẽ còn tuân ra Lý Thu Thủy võ công, Bạch Hồng Trưởng Lực cùng truyền âm siêu hồn đại pháp, đây chính là tiêu giao phái tuyệt học a. Dư Huyền có đôi khi đều không rõ hệ thống là thế nào bạo ban thưởng, càng ngày càng không hiểu hệ thống quy luật. Bất quá, hắn không cần suy nghĩ nhiều, tin tưởng hệ thống là được rồi. Cái này không, hệ thống tâm tình tốt, liền trực tiếp tuân ra nhiều như vậy. Dư Huyền đều nhanh nhanh đập một cái. Quán đâu qua đi, Dư Huyền vẫn là không có dấu hiệu muốn đột phá, hưng phấn sau khi vẫn không khỏi nhíu nhíu mày. Tính toán, tiếp tục tích lũy a, đợi đến tìm tới thời cơ, một lần hành động sau khi đột phá, cái kia chính là hậu tích bạc phát. Mấy người trong sơn động lung lay một vòng về sau, không có gì đặc biệt phát hiện, cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là quay người rời đi. Chỉ có điều Đoàn Dự vẫn còn có chút đối kia ngọc tượng lưu luyến không rời. Dư Huyền không để ý đến, ngược lại lần này đánh dấu nhiệm vụ đã ngoài định mức hoàn thành, kế tiếp chính là muốn tiến về Thiên Long Tự. Bất quá, Đoàn Dự rất là nhiệt tình, tới đại lý, thế nào cũng muốn nhường Dư Huyền cùng A Châu đi trấn Nam Vương phủ làm khách, chủ yếu là mong muốn nhường cha hắn biểu đạt Dư Huyền đối với hắn ân cứu mạng, cùng nhận hạ A Châu nữ nhi này. A Châu trước kia thật sự là quá đáng thương, rõ ràng là đại lý của chúa, nhưng cũng một mực cho người khác tiêu gia sản nha hoàn. Đoàn Dự muốn cho cha hắn chịu trách nhiệm, không thể để cho muội muội của hắn ở bên ngoài chịu khổ. Ngược lại đều là muốn đi, Dư Huyền cũng liền không có cự tuyệt. Thế là ba người hai chiếc ngựa hướng trấn Nam Vương phủ. Chỉ là ở nửa đường thời điểm, bọn hắn bị ép dừng lại, chủ yếu là có một nhóm người ngăn cản bọn hắn đường đi. Chính xác nói là đem đường chặn lại, còn muốn cho Dư Huyền bọn hắn sang bên nhường. Dư Huyền nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt tụ tập hô hào Tinh Tú Lao Tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên khẩu hiệu một đám người. Không cần nghĩ đều biết gặp phải tinh túc phái người. Thế giới này thật nhỏ, cái này đều có thể gặp phải. Đám người kia ở giữa giơ lên một tòa ghế dựa, phía trên ngồi một cái cầm trong tay tiêu diêu phiến, râu tóc phát mặt trắng sắc hồng nhuận lão đầu, vẻ mặt cười tủm tỉm đong đưa trong tay tiêu diêu phiến, rất là hưởng thụ những đệ tử kia thổi phồng. Dư Huyền không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Đinh Xuân Du, thế là hướng trong đám người nhìn lại, lại không có phát hiện mặc trang phục màu tím cô nương. Á Tử không có ở cái này. Hắn coi là nhìn thấy Đinh Xuân Thu cũng liền có thể tìm được Á Tử, vậy mà không tại. Cái kia chính là Á Tử trộm Đinh Xuân Thu thần mục vương đỉnh về sau chạy, mà Đinh Xuân Thu đây là tới tìm Á Tử tới. Con tưởng rằng có thể giúp A Châu tìm tới muội muội, kết quả người không có ở xem ra muốn đánh dấu Thiên Long Tự về sau lại đi tìm. Mặc dù hắn không thích Á Tử một cái kia tiểu ma nữ, nhưng là đáp ứng A Châu muốn tìm muội muội, thế nào cũng phải giúp lấy đem người tìm tới. Trước mặt, tranh thủ thời gian cho chúng ta lão tiên đường đường. Trong đám người đi ra một gã đệ tử, phách lôi hướng về phía Dư Huyền bọn hắn hô. Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu. Dư Huyền ngồi ở trên ngựa mặt chứa mỉm cười nói rằng: "Làm càn, lão tiên danh tự há lại ngươi tên tiểu bạch kiểm này có thể gọi, quả thực là muốn chết." Người kia nói lấy, phẫn nộ hướng Dư Huyền bọn hắn tung ra một bao bột màu trắng. Dư Huyền cười khẩy, tùy tiện vung lên ống tay áo, vung hướng bọn hắn bột phấn trực tiếp thay đổi phương hướng, sau đó đem người đệ tử kia vây quanh, lập tức liền chuyển đến vậy đệ tử tiếng kêu thảm thiết, vậy đệ tử đã thống khổ lăn lộn đầy đất. Đinh Xuân Thu nhìn thấy đệ tử của mình bị độc của mình cho hạ độc được, biết đối diện người trẻ tuổi có chút bản sự mang theo, không khỏi nhắm lại hai mắt, đong đưa quạt lông vừa cười vừa nói: "Không nghĩ tới Trung Nguyên Võ Lâm trong hậu bối lại có người biết lão tiên danh hiệu, các ngươi là ai, cho biết tên họ, cố gắng lão tiên cao hứng, còn có thể thả các ngươi một ngựa." Đinh Xuân Thu vốn là tiêu giao phái Vô Nhai Tử nhị đệ tử, bởi vì ngấp nghé môn phái thần công, khi sư diệt tổ, đem sư phụ của mình đánh rất xuống sân ngay. Sau đó sáng lập Tinh Túc phái, tự phong Tinh Tú lao tiên, cuồng vọng tự đại, ái mộ hư binh, giỏi về dùng độc cùng hóa công đại pháp khống chế người khác. "Đoan huynh, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi thần tiên tỷ tỷ lưu lại lời nói sao? Giết hết tiêu giao phái đệ tử." "Đoan huynh nhân tử, không muốn sát sinh, nhưng nếu là Đinh Xuân Thu dạng này khi sư diệt tổ người đâu? Giết hay là không giết?" Dư Huyền không để ý đến Đinh Xuân Thu, mà là quay đầu cười cùng Đoàn Dự nói rằng, nhưng là thanh âm cũng không nhỏ, đối diện Đinh Xuân Thu cũng nghe tới. Đoàn Dự nghe vậy, lâm vào xoắn xuýt bên trong, nhưng là cuối cùng vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu, người loại này nên giết. Dư Huyền nghe được Đoàn Dự lời nói, cũng không khỏi đối với Đoàn Dự mắt khác đối đãi, có thể khiến cho Đoàn Dự chủ động nói muốn giết người, cái này thật đúng là hiếm thấy. "Làm càn, các ngươi đây là không đem lão tiên ta để vào mắt." "Tốt, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút lão tiên lợi hại." Đinh Xuân Thu nghe được đối diện đối thoại, không khỏi trong lòng giận dữ, sau đó quạt lông bung lên, một cỗ nội kình chứa mang theo độc dược đánh về phía Dư Huyền ba người. Đoàn Dự bách độc bất xâm, Dư Huyền mặc kệ, Dư Huyền chỉ là cho A Châu cho ăn một quả tị độc đan, sau đó trên ngựa sừng sững bất động, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một hồi trưởng phong đón Đinh Xuân Thu đánh ra tới nội kình liền đánh tới. Ai mạnh ai yếu trong nháy mắt chỉ thấy rốt cuộc. Đinh Xuân Thu độc còn không có ra đội ngũ của bọn hắn, liền bị Dư Huyền trưởng phong cho đánh tan. Khí độc trong nháy mắt tại trong đội ngũ của bọn họ lan tràn ra. Tinh túc phái đệ tử không rõ ràng cho lắm, chưa kịp phản ứng liền đã thân chúng kịch độc, nguyên một đám ngã xuống đất tiêu rên, không đầy một lát công phu liền đã không có khí tức. Dòng ra mấy chục người, cứ như vậy bị Đinh Xuân Thu độc của mình cho độc chết. Dư Huyền chỉ muốn nói một câu, tự gây nghiệt thì không thể sống. Bất quá, ở đằng kia đổ một mảnh trong đám người, sớm đã không còn Đinh Xuân Thu thân ảnh, cái này nhà cứ như vậy chạy. Dư Huyền đều không thể không cảm thán, cái này Đinh Xuân Thu thật sự là cơ cảnh, vừa phát hiện không đúng liền chạy. Có lẽ ngay tại hắn nói ra Đinh Xuân Thu thân phận lại không sợ hai chút nào thời điểm, Đinh Xuân Thu liền đã manh động chạy trốn ý nghĩ. Chẳng qua là mượn một trường kia khí độc chạy trốn mà thôi. Hắn chạy. Đoàn Dự cũng phát hiện, giật mình nói. Hắn không nghĩ tới vừa mới còn kiêu ngạo như vậy một đám người, lập tức tất cả mọi người bị người một nhà cho độc chết, mà đầu lĩnh, trực tiếp chạy. Cái này, trực tiếp đổi mới Đoàn Dự tăng quan. Chúng ta truy sao? A Châu hỏi. Nàng vừa mới cũng nghe tới Dư Huyền đối Đinh Xuân Thu đánh giá, liền Đoàn Dự đều nói có thể giết. Lại nhìn hắn nhìn thấy chính mình không địch lại về sau, bỏ xuống môn nhân trực tiếp chạy trốn, người loại này, giữ lại sẽ chỉ là tai họa. Nàng có khuynh hướng đuổi theo. Chương 167, ngươi cũng biết Lăng Ba Vi bộ chương 167, ngươi cũng biết Lăng Ba Vi bộ Dư Huyền nghe vậy, lập tức liền biết A Châu ý nghĩ, thế là lại nhìn về phía Đoàn Dự. Truy. Đoàn Dự cắn răng nói rằng, người loại này tùy tiện vung tay lên liền có thể hạ độc chết một mảng lớn, đối với mình đệ tử đều có thể không quan tâm, nếu là gặp phải người bình thường, đây chẳng phải là gặp nạn. Hơn nữa hắn học được thần tiên tỷ tỷ võ công, giết Tiêu Giao phái đệ tử, cũng là tại báo đáp thần tiên tỷ tỷ ân tình. Cho nên, truy. Tốt. Vậy chúng ta liền truy. Giá. Dư Huyền thấy Đoàn Dự cùng A Châu đều chủ trương đuổi theo, thế là lập tức dục ngựa hướng Đinh Xuân Thu thoát đi phương hướng đuổi theo. Đinh Xuân Thu người mang Tiêu Giao phái võ công, khinh công tất nhiên là không kém, hơn nữa hắn là có dự mưu chạy trốn, cho nên hai con ngựa thật đúng là nhất thời không có đuổi kịp. Cái này ngựa không được a. Tại như thế đuổi tiếp, Đinh Xuân Thu sớm chạy xa. Dư Huyền đem ngựa ngừng lại. Dọc theo con đường này, bọn hắn đuổi tới thời điểm, đụng phải mấy cái người bình thường bị độc chết, xem xét chính là Đinh Xuân Thu kiệt tác. Hẳn là Đinh Xuân Thu đang lẩn trốn trên đường đụng phải mấy người kia, chịu có thể trở ngại Đinh Xuân Thu lộ tuyến, cho nên trực tiếp độc lật, không có lưu tình chút nào. Cái này cũng kích phát Đoàn Dự muốn đem bắt được người tiêu diệt quyết tâm, chỉ là ngựa theo không kịp Đinh Xuân Thu khinh công. Dư công tử, ta khinh công không tệ, ta trước đuổi theo, cuốn lấy hắn, cho Dư công tử tranh thủ thời gian, ta bách độc bất xâm, hắn độc đối ta không có tác dụng, hẳn là có thể chống đến Dư công tử đến. Đoàn Dự nói, lập tức xuống ngựa, thi triển Lăng Ba Vi bộ liền đuổi theo. Dư Huyền nguyên bản liền định bứt bỏ ngựa dùng khinh công đuổi theo, chỉ là không nghĩ tới Đoàn Dự so với hắn còn gấp. Mấy cái kia người bình thường chết thật kích thích tới Đoàn Dự. Tinh thần trọng nghĩa bạo dạn đoàn thế tử bởi vì hắn mà đã có lực lượng, cũng dám trực tiếp đi đối đầu Đinh Xuân Thu. Dư Huyền cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá, hắn từng thanh A Châu ôm xuống ngựa, sau đó mang theo A Châu, vận khởi mới lấy được Lăng Ba Vi bộ cũng đuổi theo. Đừng nói, Lăng Ba Vi bộ vẫn rất dùng tốt, chủ yếu là không tiêu hao nội lực, mặc dù hắn bây giờ nội lực tùy tiện hắn chạy đều vô sự, nhưng là Lăng Ba Vi bộ dùng tương đối bưng lòng a. Đoàn Dự chạy trước, bỗng nhiên phát hiện bên người nhiều đạo thân ảnh, quay đầu nhìn lại, ách, Dư Huyền cùng A Châu đã đuổi theo tới. Đoàn Dự cũng không khỏi đến kinh ngạc, lại nhìn Dư Huyền sử dụng công pháp, cùng hắn không có sai biệt. Hơn nữa, khiến cho so với hắn còn có thứ tự. Cái này, Dư công tử, ngươi cũng biết Lăng Ba Vi bộ. Đoàn Dự một bên chạy một bên hỏi. Ân, gặp ngươi khiến cho nhẹ nhõm, tốc độ cũng nhanh, cũng liền học được học, không nghĩ tới thật đúng là dùng rất tốt. Dư Huyền cười trả lời. Đoàn Dự, hắn thế nào có loại bị đả kích đến cảm giác, nhưng là không khỏi không cảm khái, Dư công tử chính là Dư công tử. Đi, hắn ngay ở phía trước, hắn chạy không được bao xa. Dư Huyền chạy như bay, trực tiếp liền vượt qua Đoàn Dự. Đoàn Dự cũng không cam chịu yếu thế, cũng tăng nhanh tốc độ. Làm Dư Huyền ba người bọn họ đuổi kịp Đinh Xuân Thu thời điểm, Dư Huyền lông mày không khỏi hơi nhíu, bởi vì lúc này Đinh Xuân Thu trong tay thêm một người, A Tử. Làm sao lại như thế trong một giây lát công phu, A Tử làm sao lại rơi xuống Đinh Xuân Thu trong tay? Lại tưởng tượng Đinh Xuân Thu chạy trốn phương hướng, hẳn là A Tử trên người có vật gì đó nhường Đinh Xuân Thu có cảm ứng, cho nên bị tìm tới, còn trực tiếp rơi xuống Đinh Xuân Thu trong tay. Đoàn Dự cùng A Châu cũng không biết A Tử thân phận, Dư Huyền cũng không có lập tức nói ra, lúc này A Tử bị Đinh Xuân Thu khống chế, trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng. Nàng hẳn là cũng không nghĩ tới Đinh Xuân Thu sẽ đuổi theo nhanh như vậy. A Tử đối Đinh Xuân Thu kia là theo thực chất bên trong e ngại, nhưng là nàng phản nghịch lại làm cho nàng trộm Đinh Xuân Thu thần một vương đỉnh. Dư Huyền cùng Đoàn Dự đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Dư Huyền là biết A Tử thân phận, Đoàn Dự là nhìn thấy Đinh Xuân Thu trong tay có người, không muốn thương tổn cùng vô tội, cho nên không nhúc đích. Đinh Xuân Thu hoảng sợ đối đầu Dư Huyền cùng Đoàn Dự, hắn đều chạy trốn đã lâu như vậy coi là đã sớm thoát khỏi bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế theo đuổi không bỏ. Đinh Xuân Thu trong tay nắm lấy A Tử, bước chân không khỏi lùi lại. Buông ra cô nương kia. Đoàn Dự trước tiên mở miệng. Dư Huyền nâng chán. Cái này thằng ngốc. Hắn cái này một hô, không liền để Đinh Xuân Thu trong tay có cắn sao. Có con tin nơi tay, Đinh Xuân Thu chẳng phải có thể nắm bọn hắn sao? Dù sao bọn hắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, Đinh Xuân Thu nghe xong, lực đạo trên tay trực tiếp nặng một chút, nắm A Tử cổ. A Tử đã bắt đầu hô hấp khó khăn, mong muốn dây rủa, nhưng lại dây rủa mà không thoát. Dừng tay. Đoàn Dự thấy cô nương kia sắp bị Đinh Xuân Thu bóp chết, lo lắng không thôi. Vung nàng ra, ngươi còn có cơ hội làm vậy. Dư Huyền lạnh lùng nhìn thẳng Đinh Xuân Thu. Thử. Các ngươi lui về sau. Đinh Xuân Thu đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý, đoạn thằng ngốc trực tiếp liền nghe lời nói lôi kéo Dư Huyền cùng A Châu lui về sau mấy bước, sợ lui chậm cái cô nương kia liền mất mạng. Đã ngươi không biết điều, vậy ngươi liền có thể chết. Dư Huyền buông ra A Châu, sau đó tiến về phía trước một bước. Đinh Xuân Thu dường như biết trong mấy người Dư Huyền tu vi kinh khủng nhất, Dư Huyền vừa mới bước ra một bước, Đinh Xuân Thu liền cả kinh trực tiếp chặt đứt A Tử cổ, sau đó dụng lực hất lên, ném Dư Huyền bọn hắn về sau, xoay người chạy. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đinh Xuân Thu vậy mà tại dưới tình huống như vậy trực tiếp giết người, Dư Huyền đi lên một thanh tiếp được A Tử, quay người ném bằng dự, sau đó trực tiếp liền một đạo kiếm khí chém về phía Đinh Xuân Thu. Cũng dám ở ngay trước mặt hắn giết người, quả thực là muốn chết. Dư Huyền ra tay không lưu tình chút nào, kia một đạo kiếm khí gánh chịu đại tông sư đỉnh phong công lực. Đinh Xuân Thu một lòng muốn chạy trốn, không có phát hiện sau lưng Dư Huyền đã đối với hắn ra chiêu, chỉ là cảm giác được phía sau gặp nguy hiểm, nhưng lại không dám quay đầu, hắn coi là chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, liền có thể trốn được. Thật là hắn tính sai, ở đằng kia một đạo hơi thở nguy hiểm bao phủ ở trên người hắn thời điểm, hắn mới quay đầu nhìn lại, nhưng là cũng chỉ là một cái, cả người hắn liền bị chia làm hai nửa. Kia một lần cuối cùng bên trong, tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin. Đinh Xuân Thu chết, bị Dư Huyền một kiếm chém thành hai nửa. Dư Huyền thanh kiếm thu hồi hệ thống, cau mày nhìn về phía Đoàn Dự. Đoàn Dự lắc đầu, biểu thị người đã không cứu nổi, cổ trực tiếp bị bẻ gãy, tại chỗ tử vong. Dư Huyền đi lên dò xét một phen, sát thực một chút khí tức cũng không có. Dư Huyền trùng điệp thở dài một hơi. Hắn không biết rõ còn muốn hay không cáo chi A Châu A Tử thân phận. Người ở trước mặt hắn bị giết, là hắn bảo hộ bất lực. Thật tốt một cô nương, cứ như vậy A Châu không đành lòng. Đem nàng an táng a, cũng may chúng ta cũng coi là cho nàng báo thủ. Dư Huyền nói rằng. Đoàn Dự cùng A Châu đều nhẹ gật đầu, A Châu theo Đoàn Dự trong ngực tiếp nhận A Tử, giúp nàng sửa sang một chút dung nhan, mặc dù chết, nhưng vẫn là muốn cho nàng sạch sẽ hạ táng. Chỉ là, A Châu tại chỉnh lý A Tử quần áo thời điểm, phát hiện A Tử trên người kim và phiến, nàng cảm thấy rất quen thuộc, cầm lên xem xét, cùng với nàng chính mình một màn đồng dạng. A Châu trong nháy mắt cả người cứng đờ. Công tử nói nàng chẳng mấy chốc sẽ cùng muội muội của mình gặp nhau, nhưng là tại sao là dạng này gặp nhau? Chương 168, nàng có phải hay không chính là ta muội muội? Chương 168, nàng có phải hay không chính là ta muội muội? Công tử, A Châu kêu lên sợ hãi, nàng lúc này đã sợ đến không còn dám có bất kỳ động tác. Dư Huyền nhìn thấy A Châu trên tay kim tỏa phiến thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. A Châu nhìn thấy khóa phiến cũng đã biết được A Tử thân phận. Bất quá, Dư Huyền vẫn là giả bộ như không biết, liền vội vàng đi tới, hỏi, thế nào? Công tử, ngươi nhìn cái này. Cái này, cùng ta trên người cái này như thế, chỉ là phía trên chữ không giống, ta là trên trời tinh, sáng long lánh, vĩnh sáng lạ, trường an thả. Vị cô nương này chính là bên hồ trúc, huyện truyền lục, báo bình an, nhiều hỷ nhạc. Công tử, nàng. Nàng có phải hay không chính là ta muội muội? A Châu lúc này liền âm thanh đều đã run rẩy. Nàng đều không dám tưởng tượng, nếu như cái này thật là muội muội của nàng, nàng kế tiếp nên làm cái gì? Nhìn nàng một cái trên thân có phải hay không có đoạn chữ? Ở một bên Đoàn Dự nghe được A Châu lời nói, lập tức cũng kinh hoàng không thôi. Nếu như cái cô nương này thật là A Châu muội muội, vậy cũng là muội muội của hắn, nhìn tuổi tác, cũng chính là 15-16 tuổi, còn như thế nhỏ. A Châu nghe vậy, lúc này mới cuốn quýt đẩy ra A Tử quần áo, tại A Tử đầu vai thấy được một cái đoạn chữ. Cái kia đoạn chữ là như vậy chói mắt, kia một khối khóa phiến như thế phòng tay. A Châu khi nhìn đến cái kia đoạn chữ một phút này, cả người trong nháy mắt đã mất đi ý thức, trực tiếp mất đi. A Châu, Dư Huyền chỗ nào còn quản cái gì, trực tiếp tiến lên đem A Châu ôm vào trong ngực, mà A Tử thì là nhường Đoàn Dự ôm, đó cũng là muội muội của hắn. Thật là muội muội ta. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Là ta không có bảo vệ tốt nàng. Đoàn Dự ôm A Tử ngồi sập xuống đất. Lúc này hắn cũng minh xác A Tử chính là muội muội của hắn, nhưng là lúc này A Tử cũng đã không có khí tức, Đoàn Dự cũng mất hồn nặng phục lấy một câu. Này hai huynh muội. Dư Huyền thở dài trong lòng. Đoàn huynh, đây không phải lỗi của ngươi, là Đinh Xuân Thu quá mức tàn nhẫn, chúng ta tới không kịp thi cứu. Người chết không thể phục sinh, chúng ta vẫn là mang nàng trở về gặp ngươi cha a. Dư Huyền quên. Dư Huyền thừa nhận, hắn có chút mong muốn dùng A Tử chết đi ác tâm một phen Đoàn Chính Thuần. Nếu như không phải hắn lạm tình lại không chịu trách nhiệm, A Tử như thế nào lại luân lạc tới Tinh Túc phái, trở thành nhỏ ăn nữ? Bây giờ A Tử như thế nào lại chết? Dư Huyền đối A Tử chết không có cảm giác gì, chỉ là đau lòng A Châu mà thôi. Đoàn Dự ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, lại nhìn một chút chính mình hai cái muội muội. Hai cái muội muội thật thê thảm, bây giờ còn không biết cái khác muội muội như thế nào đây. Đây hết thảy đều là cha hắn sai lầm. Sắp thực hẳn là mang theo muội muội trở về gặp hắn cha, nhường hắn xem hắn phạm vào tội nghiệp. "Tốt, ngươi tìm đồ che lại nàng một chút, tới trước mặt thành trấn lại cho nàng mua một bộ quan tài." Dư Huyền thở dài nói rằng, Đoàn Dự nghe vậy, bận điệu cởi áo ngoài của mình, phủ lên A Tử mặt, sau đó ôm lấy nàng, đối Dư Huyền nói rằng, Dư công tử, A Châu muội muội liền nhờ ngươi, cũng không biết ta cô muội muội này kêu cái gì, nàng phải gọi A Tử, tự chăn nhỏ vứt bỏ tới Tinh Túc phái, tại Tinh Túc phái lớn lên, là Đinh Xuân Thu đồ đệ. Dư Huyền nói rằng, Đoàn Dự cảm kích nhìn về phía Dư Huyền, hắn đều quên Dư Huyền có phá thiên cơ năng lực, hắn cô muội muội này tin tức, Dư Huyền tất nhiên biết. Như thế, Dư Huyền nói chuyện, hắn liền tin tưởng. Thì ra hắn cái này đáng thương muội muội gọi A Tử, A Châu A Tử, thật sự là tên rất hay, thật là. Đoàn Dự lúc này trong ngực A Tử ngay tại từ từ mất đi nhiệt độ, hắn không khỏi vừa hận lên cha hắn đến. Lúc này, kẻ xỉu A Châu cũng ung dung tỉnh lại, nàng hy vọng giường nào vừa mới chỉ là làm một giấc mộng. Thật là, nhìn thấy Đoàn Dự trong ngực ôm một cái bị quần áo che lại người, nàng biết, kia là nàng đau khổ tìm kiếm lại chưa từng gặp mặt thân muội muội. Công tử, thả ta xuống, ta muốn thấy nhìn ta muội muội, ta còn không có chăm chú nhìn qua nàng đâu. A Châu run run rẩy rẩy rơi xuống đất, dường như dùng hết khí lực toàn thân đi hướng Đoàn Dự. A Châu muội muội Đoàn Dự mong muốn an ủi, nhưng lại không biết rõ hẳn là thế nào an ủi. Hắn biết hắn lúc này đau lòng không kịp A Châu và phần, hắn chỉ có thể đem A Tử nhẹ nhàng buông xuống, nhường A Tử nằm thẳng dưới đất, sau đó trợ giúp A Châu xốc lên che lại A Tử quần áo. A Châu nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, muội muội. A Châu bổ nhào A Tử trên thân, sau đó một tiếng kêu khóc, lộ ra vô tận bi thương cùng buồn bã. Dư Huyền Yên lặng hầu ở A Châu bên người, không có an ủi, mà là tùy ý A Châu phát tiết ra ngoài. Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng là nghe A Châu tiếng khóc, một bên Đoàn Dự cũng không khỏi đến đỏ cả bên mắt. A Châu khóc bao lâu, Dư Huyền cùng Đoàn Dự liền bồi bao lâu, thẳng đến A Châu khóc mệt, theo A Tử trên thân nhào trở lại Dư Huyền trong ngực, chỉ là còn đang không ngừng nức nở. Dư Huyền đem A Châu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đập A Châu phía sau lưng, nhường A Châu cảm nhận được hắn tồn tại cùng làm bạn. Công tử, muội muội ta thật đáng thương, nàng còn nhỏ như vậy, ta muốn mang nàng đi tìm ta cha mẹ. A Châu làm quyết định. Tốt, ta mang các ngươi đi tìm các ngươi cha mẹ. Dư Huyền lập tức đáp ứng đến. Lúc đầu hắn liền có kế hoạch cùng Đoàn Dự mang theo A Tử thi thể đi gặp Đoàn Chính Thuần, A Châu có thể hạ này quyết tâm tốt hơn. Lập tức, Dư Huyền kéo lên A Châu, ra hiệu Đoàn Dự lại đem A Tử mang lên, bọn hắn lập tức xuất phát. Dư Huyền cùng Đoàn Dự đều là khinh công tuyệt hảo người, dù cho đều mang một người, nhưng là vẫn rất nhanh liền đạt tới phía trước một cái thành trấn. Dư Huyền chuẩn bị một bộ quan tài cùng một chiếc xe ngựa, Dư Huyền lại lần nữa mua con ngựa. Đoàn Dự đánh xe ngựa, Dư Huyền vẫn là mang theo A Châu cưỡi ngựa. Trên đường đi A Châu thỉnh thoảng nhìn về phía quan tài, cảm xúc một mực rất đau thương, Dư Huyền đau lòng không thôi, nhưng lại không có cách nào. Có chút đau xót chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi đi tiêu trừ. Sau 3 ngày, bọn hắn tiến vào Đại Lý Thành, đi tới trấn Nam Vương phủ trước. Đoàn Dự không có trực tiếp vào phủ, mà là để cho người ta đi thông báo nói hắn trở về. Không đầy một lát, vương phủ trong cửa lớn đội vã đi tới một cái tôn quý uy nghiêm, lại không mất ôn tồn lễ độ trung niên mỹ nam. Xem xét khí chất này thần thái, là Đoàn Chính Thuần không thể nghi ngờ. Dự Nhi, ngươi trở về, sao không trực tiếp vào phủ? Đoàn Chính Thuần đi ra, liền thấy Đoàn Dự, một thân chật vật lôi thôi, râu ria cặn bã đều dài ra tới, rất là hiếu kỳ Đoàn Dự kinh nghiệm cái gì, vì cái gì liền sẽ biến thành cái dạng này. Đoàn Dự bây giờ mặc dù đối Đoàn Chính Thuần rất có ý kiến, nhưng là từ tiểu nhân giáo dưỡng nhường hắn vẫn còn cung kính cho Đoàn Chính Thuần thi lễ một cái, kêu lên, Hải Nhi gặp qua cha. Ngươi đứa nhỏ này thế nào, làm sao làm thành cái bộ dáng này? Cái này tình huống như thế nào? Lúc này, Đoàn Chính Thuần mới phát hiện Đoàn Dự phía sau là một cỗ xe ngựa, trên xe ngựa còn có một bộ quan tài. Còn bên cạnh còn đứng lấy một nam một nữ, nam khí độ phi phàm, tuấn mỹ vô song, nữ tiểu gia Bích Ngọc, dung mạo khuynh thành, xem xét cũng không phải là người bình thường. Đây là Đoàn Dự bạn mới bằng hữu, nhưng là thế nào còn mang theo quan tài, nhiều điểm xấu a. Đoàn Chính Thuần cảm thấy bất mãn, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Chương 169, Đao tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 169, Đao tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cha, ngoại trừ Huyền muội cùng Linh Nhi, ta có phải hay không còn có rất nhiều muội muội? Đoàn Dự cắn răng thấp giọng hỏi Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, có vẫn là không có, chính hắn cũng không biết ta. Cái này, Dự Nhi nha Đoàn Chính Thuần không biết rõ phải nói như thế nào. Hắn từng có bao nhiêu nữ nhân, chính hắn cũng không quá tin tưởng, chớ nói chi là hải tử. Đứa nhỏ này, sao có thể hỏi như vậy đâu? Trong này nằm là ta một người muội muội, một cái ngươi cũng không biết rõ nàng tồn tại muội muội. Chính ngươi đi thăm nàng một chút đi. Đoàn Dự đối với mình phụ thân rất là thất vọng. Cái gì? Đoàn Chính Thuần nghe vậy, không khỏi rung động uy lui lại một bước. Dự Nhi, đừng nói giỡn. Đoàn Chính Thuần không phải tin tưởng, nhưng là dựa theo Đoàn Dự tính tình, cũng không phải sẽ lừa hắn dáng vẻ. Như vậy trong quan tài, thật là hắn chưa từng gặp mặt nữ nhi. Là hắn với ai nữ nhi? Cho dù không quá tin tưởng, nhưng là Đoàn Chính Thuần vẫn là đến gần quan tài, sau đó đẩy ra, hướng bên trong nhìn. Chết mấy ngày người, đã có chút mùi vị khác thường, nhưng là còn có thể nhìn ra dung mạo, là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, sắc mặt tái nhợt, đã sớm không có khí tức. Nhỏ như vậy, làm sao lại? Đứa nhỏ này dung mạo, nhường hắn tin tưởng, đây là con của hắn, chỉ là, trong lúc nhất thời không biết là với ai hài tử. Dự Nhi, nàng. Nàng kêu cái gì? Mẹ nó là ai? Đoàn Chính Thuần đau lòng hỏi. Đoàn Dự lắc đầu, hắn nào biết được người ta nương kêu cái gì, phải biết cũng là Dư Huyền biết, dù sao Dư Huyền biết được thiên cơ, mà A Tử danh tự vẫn là Dư Huyền nói cho hắn biết. Thế là đưa ánh mắt nhìn về phía Dư Huyền. Nàng gọi A Tử, là ngươi cùng Nguyễn Tinh Trúc tiểu nữ nhi. Nếu như ngươi không tin, trên người nàng có một mảnh kim và phiến, trên vai còn khắc lấy một cái đoạn chữ, ngươi đi tìm Nguyễn Tinh Trúc xác minh liền biết. Dư Huyền lãnh đạm nói. Tinh Trúc? Ta cùng Tinh Trúc hài tử. Nàng gọi A Tử sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đoàn Chính Thuần nghe được Nguyễn Tinh Trúc danh tự, lại thêm Dư Huyền nói tới kim tỏa phiến cùng đoạn chữ, liền đã tin tưởng. Thật là, nữ nhi của hắn làm sao lại chết đâu? Tuổi nhỏ như thế. Mà lúc này Đoàn Chính Thuần mới phản ứng được, nói cho hắn biết những này chính là cái kia cùng Đoàn Dự đồng thời trở về thanh niên. Hắn còn không biết người ta thân phận đâu. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là? Đoàn Chính Tuần hỏi hướng Dư Huyền. Thiên Ngoại Thiên, Dư Huyền. Dư Huyền thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm. Hóa ra là đã cứu Dự Nhi Dư công tử, Đoàn Mộ không có từ xa tiếp đón. Cái này, nữ nhi của ta nàng Đoàn Chính Tuần mong muốn hỏi thăm cụ thể hơn sự tình, nhưng là lại phát giác lúc này bọn hắn còn tại cửa bướm phủ, đám người lui tới đều ngừng chân nhìn xem bọn hắn đâu. Thế là nhìn xem Đoàn Dự, Dự Nhi, trước mang theo muội muội của ngươi về nhà, trở về rồi hay nói, trở về rồi hay nói. Tại Dư Huyền bên người A Châu, nhìn thấy cha ruột của mình, trong lòng rất là kích động, nhưng là lại không khỏi trách cứ hắn không chịu trách nhiệm, để bọn hắn tỉ bội lưu lạc dân gian. Thật là, làm nàng nhìn thấy Đoàn Chính Tuần là A Tử chết mà thương tâm khổ sở, còn nhường Đoàn Dự đem A Tử mang về nhà, trong lòng đã tha thứ cái này không chịu trách nhiệm phụ thân. Nàng không có ý định tiến lên nhận nhau, nhìn qua liền tốt. Đoàn Chính Tuần mời Dư Huyền nhập phủ, A Châu khẩn trương nắm chặt Dư Huyền cánh tay, Dư Huyền minh bạch A Châu lúc này mâu thuẫn tâm lý. Thế là vô vô A Châu mu bàn tay, mang theo A Châu tiến vào trấn Nam Vương phủ. Đám người vừa mới đi vào vương phủ bên trong, theo trong viện liền đi ra một vị người mặc màu trắng đạo bào, mặt mũi thanh tú, thanh lãnh cao ngạo, mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm trung niên mỹ phụ. Dư Huyền liền một cái, nhận ra thân phận của đối phương, lại âm thầm cảm thán một câu, phong vận vẫn còn a. Cùng hắn nhà Ninh nữ hiệp cũng không kém bao nhiêu a. Đao Bạch Phụng, mục tiêu của hắn lần này một trong. Dư Huyền vừa rồi băng lãnh khuôn mặt, rốt cục lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Đao Bạch Phụng nhìn thấy Đoàn Dự, liền lập tức nên đón tiếp lấy, ôm lấy Đoàn Dự, vẻ mặt đau lòng, "Dự Nhi, ngươi không sao chứ? Thế nào bộ dáng này?" "Nương." Đoàn Dự tại đầu nhập mẫu thân ôm ấp về sau, vậy mà ô ô khóc lên, A Tử chết cho hắn xung kích rất lớn. Một phương diện, hắn thay mình phụ thân đối A Châu A Tử tràn đầy ấy nấy, một phương diện cũng tại tự trách trơ mắt nhìn A Tử chết ở trước mặt mình, chưa kịp thi cứu, hắn thân làm ca ca, lại không có bảo vệ tốt muội muội nhường hắn lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. "Thế nào? Nhanh nói cho nương, chỗ nào thương tổn tới?" Đao Bạch Phụng ôm nhi tử, nghe được tiếng khóc của con trái tim tan nát rồi. Đoàn Dự từ nhỏ đến lớn đều không có thê thảm như vậy khóc qua. Nàng coi là Đoàn Dự làm bị thương chỗ nào? "Nương, ta không có bảo vệ tốt muội muội." Đoàn Dự khóc nói rằng, "Muội muội, ngươi kia hai cái muội muội thế nào? Không phải thật tốt đi theo các nàng nương đi rồi sao?" Đao Bạch Phụng hỏi thăm. Mặc dù là Đoàn Chính Thuần phạm sai, nhưng là Đoàn Dự nhận mấy cái kia muội muội, nàng cũng không có phản đối, dù sao kia hai cái kém chút thành Đoàn Dự nàng dâu. Không thể trở thành nàng dâu, trở thành muội muội cũng rất tốt. Không phải Huyền muội cùng Linh Nhi, là A Tử muội muội. A Tử muội muội ở trước mặt ta bị Đinh Xuân Thu sát hại, ta không có thể cứu nàng." Đoàn Dự chỉ bên cạnh quan tài nói rằng. Đao Bạch Phụng lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người cùng quan tài, không phải một quyển thanh cùng Trung Linh, nhưng là Đoàn Dự lại gọi muội muội. "Rất tốt." Đoàn Chính Thuần lại không biết từ chỗ nào xuất hiện nữ nhi. "Bất quá, chết như thế nào?" Đoàn Dự nói là Đinh Xuân Thu sát hại, Đinh Xuân Thu là ai? Nàng cũng là có chỗ nghe thấy, người xưng Tinh Túc lão quái, cái này cái gì A Tử, thế nào chọc dạng này ma đầu? "Bất quá, cái này không quan trọng, trọng yếu là Đoàn Dự cũng gặp được, có hay không làm bị thương." Đao Bạch Phụng nghĩ đến, liền lên trên dưới kiểm tra Đoàn Dự thân thể, sợ mình nhi tử nhận một chút tổn thương. "Khu khu, Phượng Hoàng Nhi, có khách ở đây." Nhìn thấy Đao Bạch Phụng hai mẹ con không coi ai ra gì khuynh thuật, Đoàn Chính Thuần lên tiếng cắt ngang. Tiến đến vị này, không phải là bình thường người, không nói trước hắn đã cứu bằng Dự, liền Dư Huyền tên tuổi, nói ra cũng rất là đáng sợ. Cho nên, hắn không dám thất lễ. Đao Bạch Phụng kiểm tra một vòng phát hiện Đoàn Dự không có cái gì tổn thương về sau, mới yên lòng, lúc này nghe được Đoàn Chính Thuần lời nói, mới đem lực chú ý chuyển rời đến cái gọi là khách nhân trên thân. Một nam một nữ, hình dạng đều vô cùng tốt, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hai người này là ai? Nàng tại sao không có gặp qua? "Đao tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Dư Huyền nhìn thấy Đao Bạch Phụng nhìn về phía hắn, thế là hướng Đao Bạch Phụng thi lễ một cái. Hắn lúc trước cứu Đoàn Dự thời điểm, cũng đã nói cùng Đao Bạch Phụng có cũ, cái này cũ làm sao tới, đương nhiên là hắn an bài. Cũ không cũ, còn không phải hắn định đoạt. Cho nên lúc này hắn đương nhiên cùng Đao Bạch Phụng kéo lên cũ. "Ngươi là?" Đao Bạch Phụng nghe được Dư Huyền gọi nàng tỷ tỷ, hẳn là cố nhân, nhưng là hắn thế nào một chút ấn tượng cũng không có chứ. Dư Huyền dáng dấp như vậy lỗi lạc, nàng hẳn là có ấn tượng mới là, thật là Đao Bạch Phụng suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ tới Dư Huyền thân phận. Chương 170, Đao tỷ tỷ nhớ ra rồi sao? Chương 170, Đao tỷ tỷ nhớ ra rồi sao? Xem ra Đao tỷ tỷ là đem ta quên đi. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Đao Bạch Phụng vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn Dư Huyền dáng vẻ, chính mình dường như thật cùng hắn là quen biết cũ, nhưng là nàng là thật nghĩ không ra có một người như thế, danh tự cũng là một năm trước dạng này mới nghe được mà thôi. Lần trước Đoàn Dự trở về, nói qua với nàng chuyện này, nhưng là nàng lúc ấy liền muốn thật lâu, không nghĩ tới là ai. Bây giờ dù cho mặt đối mặt, nàng vẫn là không có nhận ra. Nàng dám khẳng định không phải là của mình ký ức xuất hiện bỏ sót, mà là nàng thật không biết Dư Huyền. Vậy cái này Dư Huyền tại sao phải nói cùng với nàng nhận biết đâu? Hơn nữa còn đã từng xem ở trên mặt của nàng cứu được Đoàn Dự, nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Đao Bạch Phụng sắc mặt mang theo vẻ xấu hổ nói rằng, xác thực không nhớ gì cả, bất quá, trước kia còn không có cảm ơn ngươi cứu được Dự Nhi đâu. Không nhớ nổi không có quan hệ, ta cho Đao tỷ tỷ để tỉnh một câu, tin tưởng Đao tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ nhớ ra rồi. Dư Huyền đối Đao Bạch Phụng thái độ không lắm để ý, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, sau đó tiếp tục nói rằng, Thiên Long tự bên ngoài, Bồ Đề thụ hạ, an mày lôi thôi, quan âm tóc dài. Đao Bạch Phụng nghe vậy, Một cái lảo đảo lui về sau hai bước, tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Dư Huyền, nhưng là Dư Huyền lại là một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Hắn làm sao biết chuyện năm đó? Chẳng lẽ là hắn?
Không, không có khả năng, Dư Huyền bây giờ mới 20 tuổi, năm đó sự kiện kia phát sinh thời điểm, Dư Huyền vẫn là trẻ con, không thể nào là hắn, nhưng là hắn làm sao biết? Chẳng lẽ lúc ấy hắn ở bên cạnh?
Ngươi Đao Bạch Phụng thất kinh, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ vào Dư Huyền nhưng lại không biết muốn nói gì, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi.
Đúng, là ta, Dư Huyền.
Đao tỷ tỷ nhớ ra rồi sao?
Dư Huyền nụ cười sâu hơn mấy phần, xem ra đây là bị cầm chắc lấy a.
Đối thủ Dư Huyền nụ cười, giờ phút này Đao Bạch Phụng chỗ nào vẫn không rõ.
Cái này không phải cái gì quen biết cũ, đây là cầm nàng cắn đến uy hiếp nàng.
Dư Huyền đây là chắc chắn nàng không dám đem chuyện kia tuôn ra đến, cho nên nói cùng với nàng là quen biết cũ, nàng không nhận cũng phải nhận.
Người này nắm nuốt nàng cắn, khẳng định mục đích không thuần, nhưng là hiện tại cũng không phải truy cứu cái này thời điểm.
Đao Bạch Phụng âm thầm cắn răng, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười.
Đúng, Dư Huyền, ta nhớ ra rồi.
Dư Huyền rất hài lòng Đao Bạch Phụng biểu hiện, không nói thêm gì nữa, mà là gật đầu cười.
Phượng Hoàng Nhi, thì ra ngươi thật cùng Dư công tử nhận biết ta.
Đoàn Chính Thuần không nghĩ tới Đao Bạch Phụng thật đúng là cùng Dư Huyền từng có gặp nhau.
Đao Bạch Phụng miễn cưỡng cười, gật đầu.
Cha, vẫn là trước xử lý mọi chuyện a.
Đoàn Dự gặp hắn cha mẹ cùng Dư Huyền chuyện trò vui vẻ, trong lòng rất cảm giác khó chịu, á tử còn nằm tại cái này đâu.
Đoàn Chính Thuần nghe vậy, cũng cảm thấy bây giờ không phải là hứa ôn chuyện thời điểm, nhẹ gật đầu, nhường Đoàn Dự trước mang Dư Huyền đi nghỉ ngơi, á tử chuyện, hắn đến xử lý.
Một cái là hắn lúc này sợ Đao Bạch Phụng sinh khí,
hai một cái kỳ thật hắn là muốn đem A Tử đưa đến Tiểu Kính Hồ, dù sao A Tử là hắn cùng Nguyễn Tinh Trúc hải tử, làm gì cũng làm cho muốn Nguyễn Tinh Trúc thấy hải tử một lần cuối.
Đao Bạch Phụng nhìn thấy Đoàn Chính Thuần như thế, trung điệp hừ một tiếng về sau đi.
A Châu tại muốn cùng Dư Huyền cùng Đoàn Dự đi sương phòng nghỉ ngơi trước đó, đột nhiên quay người hỏi Đoàn Chính Thuần, "Đoàn Vương gia, ngài là muốn đem A Tử mang đến mâu thân của nàng bên người sao?"
Đoàn Chính Thuần nghe vậy, không khỏi sửng sở, sau đó nhẹ gật đầu.
Đạt được khẳng định hồi phục về sau, A Châu nhìn phía Dư Huyền, "Công tử."
Dư Huyền minh bạch A Châu ý nghĩ, A Châu mong muốn cùng theo đi, nàng cũng muốn đi xem nàng mẫu thân, nàng không quen biết nhau, nhưng là nàng mong muốn đi gặp một lần.
Ta cùng ngươi đi.
Dư Huyền vừa cười vừa nói.
A Châu nghe vậy trong lòng ấm áp.
Mặc dù nàng là Dư Huyền thị nữ, nhưng là Dư Huyền đối nàng một mực rất tốt, trở thành hắn người về sau, càng thêm là nâng ở trong lòng bàn tay.
Dọc theo con đường này, nàng đều tại cảm thụ được hắn đối nàng che chở.
Đời này đến phu như thế, còn cầu mong gì?
Cả đời này, nàng lại đi nhìn nàng nương một cái, cũng không có cái gì tiếc nuối.
Đến lúc đó an táng tốt A Tử, nàng liền toàn tâm toàn ý hợp lý công tử thị nữ, cả đời thị nữ.
Công tử, chúng ta đi cùng là được rồi.
A Châu cho Dư Huyền một cái nụ cười.
Nàng biết Dư Huyền lần này đi ra có chuyện quan trọng, nàng không muốn Dư Huyền đem thời gian lãng phí ở trên người nàng. Hơn nữa, nàng cũng chỉ là đi cùng mà thôi, không có nguy hiểm gì.
Thật là Dư Huyền không yên lòng.
A Châu không có nhường Dư Huyền nói tiếp, mà là tiếp tục nói rằng, công tử, đưa xong A Tử muội muội, ta liền tự mình về Mạn Đà Sơn Trang, đến lúc đó ta ở nhà chờ công tử trở về.
Dư Huyền thấy A Châu thái độ kiên quyết, cũng không miễn cưỡng, đã A Châu nói đưa xong A Tử liền về Mạn Đà Sơn Trang, vậy hắn cũng yên lòng.
Hắn mang A Châu đi ra, cũng là nghĩ thử thời vận nhìn xem có thể hay không tìm tới A Tử.
Ai ngờ tìm là tìm tới, nhưng là cũng thiên nhân vĩnh cách.
A Châu đi ra tâm nguyện đã xong, muốn về Mạn Đà Sơn Trang, vậy liền để nàng trở về, hắn cũng có thể tiếp tục đánh dấu.
Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận, sau khi về đến nhà nhường Dung tỷ tỷ phái người cho ta tin tức.
Dư Huyền sờ lên A Châu đầu, đáp ứng xuống.
Tốt.
A Châu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đoàn Chính Thuần.
Hỏi, Đoàn Vương gia, ta cùng A Tử muội tình như thủ túc, ta muốn cùng đi đưa nàng cuối cùng đoạn đường, không biết có thể.
A Châu muội.
Không đợi Đoàn Chính Thuần trả lời, Đoàn Dự dẫn đầu không hiểu hỏi hướng A Châu.
Vì cái gì A Châu rõ ràng cũng là hắn muội, A Châu lại không cùng hắn cha nhận nhau?
Vì cái gì chỉ nói là cùng A Tử tình như thủ túc?
Các nàng muốn là thân tỷ muội a?
Thật là Đoàn Dự lại nhiều nghi vấn, tại đối đầu A Châu cầu xin ánh mắt thời điểm, tất cả đều tan thành mây khói, thậm chí có chút lý giải A Châu cách làm.
Đoàn Chính Thuần cảm thấy ba cái giữa những người tuổi trẻ có chút quái dị, nhưng là hắn lại không biết quái chỗ nào, bất quá A Châu thỉnh cầu hắn vẫn là đáp ứng, đã như vậy, vậy thì cùng một chỗ a có ngươi cái này tỷ muội đưa tiễn, A Tử hẳn là sẽ vui vẻ.
Đoàn Chính Thuần nói trùng điệp thở dài một hơi.
Cô nương trước nghỉ ngơi, chờ bản vương làm sơ chuẩn bị về sau, sẽ gọi ngươi cùng lúc xuất phát.
Thi thể bảo tồn không được bao lâu, Đoàn Chính Thuần quyết định nhanh chóng mang theo A Tử đi gặp Nguyễn Tinh Trúc.
A Châu nghe vậy, nhẹ gật đầu.
Đoàn Dự cũng không có lại nói cái gì, mà là mang theo có chút cùng A Châu đi sương phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, vẫn là trịnh trọng đối A Châu nói rằng, A Châu muội muội, bất kể như thế nào, ngươi cũng là muội muội ta, ta là ngươi ca ca, có gì cần, liền đến tìm ca ca.
A Châu nghe vậy, trong nháy mắt liền đỏ mắt.
Giờ phút này, nàng quyết định, cha mẹ không nhận, nhưng là người ca ca này, nàng nhận.
Tốt.
A Châu dưng dưng nhẹ gật đầu.
Một canh giờ sau, A Châu theo Đoàn Chính Thuần còn có Vương phủ gia tướng mang theo A Tử xuất phát, lưu lại có chút một mình lưu tại Vương phủ.
Có chút vừa đưa xong người trở lại sương phòng, liền gặp được trong sương phòng có một người đang chờ hắn, Dư Huyền khẽ miệng không khỏi hướng lên dương lên.
Chương 171, là hắn nữa thích bộ dáng.
Chương 171, là hắn nữa thích bộ dáng.
Lúc này Dư Huyền trong sương phòng, đứng đấy một vị mỹ mạo đạo cô.
Nàng mặt như hàn ngọc, lông mày dường như núi xa, một đôi mắt thanh lãnh như thu thủy,
đầu lông mày trao lên, bằng thêm mấy phần lăng liệt, như tuyết sơn hàng mai, lại như lưới đao ánh sáng lạnh, kèm theo một cỗ cao ngạo chi khí, rất là chói mắt mê người, là hắn nữa thích bộ dáng. Dư Huyền thầm nghĩ trong lòng, Đoàn Chính Tuần thật sự là có phúc lớn, nhưng là lại không hảo hảo chân quý, cứ như vậy đem người thả ngọc hư quan vài chục năm. Phung phí của trời a, Đao tỷ tỷ là tới tìm ta sao? Dư Huyền đi tới, liền đứng tại Đao Bạch Phụng bên người. Đao Bạch Phụng vừa mới vẫn nghĩ Dư Huyền mục đích, Dư Huyền trở về đều không có phát hiện, lúc này Dư Huyền lên tiếng, doa nàng nhảy một cái, sau đó lập tức cảnh giác lên, sau đó lập tức kéo ra cùng Dư Huyền khoảng cách. Dư Huyền thấy Đao Bạch Phụng cử động, không khỏi cười thầm không thôi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì biết chuyện năm đó? Đao Bạch Phụng thấy chỉ có Dư Huyền, hơn nữa nàng cũng biết Đoàn Chính Thuần rời phủ, lúc này mới tìm đến. Dư Huyền người này nhìn xem người vật vô hại, nhưng là nhường nàng cảm giác được rất bất an. Huống chi Dư Huyền còn biết chuyện năm đó, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Dư Huyền không để ý đến Đao Bạch Phụng cảnh giác, mà là tùy ý đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, rót hai chén trà, ý tứ rất rõ ràng, nhường Đao Bạch Phụng ngồi xuống nói. Đao Bạch Phụng không biết rõ Dư Huyền đang đùa trò xích gì, nhưng là ít ra nàng biết Dư Huyền võ công rất cao, trên giang hồ thanh danh rất vang, là vừa chính vừa tà người. Chính vì vậy, nàng mới có thể lo lắng. Nếu là Dư Huyền có cái gì tà ác yêu cầu, hoặc là bức hiếp nàng đi làm một chút chuyện không tốt, tiên nàng. Dư Huyền đường hoàng đi vào vương phủ, khẳng định là sớm có dự mưu, còn trước mặt mọi người buộc nàng cùng hắn đã từng quen biết ở trong đó ý vị, đã không cần nói cũng biết. Chỉ là, Dư Huyền mục đích là cái gì? Bất quá, mặc kệ Dư Huyền là cái mục đích gì, kỳ thật nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Bởi vì nàng biết nàng không phải Dư Huyền đối thủ. Vì không cho chuyện năm đó bạo lộ ra, nàng có thể đi chết. Mục đích của ngươi là cái gì? Đao Bạch Phụng không hề ngồi xuống, mà là lạnh lùng hỏi. Ta có thể có mục đích gì? Dư Huyền vừa cười vừa nói. Dư công tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trong tay ngươi cầm ta cán, ngươi liền nói ngươi mong muốn ta làm cái gì? Ta không tin ngươi đến Trấn Nam Vương phủ chỉ là chơi đùa, ta không tin ngươi sáng sớm cùng Dự Nhi nói cùng ta có cũ, nể tình ta mới cứu hắn là tùy tiện nói một chút. Đao Bạch Phụng không muốn cùng Dư Huyền quanh co, cho nên rất trực tiếp hỏi. Đao tỷ tỷ thật đúng là nóng nội. Dư Huyền chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Đao Bạch Phụng, không có đem mục đích của mình nói ra. Đừng gọi ta tỷ tỷ, ta với ngươi không quen. Dư Huyền chậm chạp không nói ra mục đích của hắn, Đao Bạch Phụng khó thở. Tốt a, kỳ thật mục đích của ta rất đơn giản, giải cứu ngươi. Dư Huyền buông tay. Có ý tứ gì? Đao Bạch Phụng không hiểu. Đao tỷ tỷ, ngươi là địa vị tôn sùng vương phi, là cương liệt cao ngạo bãi di tộc công chúa, lại bởi vì Đoàn Chính Tuần phong lưu, liền rời đi vương phủ, xuất gia làm đạo cô, mang tóc tu hành. Ngươi mặc dù là Trấn Nam Vương chính phi, nhưng là ngươi thống khổ lại không chút nào thua kém Đoàn Chính Tuần bất luận một vị nào tình nhân. Vì trả thù Đoàn Chính Tuần, ngươi làm trong cuộc đời to gan nhất, điên cuồng nhất, cũng là đáng buồn nhất hành vi, thiên long tự bên ngoài. Ngươi dùng loại này bản thân hủy diệt thức trả thù, để cho mình cả đời xa vào đến khốn khổ bên trong. Vì Đoàn Chính Tuần dạng này một người phong lưu mà mát, đứng núi này trông núi nọ, hơn nữa còn mềm yếu không chịu trách nhiệm người, đáng ra không? Ngươi có biết Đoàn Chính Tuần ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân, mà bây giờ Đoàn Dự có bao nhiêu muội muội? Dư Huyền nói xong không khỏi thở dài. Đoàn Chính Tuần trong nữ nhân, hắn thích nhất ngoại trừ Lý Thanh La bên ngoài chính là Đao Bạch Phụng. Nghe Dư Huyền lời nói, Đao Bạch Phụng cũng lâm vào trong thống khổ. Đáng ra không? Nào có cái gì có đáng giá hay không, nàng đời này cứ như vậy, nên làm không nên làm, đều đã làm. Nàng đã làm tốt thanh đăng cổ Phật dài bạn cả đời. Chỉ cần Dư Huyền không nói ra Đoàn Dự thân phận, không ảnh hưởng Đoàn Dự, nàng cả đời này cũng không có cái gì đáng không đáng. Ngươi bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Trực tiếp nói cho ta ngươi muốn làm cái gì a? Chỉ cần ngươi không làm thương hại Dự Nhi, không cầm chuyện này đi uy hiếp Dự Nhi, ta làm cái gì đều có thể. Đao Bạch Phụng thỏa hiệp. Giải cứu. Ha ha, nàng cả đời này còn có cái gì có thể lấy cứu? Dư Huyền nhìn ra Đao Bạch Phụng có điểm tâm tồn tử trí ý tứ, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi muốn chết. Đao Bạch Phụng nghe vậy, nghe được Dư Huyền trong giọng nói không vui, không khỏi cười ngượng ngùng, ngươi đem ta cắn hiện ra ở trước mặt ta, không phải liền là mong muốn ta chết sao? Ta có thể chết, nhưng là ta thỉnh cầu ngươi không nên thương tổn Dự Nhi. Đến, không thể nói rõ ràng, đã như vậy, ta không cần ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống làm nữ nhân của ta. Dư Huyền nói, một thanh kéo qua Đao Bạch Phụng, đem người đưa vào trong ngực của mình. A, Đao Bạch Phụng nơi nào sẽ biết Dư Huyền lại đột nhiên đến như vậy một chút, một cái mất trọng lượng liền ngã ngồi tới Dư Huyền trong ngực, được nghe lại Dư Huyền lời nói, không khỏi thất kinh lên. Nàng cho là nàng nghe lầm, Dư Huyền cùng với nàng nhi tử không sai biệt lắm tuổi tác, làm sao lại? Nhưng là lúc này nàng ngã ngồi tại Dư Huyền trong ngực, Dư Huyền hai tay vòng quanh eo của nàng, mong muốn dây rủa, lại bị Dư Huyền ngăn chặn môi. Dư Huyền ngay tại bá đạo cướp đoạt lãnh địa của nàng, nàng một cái có thể làm Dư Huyền nương người, lúc này lại bị người thanh niên này tùy ý cướp đoạt lấy. Dư Huyền tay cũng theo vòng quanh bắt đầu hướng phương hướng khác nhau leo lên. Dừng tay. Không cần. Đao Bạch Phụng thật vất vả tranh thủ tới cơ hội nói chuyện, nhưng là lúc này nàng quần áo đã mở rộng, Dư Huyền tay đang không chút kiêng kỵ châm lửa. Ngươi không phải nói vì Đoàn Dự, cái gì đều chịu làm sao? Lúc trước cứu Đoàn Dự thời điểm, hắn nhưng là hứa hẹn, muốn để ngươi báo đáp ta. Đao tỷ tỷ, ta chỉ cần ngươi dùng một loại phương thức báo đáp ta, cái kia chính là lấy thân báo đáp. Dư Huyền nói xong cũng không tiếp tục cho Đao Bạch Phụng cơ hội. Đao Bạch Phụng chính mình đưa tới cửa, hắn làm sao lại buông tha? Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Hạn hán đã lâu gặp cam lâm Đao Bạch Phụng, tại Dư Huyền uy hiếp hạ, đối Dư Huyền áp dụng báo đáp. Hơn nữa không phải lần một lần hai, mà là báo đáp rất nhiều lần. Thậm chí Đoàn Dự đến tìm hắn dùng cơm, hắn đều lấy đang luyện công không cần mà đem Đoàn Dự cho đổi đi. Tại Đao Bạch Phụng sợ hãi bị Đoàn Dự đụng phải tình huống hạng, vừa hung ác báo đáp một lần. Cuối cùng của cuối cùng, nàng cuối cùng không có khí lực lại báo đáp, mê man đi. Tỉnh nữa tới thời điểm, đã là đêm khuya, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tùy thời đều có thể tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hồi tưởng lại một ngày này hoang đường, nàng thật sự là xấu hổ vô cùng, thế là lặng lẽ đứng dậy lung tung tìm y phục mặc về sau, lập tức thoát đi hiện trường. Kỳ thật tại Đao Bạch Phụng vừa lúc tỉnh, Dư Huyền liền biết, hắn biết chỉ cần có Đoàn Dự tại, Đao Bạch Phụng sẽ không thật đi chết, cho nên hắn bỏ mặc Đao Bạch Phụng rời đi, nhường nàng dùng chút thời gian đi thích ứng. Ngược lại, người bây giờ đã là hắn, chạy không được. Chương 172, đánh dấu Thiên Long tự chương 172, đánh dấu Thiên Long tự tại Đao Bạch Phụng sau khi rời đi, Dư Huyền mỹ mỹ ngủ một giấc, ngày thứ hai lên thời điểm, mới nhận hệ thống ban thưởng. Đốt, chúc mừng tốc chủ thành công đánh dấu Đao Bạch Phụng, ban thưởng Ngộ Đạo đan một bình, Huyền Nguyên đan một bình, Đoạn Ngọc kiếm, hoàng kim 1000 lượng, vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, tốc chủ có thể tùy thời nhận lấy đốt. Chúc mừng tốc chủ thành công đánh dấu 10 người, đạt tới hệ thống nhân vật đánh dấu thăng cấp yêu cầu, hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong, dự tính hoàn thành thời gian, người kế tiếp vật đánh dấu thành công hệ thống lại đạt tới thăng cấp điều kiện. Nhưng là chỉ là nhân vật đánh dấu bộ phận thăng cấp sao? Địa điểm đánh dấu không thăng. Bất quá, không sao cả, có thăng là được. Quá vượt quá ngoài ý muốn a. Hắn không nghĩ tới đánh dấu thành công 10 người, vậy mà cũng có thể phát động hệ thống thăng cấp. Đúng, thật sự là quá tuyệt vời. Bất quá, lần này hệ thống ban thưởng cùng Lý Thanh La không sai biệt lắm, chỉ là kiếm không giống. Hơn nữa còn thiếu một đem. Lý Thanh La cho là quân tử thuộc nữ kiếm, Đao Bạch Phụng cho là Đoạn Ngọc kiếm. Ân, vẫn còn không biết do hệ thống là căn cứ cái gì đến cho ban thưởng, hắn cảm giác hệ thống chính là làm loạn loạn cho. Bất quá, ngược lại hệ thống cho hắn liền phải. Hắn chế ít. Chính là hệ thống tâm tình không thế nào mỹ lệ, không có ngoài định mức ban thưởng. Bất quá Dư Huyền thấy tốt thì lấy, chủ yếu nhất là hệ thống lại muốn thăng cấp. Đợi đến thăng cấp, tuyệt đối có thể tới một đợt lớn. Dư Huyền đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo thăng cấp. Trải qua một đêm đại chiến, Dư Huyền thể xác tinh thần thư sướng. Hôm nay dự định lắc lư Đoàn Dự đi Thiên Long tự dạo chơi. Ra ngoài phòng, phát hiện Đoàn Dự phái hạ nhân đến chờ hắn, cái này tiện nghi nhi tử cũng không tệ lắm. Mặc dù gọi hắn là treo vương, nhưng là tại hắn cái này chân chính có treo vương trước mặt, còn lộ ra không đáng chú ý chờ hắn đạt được Lục Mạch Thần Kiếm về sau, chỉ điểm một chút hắn, nhường hắn Lục Mạch Thần Kiếm chơi đến thông thuận một chút. Dư Huyền theo hạ nhân tìm tới Đoàn Dự nhìn tâm tình vẫn là không tốt, một thân một mình ngồi ngẩn người. Đoàn Minh. Dư Huyền kêu một tiếng Đoàn Dự. Lúc này Đoàn Dự đã không có ngày hôm qua lôi thôi, dung nhan dáng vẻ rực rỡ hẳn lên, thỏa thỏa thế tử trang phục. Trên người có một loại không nói ra được quý khí, loại này quý khí là trời sinh kèm theo. Dư công tử, ngươi đã đến. Nghe được Dư Huyền thanh âm, Đoàn Dự mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? Tâm tình vẫn là không tốt. Dư Huyền hỏi thăm. Đoàn Dự trùng điệp thở dài một hơi về sau, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu, không có gì. Dư Huyền biết Đoàn Dự vì cái gì muốn nói lại thôi, thế là tỏ ra là đã hiểu vô Đoàn Dự bả vai, ra hiệu hắn nghĩ thoáng một chút. Đúng rồi, cha ngươi đưa A Tử trở về, mẹ ngươi đâu? Ta còn không có đi chính thức bái phỏng nàng đâu. Dư Huyền rời đi chủ đề. Đoàn Dự nhớ tới mẹ hắn cùng Dư Huyền là quen biết cũ, lúc trước Dư Huyền quen biết cũ xem ở mẹ nó trên mặt mũi mới cứu hắn, hôm qua tới Vương phủ về sau, trực tiếp nhường Dư Huyền đi nghỉ ngơi, đều không có đang gấp đã gặp mặt. Đoàn Dự chợt cảm thấy có chút thất lễ, dù sao Dư Huyền đối với hắn thật là có nhiều cấp bậc gần cứu mạng. Thật là, Dư công tử, thật sự là thật có lỗi, mẹ ta nàng thấy ta bình yên vô sự trở về, đã về Ngọc Hư Quan đi. Mong muốn bái phòng nàng, chỉ có thể đi Ngọc Hư Quan. Đoàn Dự ngượng ngùng nói, chạy nha. Dư Huyền khẽ miệng trong lúc lơ đãng có chút giơ lên, không có việc gì. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Không sao, về sau ta lại đi bái phòng nàng a, ta thấy Đoàn huynh cảm xúc không tốt, không bằng bên ngoài ra ngoài đi một chút. Lãnh hội một chút đại lý phong quang. Ta nghe nói đại lý có một chỗ võ học thánh địa, là các ngươi đại lý hoàng gia chỗ triển, nếu không chúng ta đi kia đi một chút, nhường Phật pháp sạch địch một chút thân thể của chúng ta tâm. Dư Huyền bắt đầu lắc lư nói. Đoàn Dự nghe vậy, trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, hắn thở nhỏ liền yêu thích Phật pháp, xác thực có thể đi Tiên Long tự lặng lặng tâm. Chỉ là, nếu như không tiện đi vào, chúng ta ở ngoại vi đi một chút là được. Trong lòng có Phật, khắp nơi đều là Bồ đề. Dư Huyền vừa cười vừa nói, hắn đánh dấu cũng không phải nhất định phải tiến vào, chỉ cần đến cổng là được rồi, hắn kỳ thật còn không muốn đi vào đâu. Nghe Dư Huyền tiểu nói này, Đoàn Dự cảm thấy có lý, cho nên quyết định nghe Dư Huyền, liền đi Thiên Long tự đi một chút. Thế là Đoàn Dự liền mang theo Dư Huyền, một bên du lãm đại lý phong quang một bên hướng Thiên Long tự mà đi. Đến Thiên Long tự bên ngoài thời điểm, hệ thống thanh âm liền vang lên. Đốt, chúc mừng tốc chủ thành công đánh dấu Thiên Long tự, ban thưởng nhất dương chỉ, Lục Mạch thần kiếm, nội lực 10 năm. Hệ thống tâm tình tốt, đặc biệt ban thưởng Khô Vinh Thiền Công, có thể chọn thuộc tính dung hợp một lần, chú, có thể dung hợp nội lực, trường pháp, quyền pháp, kiếm pháp, khinh công, mỗi lần dung hợp nhiều nhất có thể chọn 3 loại công pháp, tốc chủ trước mắt có thể dung hợp công pháp số lần, 2 lần. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Dư Huyền đại hỉ. Lại phải một lần dung hợp công pháp cơ hội. Trước kia tại Lang Hoàn Phúc Địa đánh dấu còn không có sử dụng đây, bây giờ lại tới một lần. Lần này, hắn liền có thể dung hợp càng nhiều công pháp. Bất quá, thì ra nhất dương chỉ ở chỗ này chờ hắn đâu, hắn nói là cái gì hắn nói Trấn Nam Vương phủ thời điểm hệ thống không có bang. Hóa ra là ở chỗ này chờ hắn. Bất quá, còn tốt, mong muốn đều có, bất quá cái này Khô Vinh Thiền Công đối với hắn không có tác dụng gì à. Chờ lấy về sau dung hợp A Dư công tử, đây chính là Thiên Long tự, vừa tới nơi này, ta cũng cảm giác tâm bình tĩnh rất nhiều. Quả nhiên như Dư công tử lời nói, tới đây có thể nhường Phật pháp sạch địch thể xác tinh thần. Đoàn Dự đứng tại cổng nói rằng, tâm tình tốt không ít. Ân, kia Đoàn huynh có thể ở chỗ này ở vài ngày, ngược lại vương phủ hiện tại cũng không có người. Mà ta, đương nhiên nhớ tới còn có chút chuyện sốt ruột đi làm, liền không bồi Đoàn huynh tiến bảo. Ta sẽ còn tại đại lý nấn ná mấy ngày, chờ Kiều bang chủ tới, ta lại để người đến thông chi ngươi, như thế nào? Dư Huyền không quá muốn vào cái này Thiên Long tự, hắn đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết chờ đợi ở đây. A cái này, Dư công tử đã có chuyện quan trọng, vậy thì đi thôi, ta ngay ở chỗ này ở vài ngày, tiếp nhận Phật pháp tẩy lễ. Dư công tử như còn tại đại lý thành bên trong, có thể tiếp tục ở tại vương phủ, đem vương phủ xem như nhà mình liền thành. Đoàn Dự cũng không miễn cưỡng, có lẽ Dư Huyền đề nghị đến Thiên Long tự bản thân liền là gặp hắn tâm tình không tốt, vì hắn suy nghĩ mới sách. Đoàn Dự đối Dư Huyền trong lòng vẫn là tràn đầy cảm kích. Dư Huyền lắc đầu, Đoàn huynh cũng không cần lo lắng ta, hảo hảo ở tại nơi này buông lòng tâm tình, ta tự có ta chỗ. Tốt, đã như vậy, Dư công tử bảo trọng. Đoàn Dự xông Dư Huyền ôm quyền. Dư Huyền cười đáp lễ, sau đó quay người rời đi. Trở lại trong thành, hắn tìm một chút cái bang đệ tử, hiểu rõ Tiểu Phong hôm nay tin tức, biết được Tiểu Phong tại sau 5 ngày sẽ tới đạt đại lý. Dư Huyền nhường cái ba người lưu ý, Tiểu Phong đến về sau, liền đến Ngọc Hư Quan thông chỉ hắn. Không sai, Dư Huyền nói tới có việc, chính là định đi Ngọc Hư Quan, giải quyết đao bạch phụ. Giao phó xong tất cả về sau, Dư Huyền liền tiến về Ngọc Hư Quan. Chỉ là, Dư Huyền mong muốn từ cửa chính đi vào ý nghĩ tan vỡ, đao bạch phụ căn bản cũng không gặp khách, đây là tại Ngọc Hư Quan bên trong trốn đi. Thật là, một cánh cửa làm sao có thể ngăn được Dư công tử đâu. Chương 173, không cần tại Phật chủ trước mặt chương 173, không cần tại Phật chủ trước mặt Dư Huyền một cái phi thân lên xuống, liền đã tới Ngọc Hư Quan bên trong, sau đó bung ra cảm giác lực, rất nhanh liền tìm tới đao bạch phụ vị trí. Lúc này đao bạch phụ đang ngồi quỳ chân tại một tôn Phật tượng trước, tay vê Phật châu, đọc trong miệng kinh văn, dường như tại sám hối cái gì. Hoàn toàn không biết rõ phía sau nàng đã lặng yên nhiều hơn một người, một cái nàng vô cùng sợ hãi người nhìn thấy. Dư Huyền thấy Đao Bạch Phục lo lắng đọc lấy Phật kinh, vừa nhìn liền biết Đao Bạch Phục lòng có nhiều loạn. Khẳng định là vừa rồi nghe người ta bẩm báo nói bên ngoài có người cầu kiến, nàng đoán được là hắn tới, cho nên lòng rối loạn. Dư Huyền thấy Đao Bạch Phục như thế, nội tâm không khỏi cảm thấy buồn cười, đều trở thành người của hắn, còn nghĩ ăn chay niệm Phật, hỏi qua hắn không có. Dư Huyền đi đến Đao Bạch Phục bên người, thản nhiên nói, ngươi là cảm thấy Bồ Tát có thể cứu ngươi vẫn là ta có thể cứu ngươi? A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đao Bạch Phụ nghe vậy kinh ngạc thốt lên. Dư Huyền đều đi đến trước mặt, nàng đều không có phát hiện. Hơn nữa, Dư Huyền sao lại tới đây? Đao Bạch Phụ đối rối đến không được lùi về sau, ý đồ kéo ra một chút cùng Dư Huyền khoảng cách. Vậy ngươi vì sao trốn tới chỗ này? Dư Huyền đem Đao Bạch Phụ phản ứng nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra một vẻ đủ cười. Ta vốn là ở chỗ này tu hành, cái gì trốn ở chỗ này? Đao Bạch Phụ ngước cổ đối nói. Ngươi cũng trở thành người của ta, còn muốn cái này tu hành? Dư Huyền trên mặt nghiền ngẫm càng ngày càng nặng. Cái gì người của ngươi? Ta Đao Bạch Phụ muốn phản bác, nhưng là trong đầu vẫn không khỏi hồi tưởng lại hôm qua chuyện xảy ra. Nàng cùng trước mặt cái này tuổi trẻ đến không tưởng nổi người, một lần lại một lần vượt qua đời người đỉnh phong tình tiết một lần quanh quẩn tại trong óc của nàng, vung đi không được. Không phải ta người sao? Dư Huyền cười hỏi, lúc này đã đem Đao Bạch Phụng làm cho tới gần vách tường, Đao Bạch Phụng đã lui không thể lui. Đao Bạch Phụng thấy đã lui không thể lui, chỉ có thể đem mặt liếc nhìn một bên, không nhìn Dư Huyền. Nam nhân này thật bá đạo, hôm qua lấy Đoàn Dự uy hiếp nàng, nhường nàng cùng hắn tới một lần lại một lần, kết quả hiện tại còn không buông tha nàng. Nàng đều hoa tàn ít bướm, vì cái gì nam nhân này chính là không buông tha nàng đâu. Dư Huyền tay chống đỡ vách tường, đem Đao Bạch Phụng vòng ở giữa, ta nhớ được hôm qua, Đao tỷ tỷ thật là rất vui vẻ đâu. Nếu không, ta hiện tại giúp tỷ tỷ dư vị một chút. Một chút nói, liền gần sát Đao Bạch Phụng, tại Đao Bạch Phụng bên thai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Đao Bạch Phụng run rẩy một hồi, nghĩ đến hôm qua Dư Huyền tay tại trên người nàng còn sót lại nhiệt độ, nàng cũng cảm giác toàn thân như nhũn ra. Ngươi mong muốn, ta đều đã cho ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đao Bạch Phụng cảm giác được mình tới không đến, cho nên chỉ có thể cầu khẩn. Dư Huyền thấy cũng không khỏi có chút đau lòng, cũng không còn bùa Đao Bạch Phụng, mà là đem người ôm vào trong ngực. Ta muốn ngươi là thật, mong muốn giải cứu ngươi là thật, muốn đem ngươi mang đi cũng là thật. Đao tỷ tỷ, ta không muốn ngươi quãng đời còn lại ngay ở chỗ này phí thời gian, chỉ có thanh đăng cổ Phật làm bạn. Đoàn Chính Thuần không đáng ngươi dạng này trừng phạt chính mình, ngươi có thể có tốt đẹp hơn sinh hoạt. Chỉ cần ngươi theo ta đi, ta bằng lòng ngươi, Đoàn Dự thân thế sẽ không có người biết được, Đoàn Dự nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không để lại dư lực cứu hắn, ta cũng sẽ ủng hộ hắn lên làm đại lý hoàng đế. Ta có thể chỉ điểm hắn võ công, nhường hắn trở thành một cái cao thủ chân chính. Ta thậm chí có thể giết Đoàn Diên Khánh, đem mọi thứ đều xóa đi. Chỉ cần ngươi theo ta đi, ngược lại ngoại trừ Đoàn Dự, nơi này cũng không có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến. Theo ta đi, được không? Đao Bạch Phụng tại Dư Huyền đem nàng ôm lấy sau, tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền yên lặng tựa ở Dư Huyền trong ngực, nghe Dư Huyền lời nói, nàng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nhưng là Dư Huyền nói đến tới là Đoàn Dự làm những điều kia thời điểm, nàng động tâm rồi. Đoàn Chính Thuần mặc dù là bước ra, nhưng là đối Đoàn Dự trợ giúp cùng bảo hộ có hạn, nếu như có thể được tới Dư Huyền ủng hộ và bảo hộ lời nói, Đoàn Dự về sau đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Chỉ là, nàng cũng chỉ là có điểm tâm động, vẫn là không nói một lời tùy ý Dư Huyền ôm. Không có động tĩnh, Dư Huyền chỉ có thể tiếp tục gia tăng mã lực. Đao tỷ tỷ có biết ta vì cái gì rõ ràng như vậy chuyện của ngươi? Bởi vì ta biết được thiên cơ, tại nhìn thấy Đoàn Dự một phút này, liền từ trên người hắn thôi toán ra vận mệnh của ngươi. Ngươi cả đời này, vì tình sở khốn, vì yêu sinh hận, bởi vì hận nghiệp chướng, cuối cùng không chỉ có ném đi tính mạng của mình, cũng làm cho Đoàn Dự lưng đeo không nên có vận mệnh. Cho nên vì cứu ngươi, ta lúc ấy cũng không chút nào do dự cứu được Đoàn Dự, chính là mong muốn thông qua Đoàn Dự để tới gần ngươi, giải cứu ngươi. Ai, nếu như ta không cứu ngươi, Đoàn Dự đem Dư Huyền cố ý không có nói hết lời, chỉ là thở dài một tiếng. Hắn quá rõ ràng Đao Bạch Phụng uy hiếp ở nơi nào. Đoàn Dự là nàng toàn bộ ký thác tinh thần cùng còn sống hy vọng. Nắm Đao Bạch Phụng, theo Đoàn Dự trên thân làm văn chương liền có thể. Dự Nhi thế nào? Đao Bạch Phụng nghe được Đoàn Dự vận mệnh, không khỏi đem tâm nhấc lên, chỉ là Dư Huyền tựa hồ là cố ý không nói ra dường như, nàng đành phải chính mình truy vấn. Không có ta trợ giúp, thân thế của hắn cuối cùng sẽ bị lộ ra ánh sáng đi ra, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Nhìn thấy Đao Bạch Phụng dáng vẻ khẩn trương, Dư Huyền liền biết, thỏa. Đao Bạch Phụng nghe vậy, không khỏi toàn thân cứng đờ, nàng đương nhiên biết nếu như Đoàn Dự thân phận bị tuôn ra đến, sẽ có hậu quả gì. Cho nên nàng hôm qua mới bị Dư Huyền cầm chắc lấy, cùng Dư Huyền làm loại kia hoang đường chuyện. Bất quá, Dư Huyền nếu biết, hơn nữa lấy chuyện này tới bắt bóc nàng, giải thích rõ Dư Huyền thật có nắm chắc trưởng không chuyện này. Đao Bạch Phụng cảm thấy, Dư Huyền hẳn là so Đoàn Chính Thuần càng đáng tin cậy. Ít ra Dư Huyền nói hắn hiểu thiên cơ, nàng là tin. Nếu không Dư Huyền còn trẻ như vậy, như thế nào lại biết 20 năm trước chuyện đâu? Lúc ấy chung quanh bên trong không có người, ngay cả người trong cuộc cũng không biết nàng là ai. Ta có thể bằng lòng đi theo ngươi, nhưng là lời của ngươi nói muốn nói tới làm được, ta muốn Dự Nhi bình an leo lên hoàng vị, ta còn muốn người kia chết. Đao Bạch Phụng là một cái quả quyết người, nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là quyết định bằng lòng Dư Huyền. Ngược lại, nàng chỉ cần Đoàn Dự bình an vô sự, tốt nhất là có thể leo lên đại lý hoàng vị, như thế nàng liền chết cũng không tiếc. Tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân, không còn là đại lý trấn Nam Vương Phi. Dư Huyền nói, liền nâng lên mang Đao Bạch Phụng cái cằm, trực tiếp đi lên. Đao Bạch Phụng vốn nghĩ phản kháng, nhưng là nghĩ đến mình đã đáp ứng Dư Huyền, cũng liền tùy ý Dư Huyền muốn gì cứ lấy. Chỉ là, tại Dư Huyền tay leo lên cao phong thời điểm, nàng dư quang thoáng nhìn bên cạnh Phật tượng, cảm thấy rất là sai lầm. Không, không nên ở chỗ này. Nàng hôm qua liền đã thể nghiệm qua Dư Huyền cường độ, kia đủ để cho người điên cuồng kích thích, sao có thể tại Phật tiền tiến hành. Nhưng là Dư Huyền không quan tâm, dây thắt lưng dần dần động. Không cần, không cần tại Phật chủ trước mặt Đao Bạch Phụng dùng hết sau cùng khí lực nói ra, nàng lúc này đã bị Dư Huyền trêu chọc đến lực đạo hoàn toàn không có. Chương 174, Ngọc Hư xem đại hỏa. Chương 174, Ngọc Hư xem đại hỏa. Ngươi không cảm thấy ở chỗ này tăng thêm một phen thú bị sao? Dư Huyền nhưng không có điều kiêng kỵ gì, muốn trách chỉ có thể trách Đao Bạch Phụng dạng này thủ phụ quá mê người. Không cần thanh âm rơi xuống, thanh âm vang lên, cạn ngâm cái hát, rung động đến tâm can. Mấy ngày kế tiếp, Đao Bạch Phụng cũng không biết chính mình là thế nào sống tới. Cũng may nơi này là Ngọc Hư Quan, không có người ngoài, trong đạo quán những người khác cũng không biết Dư Huyền ném đi chỗ nào, ngược lại nàng có ý thức thời điểm, biết trong đạo quán ngoại trừ nàng cùng Dư Huyền đã không có những người khác. Mấy ngày nay, Dư Huyền cực điểm bá đạo cùng cực hạn dịu dàng, nhưng nàng thể nghiệm cảm giác không giống nhau, mà nàng vậy mà bất tranh khí thích loại cảm giác này. Nếu như về sau đều là cuộc sống như vậy, ai nguyện ý tại trong đạo quán thanh đăng cổ Phật? Ngọc Hư Quan đại hỏa, đốt đi một ngày một ngày. Lửa tắt diệt sau, chỉ ở nguyên Ngọc Hư tán nhân trong thiệt phòng, phát hiện một bộ nữ thi, nhìn tình huống, hẳn là Ngọc Hư tán nhân. Kỳ quái là, trong đạo quán chỉ có một cỗ thi thể, cái khác trong đạo quán người tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Đại lý hoàng thất chân kinh, lập tức phái người điều tra. Đoàn Dự nguyên bản tại Thiên Long tự tinh tâm, chợt nghe tin dữ, liên tục không ngừng theo Thiên Long tự chạy tới Ngọc Hư Quan, trên đường gặp Dư Huyền, hai người không có chút nào không ngừng lại chạy tới. Đến Ngọc Hư Quan thời điểm, nơi đó chỉ còn lại một vùng phế tích. Mà quan phủ người đã đem duy nhất một cỗ thi thể cho mang ra ngoài, nhưng là thi thể đã sớm bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, căn bản là nhận không ra. Quan phủ người cho ra kết luận, lửa là theo Ngọc Hư tán nhân trong tiện phòng bắt đầu bốc cháy, mà hiện trường không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, đồng thời, trong đạo quán cũng không có người nào khác thi thể, hiển nhiên là lúc trước liền bị đuổi đi, nói cách khác, Ngọc Hư tán nhân là chính mình điểm lửa, cũng chính là tự thiêu. Nghe được cái kết luận này, Đoàn Dự không tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, Đoàn Dự bi thương quá độ hôn mê bất tỉnh. Dư Huyền đành phải đem người trước mang về vương phủ. Vương phủ không ai, hoàng đế trực tiếp đem người tiếp tiến vào hoàng cung, lại phái người đi tìm Đoàn Chính Thuần. Sự tình phía sau, Dư Huyền liền không tham dự, mà là về tới chính mình ở khách sạn. Trong khách sạn có một vị mặt mang khăn lụa giai nhân tuyệt sắc đang chờ hắn. Dư Huyền vừa mới tiến vào cửa, vị kia giai nhân liền tiến lên đón, lo lắng hỏi, Dự Nhi thế nào? Hắn không có việc gì, đã bị hoàng đế của hắn bá phụ tiếp tiến vào hoàng cung, ta không tốt đi theo vào liền trở lại. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ nhìn hắn, hơn nữa, hắn cũng nên thời điểm trưởng thành. Dư Huyền nói rằng. Dư Huyền nhìn xem trước mặt mình nữ nhân, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là trừ bỏ đạo cô trang phục, lại thêm chú nhan đang cùng hắn mấy ngày nay vất vả cần cù cày tới hiệu quả, lúc này đã mặt mày tỏa sáng. Khoe mắt cất dấu mị sắc, thành thục vận vị một chút không có giảm, ngược lại càng thêm có mị lực. Dư Huyền là càng xem càng là ưa thích. Dạng này Đao Bạch Phụng, ở đâu là giống có một cái 20 tuổi bộ dáng của con trai. Đao Bạch Phụng nghe vậy, thở dài. Dư Huyền mong muốn nàng cùng hắn đi, nhưng là thân phận của nàng không được, Dư Huyền liền để nàng chết đột. Cho nên bọn họ liền một mùi lửa đem Ngọc Hư Quan đốt, về phần thi thể, nàng cũng không biết Dư Huyền từ nơi nào lấy được, ngược lại hẳn là có thể man thiên quá hải. Dù sao lớn như vậy lửa, đoán chừng người đã đốt thành than. Cho nên, Trấn Nam Vương Phi đã chết. Ta liền sợ hắn đi không ra. Đao Bạch Phục lo lắng nói rằng. Sẽ không, ngươi phải tin tưởng hắn, hắn so trong tưởng tượng của ngươi còn bền hơn mạnh. Dư Huyền nói rằng. Nguyên tắc bên trong Đoàn Dự đằng sau không phải chết cha chết đường, còn không phải thật tốt. cho nên hắn không lo lắng đoàn dự.
Ân.
Nghe được Dư Huyền nói như vậy, Đao Bạch Phụng cũng liền nhẹ gật đầu. Kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Lúc này Đao Bạch Phụng đã từ từ thích ứng trở thành Dư Huyền nữ nhân thân phận, lần này chết độ nàng liền hoàn toàn cùng Trấn Nam Vương phủ không có quan hệ. Ta đang chờ một người, chờ gặp qua hắn về sau, chúng ta liền về nhà. Dư Huyền còn có hai lần công pháp dung hợp cơ hội, đến đi về nhà dung hợp. Lần này đi ra muốn có được đều đã thu hoạch, kế tiếp chính là trở về dung hợp. Tại sao phải trở về đâu? Còn không phải sợ hệ thống tiếp tục không có quy củ, không nói trước dung hợp thời điểm thống khổ, chính là dung hợp kết thúc sau có thể hay không giống lần trước như thế cần phóng thích tà hỏa còn chưa nhất định. Cho nên, lý do an toàn vẫn là trở về tốt. Bây giờ bên cạnh hắn chỉ có một cái Đao Bạch Phụng, có thể không chịu nổi như thế chiến hỏa.
A,
về nhà. Đao Bạch Phụng lập tức có chút bối rối lên. Mặc dù nhưng là, nhà cái từ này đối nàng mà nói, đã sớm xa lạ. Thật là bây giờ Dư Huyền nhấc lên, đột nhiên nhường nàng có chút hướng tới lại có chút sợ hãi.
Thế nào?
Sợ hãi cùng ta trở về? Dư Huyền cười hỏi.
Ta.
Đúng rồi, ngươi muốn chờ ai? Đao Bạch Phụng trực tiếp rời đi chủ đề, không có biểu hiện ra chính mình hèn nhát. Dư Huyền không khỏi âm thầm lắc đầu, sau đó nói, Tiểu Phong tiểu bán chủ.
Là hắn.
Ngươi tìm hắn có việc?
Ta nhớ được hắn là Dự Nhi nghĩa mình, là Quang Minh lỗi lạc anh hùng hảo hán.
Ngươi không phải là muốn làm khó hắn a? Đao Bạch Phụng ánh mắt chất vấn nhìn xem Dư Huyền.
Ngươi đây là ánh mắt gì?
Ta giống như là sẽ làm khó người người sao?
Là hắn tìm ta có việc, cho nên ta mới chờ lấy hắn.
Dư Huyền tức giận nói.
Là.
Đao Bạch Phụng rất là gọn gàng mà linh hoạt trả lời Dư Huyền vấn đề.
Dư Huyền,
hắn tìm ngươi chuyện gì?
Đao Bạch Phụng lại hỏi.
Liên quan tới hắn thân thế chuyện.
Dư Huyền cũng là không có dấu giếm.
Ngươi đến cùng biết được bao nhiêu thiên cơ?
Đao Bạch Phụng đối Dư Huyền tràn ngập tò mò.
Không chỉ có biết chuyện của nàng, còn biết Kiều Phong thân thế.
Ngươi đoán?
Dư Huyền vừa cười vừa nói.
Đao Bạch Phụng mới không lên Dư Huyền hợp lý, nhường Dư Huyền đạt được, thế là quay người, không để ý tới hắn.
Nha, còn nạo tiểu lên.
Dư Huyền cười đi theo chuyển tới Đao Bạch Phụng trước mặt, vừa cười vừa nói, thiên cơ đi, tự nhiên là biết một chút người khác không biết rõ chuyện. Hơn nữa, vẫn là không thể tùy tiện để lộ ra tới chuyện. Cũng không phải cái gì người đều đáng giá ta đi nói phá thiên cơ.
Ta đã làm cho.
Đao Bạch Phụng hỏi.
Kia là đương nhiên.
Đao tỷ tỷ, ta biết ngươi bây giờ còn trong lòng còn có khúc mắc, nhưng là đã đi theo ta bước ra một bước này, liền lớn mật hào phóng đi về phía trước, yên tâm đi chính mình giao cho ta, vừa bạn rất tốt.
Dư Huyền tại Đao Bạch Phụng trước mặt chăm chú mà chỉnh trọng nói.
Đối đầu Dư Huyền hai mắt, Đao Bạch Phụng cuối cùng nhẹ gật đầu, sau đó, nàng chỉ thấy Dư Huyền hưng phấn đưa nàng ôm vào trong ngực, tựa hồ là đạt được cái gì chân bảo đồng dạng. Trong nháy mắt đó, lòng của nàng bị hòa tan. Đao Bạch Phụng ở trong lòng âm thầm nói với mình, như là đã cực hạn, vậy thì đừng lại có điều cố kỵ. Lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa, cũng truyền đến tiểu nhị thanh âm, "Công tử, ngài muốn chờ người đến?"
Dư Huyền nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc đã đến sao?
Là Kiều bang chủ tới rồi sao?
Đao Bạch Phụng hỏi.
"Ân, phải là, ta đi xem một chút.
Ngươi đợi ta hay là theo ta đi?"
Dư Huyền hỏi.
Chương 175, nhạn môn quan thảm án chương 175, nhạn môn quan thảm án Đao Bạch Phụng nghe vậy, không khỏi sức sở, nam nhân nói chuyện, không phải là nhường nữ nhân tránh đi sao?
Dư Huyền thế nào còn chủ động hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ?
"Ta có thể cùng một chỗ sao?"
Đao Bạch Phụng hỏi.
"Đương nhiên, cùng một chỗ à, chắc hẳn ngươi cũng muốn gặp hiểu biết biết đại danh đỉnh đỉnh tiểu bang chủ a."
Dư Huyền vừa cười vừa nói.
"Ân, đúng vậy."
Đao Bạch Phụng gật đầu.
Nàng xác thực muốn nhìn một chút con trai mình nghĩa huynh là người như thế nào. Thế là, hai người cùng đi ra cửa phòng, đi vào khách sạn đại sảnh. Lúc này người trong đại sảnh lác đác không có mấy, cũng là một thân ảnh cao lớn đứng thẳng ở trong, lộ ra như thế vĩ ngạn, nhường người bên cạnh ảm đạm phai mờ.
Dư Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra người kia chính là hắn đang chờ Tiểu Phong.
Mặc màu xám vải cũ bảo, mày rậm mắt to, mũi cao rộng miệng, một trường tứ phương mặt chữ quốc, quần áo mặc dù mộc mạc, lại khí thế cường đại, khuôn mặt cương nghị bên trong lộ ra trải qua tang thương nặng nề cảm giác, hai đầu lông mày tự nhiên lộ ra uy nghiêm cùng anh hùng khí khái.
Tốt một cái Bắc Tiểu Phong, quả nhiên danh bất hư truyền.
Dư Huyền ở trong lòng không khỏi thầm khen.
Dư Huyền mang theo Đao Bạch Phụng đi vào Kiều Phong trước mặt, ôm quyền hành lễ, "Kiều bán chủ, tại Hạ Thiên ngoại tiên, Dư Huyền, vị này là nội tử."
Kiều Phong nhìn thấy trước mặt cái này một đôi nam nữ, không khỏi thầm giật mình, đây chính là hắn lần này muốn tìm người.
Dư Huyền thanh danh hắn nghe qua, giết người như ngóe, vừa chính vừa tà, người sừng thị huyết kiếm ma.
Thật là không nghĩ tới lại là trẻ tuổi anh tuấn như vậy thanh niên.
Chính là hắn biết 30 năm trước chuyện.
Thật là, thấy thế nào đối phương cũng liền 20 tuổi.
Kiều Phong nội tâm đã bắt đầu hoài nghi.
Bất quá, theo lễ phép, Kiều Phong vẫn là cho Dư Huyền đáp lễ, chính là tại Hạ Kiều Phong, bất quá ta đã không phải là cái bang bang chủ, Dư công tử gọi ta Kiều Phong liền có thể.
Kiều bang chủ trong mắt ta, vĩnh viễn là cái kia đỉnh thiên lập địa là cái bang vào sinh ra tử bang chủ Kiều Phong.
Kiều bang chủ, mời tới bên này, chúng ta ngồi xuống nói.
Dư Huyền vừa cười vừa nói, sau đó là một cái tư thế xin mời, mời Kiều Phong qua một bên ghế chống vị bên trên.
Kiều Phong mặc dù không tin Dư Huyền thật sự hiểu rõ 30 năm trước chuyện, nhưng là vẫn đáp ứng lời mời ngồi xuống.
Dư Huyền không nói trước là, mà là nhường tiểu nhị lên trước hai vỏ rượu ngon, cho Kiều Phong rót một bát về sau nói mới nói, nghe qua Kiều bang chủ lại danh, nhưng là một mực chưa từng gặp nhau, bây giờ may mắn cùng Kiều bang chủ ngồi ở chỗ này, làm uống một rõ ràng.
Kiều Phong thấy Dư Huyền hào khí, cũng nghiêm túc, nói một tiếng tốt về sau, cầm rượu lên chén liền uống.
Một ngụm một mực, mười phần sảng khoái.
Dư Huyền tự nhiên cũng không lạc hậu, cùng đi theo một chén lớn, sau đó lại rót một chén, không nói hai lời, cùng Tiểu Phong đụng một cái, lại lộc cộc uống. Làm ba bát rượu vào trong bụng về sau, Dư Huyền mới hỏi, Tiểu bang chủ hẳn là nhận được tin tức của ta, mới chạy đến Đại Lý à?
Đúng là như thế, đã Dư công tử nói biết được 30 năm trước chuyện, cần ở trước mặt cáo chi Tiểu Mỗ, Tiểu Mỗ ngựa không ngừng vó liền chạy đến, hy vọng Dư công tử có thể cáo chi năm đó trận tướng, Tiểu Mỗ vô cùng cảm kích.
Thấy Dư Huyền rốt cục nói rằng chính sự, Tiểu Phong đứng lên, cho Dư Huyền thi lễ một cái. Dư Huyền khoát khoát tay, ra hiệu Tiểu Phong ngồi xuống, hắn đem Tiểu Phong tìm đến, tự nhiên là vì bảo hắn biết trận tướng, từ lâu mời chào Tiểu Phong.
Tiểu bang chủ, ta cho ngươi truyền tin, tự nhiên là sẽ cáo chi ngươi trận tướng, nhưng là, ngươi có thể cho ta mang đến cái gì?
Dư Huyền cười hỏi. Dư Huyền cái này hỏi một chút, nhưng ở đây hai người đều ngây ngẩn cả người. Đao Bạch Phụng trong lòng suy nghĩ, ngươi đã như vậy thưởng thức Tiểu Phong, lại biết chuyện của hắn, trực tiếp nói cho hắn biết không được sao? Sao có thể còn muốn thù lao đây? Đây không phải cử chỉ hiệp nghĩa a? Mà Tiểu Phong nghe vậy, tâm cũng là buông xuống hơn phân nửa, đã Dư Huyền đề cập với hắn yêu cầu, vậy khẳng định là thật biết năm đó trận tướng. Như vậy chuyến này, hắn liền không có đi không được gì. Dư công tử mời nói thẳng, chỉ cần Tiểu Mỗ có, hoặc là chỉ cần Tiểu Mỗ có thể làm được, cho dù là núi đao biển lửa, Tiểu Mỗ cũng ở đây không tiếc. Đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, Tiểu Phong tại chỗ liền cho hứa hẹn. Nếu như ta nói muốn Tiểu bang chủ là ta hiệu lực, nhập ta thiên ngoại thiên đâu? Dư Huyền vừa cười vừa nói. Cái này Tiểu Phong do dự, hắn bây giờ chỉ muốn giải khai thân thế của mình chi mê, muốn hiểu 30 năm trước nhạn môn quan thảm án trận tướng. Nếu như ta có thể cáo chi ngươi 30 năm trước trận tướng, lại giúp ngươi báo thủ, ngươi là có hay không bằng lòng? Thiên ngoại thiên không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, cho nên không quan tâm thân phận chân thật của ngươi. Lại chỉ cần không làm ra phản bội tông môn sự tình, trong thiên địa này mặc cho ngươi tự do tới lui. Chỉ có một điểm, ta thiên ngoại thiên không người có thể lấn. Thiên ngoại thiên đối môn nhân không có quá nhiều hạn chế, chỉ có trưởng môn có cần thời điểm, xuất một chút lực là được. Dư Huyền giải thích nói. Tiểu Phong chăm chú trầm tư sau một lát, đáp, chỉ cần Tiểu Mỗ có thể tra ra trận tướng, báo thủ về sau, Tiểu Mỗ bằng lòng gia nhập thiên ngoại thiên. Mặc dù hắn không biết rõ thiên ngoại thiên là một cái như thế nào tổ chức, nghe được thiên ngoại thiên cái danh này, vẫn là đi theo Dư Huyền cùng lúc xuất hiện. Giang hồ mặc dù truyền ngôn Dư Huyền vừa chính vừa tà, giết người không chớp mắt, nhưng nhìn không phải cái gì đại gian đại ác người. Chỉ cần hắn tra ra trận tướng, lại báo được thủ, hắn đời này nguyện vọng cũng liền, gia nhập thiên ngoại thiên cũng chưa hẳn không thể.
Tốt, Tiểu đại ca nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin tưởng Tiểu đại ca sẽ không đổi ý.
Dư Huyền thấy Tiểu Phong bằng lòng, lập tức vui vẻ ra mặt.
Kia, mời Dư công tử cáo chi năm đó trận tướng.
Tốt. 30 năm trước, Khiết Đan hậu tộc bên trong người Tiêu Viễn Sơn, gia đình quân nhân sang quân tổng giáo đầu, mang theo thê tử mang theo còn tại trong tã lót hải tử về Nam Triều thăm viếng. Tại đến Nhạn Môn có lúc, gặp phải Trung Nguyên quần hào phục kích, Tiêu Viễn Sơn thê tử cùng tùy tùng bị giết, Tiêu Viễn Sơn võ công cực cao bi phẫn phía dưới một người độc chiến 21 vị Trung Nguyên cao thủ, giết chết trong đó 17 người, vẹn vẹn dẫn đầu đại ca cùng 3 vị cao thủ may mắn còn sống sót. Tại trong tuyệt cảnh, Tiêu Viễn Sơn tại trên vách đá khắc xuống di ngôn, trần thuật oan tình, sau đó ôm thê tử thi thể, nhảy núi tự sát. May mắn còn sống sót dẫn đầu đại ca bọn người nhìn thấy trên vách đá di thư, mới hiểu được chính mình giết nhầm người, đúc thành sai lầm lớn, thế là đem người sống duy nhất, đứa bé kia trong tã lót bé trai mang về Trung Nguyên, phó thác cho Thiếu Thất Sơn dưới Kiều Tam Huệ vợ chồng nuôi dưỡng, cũng sửa học kiểu. Kỳ thật cái này một cọc thảm án bởi vì là có người giả truyền tin tức, vì bốc lên Tống Liêu phân tranh hoang ngôn mà đưa đến. Hắn trước hướng dẫn đầu đại ca giả truyền tin tức, công bố có một nhóm khiết đan võ sĩ yếu đạo thiếu lâm tự cướp đoạt võ công bí kíp, để mà huấn luyện đều tấn, xuôi nam xâm tống. Dẫn đầu đại ca tin là thật liền gấp võ lâm cao thủ bố trí mai phục. Người sau lưng thấy âm mưu đạt được về sau, liền giả chết tránh né, trong bóng tối làm việc, không sai ẩn cư tại thiếu lâm tự tàng kinh các. Tiêu Phong một mực nắm chặt nắm đấm nghe xong, thì ra là thế, thì ra là thế. Đây mới là năm đó chân tướng. Tiêu Phong cắn răng nghiến lợi hỏi, người giật dây là ai? Dẫn đầu đại ca là ai? Đây là trước mắt hắn chuyện muốn biết nhất.